Chương 1, trọng mà làm người, biên quan phong hỏa chương 1, trọng mà làm người, biên quan phong hỏa quang hỏa 5 năm, Tịnh Châu nhận môn. U u tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần truyền đến, dẫn tới đại địa không được rung động. Bay lên bụi đất che khuất bầu trời, tiếng la giết, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Mặt trời dường như không đành lòng nhìn thấy một màn kế tiếp, cho nên lặng yên trốn vào dày đặc tầng mây bên trong. Dựa tan phá quan tường, chúng biên quân xếp thành hơn 10 quân trận, nắm chặt binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở trong đó một cái phương trận thủ bưng, một tướng đỉnh nón trụ quan giáp, áo khoác chiến bào. Trong tay sách ngược phương thiên hỏa kích, hai mắt như điện, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Người này thân cao 9 thước lẻ, hổ thể tay vượng, bưu bụng lang eo, uy vũ phi phàm. Thân thể của hắn thẳng tắp như thường, mày kiếm mắt sáng, dung mạo hiên ngang, phong thái anh bước. Cái này đem sau lưng, một viên tiểu tướng lập mã hoành đao mà đứng, tùy thời chờ phân phó. Lập mã hoành đao tiểu tướng mặt như tử ngọc, mắt như lang tinh, sinh lưng hùng vai gấu, khôi ngô vô cùng. Tiểu tướng bên cạnh chiến mã trở đi cả người cao 8 thước khôi ngô hán tử, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa hắn vững như Thái Sơn. Người này mãn kiểm cầu nhiệm, thể trạng trắng kiện, khuôn mặt trung hậu, trong tay xách theo một ngụm sắc bén chiến đao. Khúc trưởng, thân thể của ngài chưa khỏi hẳn, trận chiến này định phải cẩn thận mới được. Tiểu tướng này thấp giọng nói rằng. Cầm trong tay hỏa kích tướng lĩnh nghe xong lắc đầu, hướng về phía tiểu tướng mỉm cười cũng không nhiều nói cái gì. Tiểu tướng này không biết là nhà hắn khúc trưởng bây giờ đã là thay ra đổi thịt, không còn lúc trước. Lưu Dụ, một cái đến từ 21 thế kỷ thường thường không có gì lạ làm công người, bình sinh lớn nhất yêu thích chính là lá gan trò chơi, nhất là từng cái phiên bản Tam Quốc Chí. Kia là một vòng mạng, ở nhà nghỉ ngơi Lưu Dụ cao hứng bừng bừng chơi lấy trò chơi, nhưng bởi vì vô ý đổ nhào băng có cả có làm mà dẫn đến do điện, chờ hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện đã hồn xuyên đến tận đây. Nói như thế nào đây, liền rất đột nhiên ai trò chơi là buổi chiều chơi, người là chạm vạng tối đi. Một giây trước Lưu Dục còn tại bởi vì điện giật mà toàn thân co quắp, một giây sau hắn liền đã tay cầm họa kích cưỡi tại ngựa cao to bên trên. Xuyên biệt ngược là có thể, bình thường Lưu Dục cũng không thiếu nhắc tới nếu có thể xuyên biệt liền tốt, dù sao cô nhi độc thân cậu thân phận khiến cho hắn cũng không quá ở thêm luyến. Nhưng vừa tới liền làm như thế kích thích thật thích làm sao? Mới đến trực tiếp để cho ta đi sách đao chém người. Mỗi cái xuyên biệt người bắt đầu đều như thế kích thích sao? Mấu chốt việc này Lưu Dục thật sự là hữu tâm vô lực a. Ngoại trừ một xuyên qua liền để cho mình chém người việc này, Lưu Dục đối tất cả cũng đều thật hài lòng. Thân lâm kỳ cảnh đánh trận không thể so với lá gan trò chơi thoải mái nhiều. Gọi hắn đàm bình trên giấy có lẽ có thể làm, dù sao nhiều năm như vậy Tam Quốc Chí cũng không phải mà chơi. Vừa chặt người việc này Lưu Dục là thật không thông thạo, không thấy Lưu Dục thân thể đều tại không ngừng run rẩy a. Cũng may Lưu Dục sau lưng tử mặt tiểu tướng cùng hán tử dâu quay nón đều coi là nhà mình khúc trưởng là phong hàn chưa lành, vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều. Mắt thấy dị tộc kỵ binh sắp khởi xướng công kích, Lưu Dục trong lòng hoảng một nhóm, đợi chút nữa đánh nhau lộ tẩy là thứ yếu, Lưu Dục lo lắng chính là vừa xuyên qua người liền không có. Đối diện là hung nô vẫn là tiền ti Lưu Dục không rõ lắm, nói chuyện lại nghe không hiểu, hắn cũng không thể hỏi một chút thuộc cấp đối diện là cái nào bộ phận a. Đang lúc Lưu Dục không biết làm sao lúc, một cỗ khổng lồ ký ức đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Lưu Dục một bên nhận lấy đầu góc phình to, nguyên điệu thăng thiên cảm giác đau đớn, một bên cắt tỉa từ trên trời giáng xuống, quen thuộc vừa xa lạ ký ức. Tiếp thu xong ký ức sau, Lưu Dục cười, bởi vì hắn chỗ tiếp thu ký ức không chỉ có người này cuộc đời, càng có hắn quý giá võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Vậy liền đến đấu qua một trận a. Tràn đầy tự tin Lưu Dục trên cánh tay dương, họa kích trực chỉ thương cung. Đúng lúc này, Lưu Dục nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, người khác xuyên qua không đều mang hệ thống a. Tới ta cái này không có. Tay không tấp sắt đánh thiên hạ. Không hợp lý a. Lưu Dục từ đầu đến cuối cho rằng xuyên biệt tới không mang theo hệ thống đánh thiên hạ thật là khó khăn vô cùng, cổ nhân cũng không phải người ngu, bằng cái gì để ngươi một đường đấy. Bằng vào tiên tri người thân phận cùng siêu việt thời đại chiến lược ánh mắt, còn không đủ để làm được trăm trận trăm thắng. Thừa lúc treo bích, phi, là có cái hệ thống phụ trợ vẫn là rất trọng yếu. Đang lúc Lưu Dục phối hợp nhắc tới thời điểm, một đạo máy móc gầm bỗng nhiên tại Lưu Dục trong đầu vang lên. Hệ thống khởi động bên trong, mời túc chủ sau đó cái này miệng cũng khai quang như thế, đây không phải muốn cái gì đến cái gì à? Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Hệ thống khởi động hoàn tất, hoan nên túc chủ sử dụng. Trong tiếng khắc, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Nghe xong đạo này thanh âm nhắc nhở, Lưu Dục hưng phấn cười, treo bích ở đây, kim thủ chỉ vào chỗ. Hoan nên túc chủ sử dụng buồn hệ thống. Giới thiệu sơ lược hạ hệ thống công năng a. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Buồn hệ thống các hạng công năng như sau thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống là Lưu Dục nói tóm tắt giới thiệu một phen các hạng công năng. Giới thiệu qua sau, Lưu Dục phát hiện mình hệ thống cùng những tiểu thuyết khác bên trong cũng không quá nhiều khác biệt. Hệ thống này không phải hệ thống trí năng, không có đủ suy nghĩ của mình. Hơn nữa nó liền cái tên cũng có, liền đừng nói gì đến suy nghĩ của mình năng lực, hệ thống không có việc gì đối tốc chủ tình cảnh cũng sẽ không phát sinh tại Lưu Dục trên thân. Lưu Dục hệ thống công năng tương đối đơn nhất, không có phức tạp gì có thể nói. Nói ngắn gọn, thẩm tra công năng, nhiệm vụ công năng, rút thưởng công năng chính là hệ thống này toàn bộ công năng. Thẩm tra công năng tên như ý nghĩa, có thể thẩm tra nhân vật 4 chiều cùng kỹ năng, chỉ có thể ở mặt đối mặt hoặc là khoảng cách tương đối gần điều kiện tiên quyết tiến hành, 4 chiều theo thứ tự là võ lực, thống ngự, trí lực cùng nội chính, mắt trị số là 100, đồng thời nhân vật khả năng nắm giữ kỹ năng hoặc là cung cấp võ lực tăng thêm thần binh bảo mã, đầy trăm thuộc tính cùng kỹ năng chờ không xảy ra xung đột. Tỷ như nói Lưu Dục võ lực trị giá là 100, mà hắn lại đồng thời nắm giữ một cái tăng lên 3 điểm võ lực đáng giá kỹ năng, như vậy Lưu Dục cuối cùng võ lực trị giá là 103 điểm. Đơn giản mà nói, đầy trăm thuộc tính là thuộc tính cơ sở, kỹ năng tăng thêm khắc tính, hai người có thể được ra, thần binh bảo mã mang tới tăng phúc cũng là đồng lý. Thần binh trừ bỏ đao thương kiếm kích trở thông thường binh khí bên ngoài còn bao gồm cung nỏ loại này, nhưng cùng thông thường binh khí không cách nào được ra, dù sao người liền hai cánh tay, không có cách nào một bên vung đao một bên bắn tên. Nhân vật 4 chiều cũng không phải là cố định không đổi, tỉ như Lưu Dục trước mắt võ lực trị giá là 100, đánh trận để cho người ta đem cánh tay cho chém đi xuống, võ lực trị khẳng định sẽ tương ứng hạ xuống. Lại tỉ như nói Lưu Dục thống ngự trị giá là 80, khổ đọc 3 năm binh thư hoặc là chỉ huy số cuộc chiến đấu, hắn thống ngự trị khẳng định sẽ có tốc độ tăng. Hệ thống có thể thẩm tra chẳng qua là khi trước 4 triệu, tiềm lực gì gì đó không có cách nào thẩm tra. Cùng bản thổ nhân vật khác biệt chính là, triệu hắn đi ra người mới xuất đạo tức đỉnh phong, các hạng số liệu đều vì cuộc đời tối cao trị số, trừ cực tình huống đặc biệt sẽ không tăng trưởng hoặc là rơi xuống. Nhiệm vụ công năng thì là thông qua hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ đến thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng ngũ hoa tám môn, chủ loại phong phú. Rút thưởng công năng không có gì đáng giá lắm lời, một tháng một lần, có thể tích lũy lấy cùng một chỗ, 10 liên rút tiêu hao 9 lần rút thưởng cơ hội. Về phần triệu hoán công năng, hệ thống này không có cách nào chủ động triệu hoán, muốn triệu hoán chỉ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ cùng rút thưởng đến tiến hành. Triệu hoán đi ra nhân tài trừ bỏ bị túc chủ giết cha đoạt vợ chờ cực tình huống đặc biệt bên ngoài, sẽ không xảy ra ra dị tâm, từ trung tại túc chủ, điểm này gọi Lưu Dục rất là hài lòng cùng vui mừng. Tuy nói hệ thống này cùng những tiểu thuyết khác bên trong hệ thống so sánh hơi có vẻ đơn bạc, nhưng ít ra đạt đến Lưu Dục mục tiêu dự chủ. Làm người biết được đủ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, hơn nữa ngươi đến cảm kích a. Không có kim thủ chỉ cũng không phải còn sống a, cũng không phải tranh bá thiên hạ a. Còn có thể treo ngược tự vẫn không thành. Có cái kim thủ chỉ phụ trợ cũng không tệ rồi, muốn cái gì xe đạp. Đầu góc kho chứa đồ, quyển sách cơ bản tham chiếu diễn nghĩa thời gian trục cùng sự kiện lớn, như có xuất nhập, xin nhấn thế giới song song lý giải liền có thể, cảm tạ. Chương 2, Cao Tổ Hậu Duệ, Lang Gia Lưu Dục chương 2, Cao Tổ Hậu Duệ, Lang Gia Lưu Dục bởi vì dị tộc kỵ binh tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, cho nên Lưu Dục liền không có hiểu thêm một bậc hệ thống công năng, vẫn là trước tiên đem cầm đánh xong rồi nói sau. Vừa rời khỏi hệ thống, Lưu Dục liền nhìn thấy dị tộc bọn kỵ binh ngao ngao quái khiếu đối Tịnh Châu quân phát khởi tiến công. Giết sạch bọn này tạp toái. Đối dị tộc toàn không một chút hảo cảm có thể nói Lưu Dục trầm giọng hạ lệnh. Nói xong, Lưu Dục giật dây cương một cái, dưới hông chiến mã mở ra bốn bó, như mũi tên rời cùng bọn hướng về phía trước. Giết. Thấy thế tử mặt tiểu tướng cùng hán tử dâu quay nón gào thét một tiếng dục ngựa đi nhanh, bản bộ binh mã theo sát phía sau. Trùng sát một lát, Lưu Dục đối diện bắt gặp dị tộc đại hán, người này tay cầm một thanh đại phủ, không nói trước năng lực như thế nào, ít ra cái này bề ngoài vẫn là có thể. Hai ngựa tương giao, người hung ác không nói nhiều dị tộc đại hán không nói hai lời, treo cao đại phủ phủ đầu chém về phía Lưu Dục. Lưu Dục cũng không chần chờ, trong tay họa kích bản năng giống như lâm ra, phát sau mà đến trước thẳng tắp chạy về phía địch tướng trái tim. Đơn bạc giáp da hoàn toàn ngăn cản không được sắc bén mũi kích, trong chốc lát trong mắt của hắn bên trong liền đã mất đi thần thái. Lưu Dục không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp rút ra họa kích sau đó vung kích chém xuống địch tướng thủ cấp. Làm xong đây hết thảy, Lưu Dục phóng ngựa tiếp tục trùng sát, mấy cái dị tộc kỵ binh chửi rủa lấy xuống tới. Đến hay lắm. Lưu Dục khẽ quát một tiếng, vung lên họa kích phủ đầu liền đâm. Tay kia nắm lang nha đồng dị tộc còn không tới kịp ra chiêu liền đã bị họa kích đâm trúng trước ngực, ấm áp huyết dịch tung tóe Lưu Dục đầy người, có thể Lưu Dục lại không hề hay biết, rút ra họa kích liền xông về kế tiếp đối thủ. Thấy Lưu Dục dũng mãnh, còn lại mấy cái dị tộc liếc nhau, cùng nhau công hướng Lưu Dục. Trên chiến trường giảng đạo nghĩa giang hồ ngu xuẩn nhất hành vi, huống hồ đối với mấy cái này dị tộc mà nói, bọn hắn hoàn toàn không biết đạo nghĩa là vật gì. Lưu Dục thấy sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mấy vị này thật đúng là giỏi đoán ý người, là ta tiết kiệm thời gian lo lắng hết lòng. Mở. Nhìn qua mấy cái hướng chính mình công tới binh khí, Lưu Dục xoay tròn họa kích đem nó đãng đến một bên. Bị chấn hai tay run lên các dị tộc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghe qua nhạn môn quan binh tinh đem ánh, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Thấy mấy cái dị tộc sững sờ tại nguyên chỗ, Lưu Dục không khỏi kinh ngạc vô cùng, hoàn thủ đều không trả. Đã là như thế, vậy liền giữ lại mấy tên này một đầu toàn thây a. Ngược lại thủ cấp có người sẽ cắt lấy, cũng không chậm trễ linh chiến công, chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ chính mình a. Nếu là mấy cái dị tộc do Lưu Dục tiếng lòng, chắc chắn bị tức chửi ầm lên, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, bắt chúng ta thủ cấp đội chiến công chúng ta còn phải cảm ơn ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lưu Dục trong tay họa kích mang theo lôi đỉnh chi uy công về phía mấy cái dị tộc. Lưu Dục ra chiêu lại tật lại hung ác, hai tay run lên các dị tộc toàn không một chút sức phản kháng, tuần tự đi nhận cơ hội. Giải quyết hết mấy người này dị tộc, Lưu Dục phát hiện một cái bách nhân đội lặng lẽ hướng chính mình vây quanh. Đêm nay săn thông khoái. Lưu Dục nhếch miệng cười một tiếng, dục ngựa thẳng đến bách nhân đội mà đi. Cái này bách nhân đội hoàn toàn không đối Lưu Dục tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ thấy Lưu Dục trong tay họa kích đại khai đại hợp, hoặc bổ hoặc đâm, cái này đến cái khác dị tộc bị đánh rơi chiến mã. Ngay cả cái này bách nhân đội thống lĩnh tại Lưu Dục kích hạ cũng không thể kiên trì mấy hiệp. Tại Lưu Dục đại sát tứ phương đồng thời, từ mặt tiểu tướng cùng hán tử dâu quay nón cũng là cùng thi triển thần thông, mang theo bản bộ binh mã đem một đám dị tộc kỵ binh giết bốn phía chạy trốn. Lưu Dục ba người võ lực rõ ràng cao hơn đối diện một mảng lớn, tại loại này đao đao thấy máu trong chiến đấu, võ lực lớn hơn tất cả. Còn lại Tịnh Châu binh mã tuy nói cũng sẽ dị tộc đánh liên tục bại lui, nhưng cũng không có Lưu Dục bọn hắn loại này giảm chiều không gian đả kích ký thị cảm. Theo thời gian trôi qua, Lưu Dục đã không nhớ ra được chính mình đánh chết nhiều ít dị tộc, dưới mắt Lưu Dục toàn thân đẫm máu, ngay cả chiến bào cùng áo choàng đều như là máu nhuộm, dưới hông chiến mã cũng là bị nhuộm thành địch máu bà mã. Nhìn trời thần hạ phàm Lưu Dục, còn sót lại dị tộc trực tiếp bị đánh phá phòng, một bên phóng ngựa chạy trốn vừa hướng chửi ầm lên. Nhìn xem các dị tộc núp nhích hình miệng cùng mặt mũi dữ tợn, Lưu Dục đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ không thông tại nào đó chút thời gian vẫn là rất có chỗ tốt. Nhưng cho dù là ngôn ngữ không thông, Lưu Dục dựa vào nét mặt của bọn họ cùng thần thái cũng không khó phán đoán đối diện bọn này cháu trai khẳng định xuất khẩu chính là Quốc Túy. Đều bị đánh thành dạng này còn có nhàn tâm mắng, nhìn tới vẫn là đánh nhẹ a. Đây thật là ứng câu nói kia, toàn thân trên dưới đều là mềm, chỉ có miệng là cứng rắn. Nghĩ xong Lưu Dục giật dây cương một cái, dưới hông chiến mã đi nhanh mà ra, một đám dị tộc lập tức ngừng miệng, cái này mấu chốt vẫn là đảo mệnh quan trọng. Thấy các dị tộc bốn phía chạy trốn, Lưu Dục lập tức không vui, mang xong liền chạy. Nâng lên quần liền không nhận người. Phi, cặn bã nam. Kết quả là, Lưu Dục mang theo Tử Mặt tiểu tướng cùng Hán Tử Dâu quay nón cùng một bọn kỵ binh ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Đuổi một hồi, Lưu Dục đem họa kích ném cho thân binh sau lưng, theo bên cạnh ngửa gỡ xuống trường cung siết trong tay. Chọn lấy vừa rồi mắng hung nhất dâu quay nón dị tộc, Lưu Dục dương cung cải tên liếc về ra hỏa này. Bảo ngươi miệng thối. Lưu Dục quát khẽ nói. Nương theo lấy lăng liệt tiếng xé gió, mũi tên giống như phi hỏa lưu tinh đồng dạng thẳng tắp chạy về phía người này. Mệt mỏi dâu quay nón dị tộc bị Lưu Dục mũi tên này công bằng đính tại hậu tâm bên trên, ngay tức khắc rơi xuống chiến mã, khí tuyệt bỏ mình. Cùng ta đấu, ngươi không thuần thuần cùng điện làm chi? Lưu Dục nét miệng cười một tiếng, vương bá chi khí bốn phía. Chiến đấu kế tiếp liền đơn giản nhiều, Lưu Dục cùng với Dư Khúc trưởng truy kích tàn quân sau đó quét dọn chiến trường, trận này chiến sự đến nhanh, đi cũng nhanh, như vậy hạ màn kết thúc. Lúc đầu dị tộc chính là báo vớt một phiếu liền đi dự định, không có vớt thành trực tiếp đi cũng có thể tiếp nhận. Có vấn đề a? Không có vấn đề. Chém giết qua đi, Lưu Dục cả người giống như máu nhuộm. Trên phiến chiến trường này tràn ngập nồng đậm lại gây mũi mùi máu tươi, nhưng hắn lại là không hề hay biết. Không chỉ có như thế, nhìn qua khắp nơi có thể thấy được tàn chi đoạn xương cốt, Lưu Dục cũng không một chút khó chịu, dường như tư không nhìn quen đồng dạng, thậm chí còn có như vậy vẻ hưng phấn. Về phần nguyên nhân vì sao, Lưu Dục suy đoán hơn phân nửa là hắn tiếp nhận nguyên chủ ký ức bố trí, xem ra vị này cũng là sát phạt quả đoán chủ. Hoàn thành giải quyết tốt hậu quả công tác, trở lại doanh địa thanh tẩy qua sau, Lưu Dục cái này mới xem như có thời gian hệ thống sắp xếp như ý một phen đến từ nguyên chủ ký ức. Cố thân thể này nguyên chủ nhân cùng hắn trùng tên trùng họ, vài ngày trước bởi vì nhiễm phong hàn một bệnh không dậy nổi, kết quả bị Lưu Dục nhặt được tiện nghi. Việc này cũng là chẳng có gì lạ, dù sao đầu năm nay bởi vì cảm mạo dị ứng mà một bệnh ô hô có khối người, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lưu Dục, là ai đoạt xá ngươi? Là ta, đoạt xá chính ta. Lưu Dục, chữ Tử Dương, Diên Hy 9 năm người sống, nguyên quán Tử Châu Lăng gia, đương nhiệm Tịnh Châu quân khúc trưởng trước, lính mã bộ binh 500, phụ binh 300. Đầu năm nay họ Lưu cơ bản đều cùng cao tổ dính điểm quan hệ. Không có quan hệ đều phải cứng rắn vãng thân thượng án quan hệ, Lưu Dục cũng không ngoại lệ. Lưu Dục chính là Giang Đô Dịch Vương Lưu không phải về sau, can đang miêu hồng hán thất hậu duệ, theo bối phận sắp xếp cùng Đường Kim Thiên Tử một đời, cùng là cao tổ 15 tôn. Có thể bởi vì Lưu Kiến tìm đường chết hành vi, về sau Lưu không phải mạch này liền một đời không bằng một đời. Tới Lưu Dục cái này, đất phong nghị cũng đừng nghĩ, thế tập tức vị cũng lăn lộn không có, chỉ còn lại có thể tự chứng thân phận gia phả. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, đầu năm nay có cái gia phả có thể chứng minh chính mình là cao tổ hậu duệ quả thực không nên quá thoải mái. Có thể chơi nhiều năm như vậy Tam Quốc Chí, Lưu Dục hoàn toàn không biết rõ thân thể của hắn nguyên chủ là người thế nào, đoán chừng cũng là mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử một viên a. Lưu Dục suy đoán nguyên chủ nhiễm phong hàn không chữa khỏi trực tiếp gg, không kết hôn không có đời sau, lại không làm ra cái gì công tích, cho nên cũng không ở thời đại này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chương 3, hệ thống dâng tặng lễ vật, tân thủ gói quà. Chương 3, hệ thống dâng tặng lễ vật, tân thủ gói quà. Đáng nhắc tới chính là Lưu Dục thủ hạ mấy cái đồn trưởng có thể nói là tàng long ma hổ, kia Tử Mặt tiểu tướng họ Trương tên Liêu chữ Văn Viễn, Hán Tử Dâu quay nón họ Cao tên Thuận chữ Bá Bình. Còn xuất lại ba cái đồn trưởng, phân biệt gọi là Triệu Danh, Lý Song, Quách Thành. Lý Song cùng Quách Thành chữ cũng là có tốt, rất bình thường, mấu chốt Triệu Danh con hàng này chữ đức trụ. Các hạ chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh che đậy được. Đem ký ức nuốt thuận tinh tường sau, Lưu Dục cười. Nguyên chủ xuất thân không có chọn, lại có chức quan mang theo, cộng thêm Trương Liêu Cao Thuận cái loại này phụ tá đắc lực, cái này toàn quả thực chính là thiên hồ bắt đầu a. Vạn vạn không nghĩ tới, Trương Liêu cùng Cao Thuận rõ ràng đều là hắn thuộc cấp, thật không tiện rồi. Xích Thố Minh, Phi, Lữ Bố Minh. Lại lần nữa phân tích một phen hệ thống các hạng công năng sau, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra ta các hạng số liệu. Túc chủ trước mắt các hạng số liệu như sau. Lưu Dục, võ lực 85, thống ngự 82, trí lực 78, nội chính 75. Trải qua hệ thống kiểm tra, Túc chủ nắm giữ sâu giận kỹ năng. Sâu giận, bắn tên lúc, võ lực trị 3, nhất kích tất sát sát suất tăng lên. Túc chủ trước mắt vô thần binh bảo mã. Ú a, không nghĩ tới cái này nguyên chủ vẫn là thần tiết thủ. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Dục vốn cho là mình kỹ năng gì cũng sẽ không có, không nghĩ tới còn vui để kỹ năng, cái này không thuần thuần bạch chơi sao? Hệ thống đối Lưu Dục 4 chiều đưa ra giải thích cặn kẽ, nguyên chủ 4 chiều lúc đầu không phải như vậy, nhưng ở dung hợp Lưu Dục hiện đại ký ức sau, trừ bỏ võ lực trị bên ngoài ba loại đều có chỗ tăng lên, mặc dù Lưu Dục chỉ hiểu đảm bình trên giấy, nhưng thịt mỗi cũng là thịt không phải. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nát thuyền còn có 3 cân đinh, nhiều năm như vậy Tam Quốc Chí cũng không phải bạch chơi. Kỳ thật Lưu Dục cái này võ lực trị chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng, lúc trước đại sát tứ phương không phải là bởi vì Lưu Dục mạnh bao nhiêu, chỉ là đối thủ quá yếu. Một hán làm năm hồ khả không phải chỉ là nói xuông, đầu năm nay đừng quản bên trong hao tổn nhiều nghiêm trọng, đại hán tùy tiện sách ra người đến là có thể đem bọn này dị tộc nhấn trên mặt đất ma sát. Cá biệt nội chiến gặp khó tướng lĩnh khí không thuận, quay đầu liền mang binh đem dị tộc mập đánh một trận chút giận, sau đó trở về lại tiếp tục nội chiến, các dị tộc đều sắp bị đánh chết lặng. Đang lúc Lưu Dục nghiên cứu như thế nào tăng lên chính mình thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Khởi động máy lễ, túc chủ thu hoạch được có thể tự do phân phối thuộc tính 15 điểm, mời túc chủ tự hành phân phối. Lại còn có đề bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, ăn. Thật sự là quá ngân hành hóa. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Suy tư một lát sau, Lưu Dục quyết định đem cái này 15 điểm toàn đối tại võ lực trị bên trên, dù sao đầu năm nay còn sống mới là trọng yếu nhất, lâu dài liếm máu trên lưới đao không có một thân tốt võ nghệ sao được. Thường nói thường tại bờ sông đi đâu có không dày, trước bảo trụ mạng chó khả năng như phát triển, nếu không chó mất mạng lấy cái gì tranh bá thiên hạ. Toàn bộ thêm đến võ lực. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ phân phối điểm thuộc tính, xin sau. Ấm áp nhắc nhở, phân phối quá trình bên trong có thể sẽ có chút thống khổ, mời túc chủ nhẫn lại. Văn ngôn Lưu Dục rất là hồ nghi, lão tử thêm điểm thế nào còn có thể thống khổ? Cái quỷ gì? Không đợi Lưu Dục nghĩ ra như thế về sau, một cỗ khô nóng lực lượng liền tràn vào Lưu Dục toàn thân. Ngay tức khắc Lưu Dục vốn nhờ đau đớn kịch liệt mà run rẩy không ngừng, toàn thân trên dưới hiện đầy mồ hôi cùng huyết thủy. Ngươi quản cái này gọi có chút thống khổ? Ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi đi thử một chút cái này có nhiều đau. Cái này toàn khả năng chính là tẩy cân phạt tùy a. Hiện tại Lưu Dục cảm giác gì? Nói ngắn gọn thật giống như có người cầm đại truy nện hắn xương cốt, nện đứt lại cho một lần nữa nối liền, sau đó không đợi Lưu Dục thở một ngụm đại truy lại mở đập. Lưu Dục cắn chặt hàm răng, con mắt ra bên ngoài lồi, huyệt thái dương cao cao nổi lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm không rên một tiếng. Không biết qua bao lâu, vết máu khắp người Lưu Dục thở thật dài, miệng bên trong buồn bã nói, ta quá khó khăn. Đốt. Trước mắt túc chủ võ lực trị giá là 100 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lưu Dục trong đầu vang lên. Tốt tin Lưu Dục nện cổ nhìn một chút thân thể của mình. Trên người hắn cũng không có xuất hiện cáo bẩn những ngày tạp vật, đương nhiên cũng có thể là cùng huyết thủy lăn lộn ở cùng một chỗ nhìn không ra. Chấm hơn nửa ngày sau, Lưu Dục chật vật bò người lên, ra doanh trướng gọi thân binh đánh hai chậu nước tới. Cọ rửa qua đi, Lưu Dục đồng cảm giác sảng khoái tinh thần, vừa mới cảm giác đau đớn không còn tồn tại. Một lần nữa nằm tại trên giường, Lưu Dục dự định mới hảo hảo nghiên cứu một chút hệ thống các hạng công năng, dù sao sau này đánh thiên hạ còn phải dựa vào người ta. Về phần vì sao Lưu Dục từ đầu đến cuối kiên trì muốn đánh thiên hạ mà không phải phụ tá người nào đó tranh bá thiên hạ, nguyên nhân trong đó cũng không khó lý giải. Lưu Dục vốn là mạnh hơn tính tình, chịu làm kẻ dưới có thể không phải là tính cách của hắn. Còn nữa nói trắng ra đều xuyên qua, không tranh giành trung nguyên chẳng phải là mất hết xuyên việt người mặt. Đã tới, nhất định phải đến là thời đại này làm những gì, nếu không liền đi không. Lưu Dục nghĩ thầm. Mênh mông đại hán, vạn bang triều bái. Lưu Dục âm thầm dưới đáy lòng lập xuống cái này bát tự hoành nguyện. Thiên khả hãn cái loại này danh hiệu, có thể chưa hẳn chính là đường tông vật trong bàn tay. Tính toán, vẫn là đại hán lớn hoàng đế uy phong hơn chút, cái này không thể so với kêu cái gì khả hãn mạnh. Nghĩ đến đây, Lưu Dục lập tức đấu trí giật giảo. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cắt ngang Lưu Dục trầm tư, xin hỏi túc chủ phải chăng mở ra tân thủ gói quả. Nghe xong Lưu Dục lập tức liền động, vừa rồi thêm điểm kia sóng không phải tân thủ gói quả a. Mở ra. Lưu Dục không chút nghĩ ngợi nói, bạch chơi đến đồ vật, lại có ai sẽ ngại nhiều đâu. Tân thủ gói quả ở trong chứa đạo cụ như sau: nhân tài triệu hoán thẻ một trương, kỹ năng rút ra thẻ một trương, thần binh rút ra thẻ một trương, bảo mã rút ra thẻ một trương, chiến giáp rút ra thẻ một trương. Ngoa tạo, hệ thống này quả thực hảo vô nhân tính a. Hệ thống ba ba, giờ phút này ta muốn thu hồi mới vừa nói ngươi công năng đơn bạc lời nói, có cái này phúc lợi ngươi công năng lại đơn bạc còn có thể thế nào? Ta nguyện xưng ngài một tiếng nghĩa phụ. Lưu Dục tuét miệng hắc hắc cười quái dị, nhìn qua cùng thông minh cái này hai chữ nửa điểm bên cạnh đều không dính. Dựa theo trước kia mở dương lệ cũ, ra thưởng lớn đồng dạng cần mấy cái đệm, cho nên Lưu Dục đem tự nhận là quan trọng nhất nhân tài rút ra thẻ thả đến cuối cùng. Chiến giáp rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bách luyện khóa bằng khải, chú, cải tiến bản giáp lưới. Thần binh rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên long phá thành kích sử dụng lúc võ lực một. Chiến mã rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạp tuyết ô truy ngựa ngồi cưỡi lúc võ lực 1. Kỹ năng rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bạt núi kỹ năng. Bạt núi, lực bạt sơn hề khí cái thế, trời sinh thần lực, võ lực 3. Nhìn lướt qua rút ra vật phẩm, Lưu Dục vẻ mặt có chút cổ quái, làm gì? Liền kiên quyết triều ta Đông Hán bá vương phương hướng tạo nên thôi. Nhưng nên nói hay không, rút đến thần binh bảo mã cùng kỹ năng đều rất ra sức, chỉ có chiến giáp nhìn đồng dạng. Nhưng cái này đồng dạng chỉ là so ra mà nói, đừng nhìn giáp lưới ở đời sau bị đào thải, nhưng dưới mắt cái đồ chơi này thật là dẫn trước thời đại sản phẩm a. Món ăn khai vị đã kết thúc, Lưu Dục lòng tràn đầy mong đợi gọi hệ thống mở ra nhân tài rút ra. Chương 4, mãnh sắp xuất thế, ngút trời thần uy. Chương 4, mãnh sắp xuất thế, ngút trời thần uy. Nhân tài rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nam tống mãnh tướng Dương Tái Hưng, giả sử phiên bản. Dương Tái Hưng, võ lực 97, thống ngự 77, trí lực 66, nội chính 55. Trải qua hệ thống kiểm tra, Dương Tái Hưng xuất thế mang theo thần binh đầu hộ trạm kim thương bảo mã ngọc đỉnh cỏ khô hoàng. Dương Tái Hưng kỹ năng như sau: thần uy, ngút trời thần uy, dũng mãnh không chịu nổi, võ lực 2. Liêu mạng, lấy mạng đổi mạng lưu phái góp lại người, lúc tác chiến thụ thương tỷ lệ gia tăng. Mang thương lúc tác chiến, võ lực 1. Trọng thương ngã gục lúc, võ lực 3. Chú, liêu mạng hai trọng kỹ năng hiệu quả không thể được ra, nhưng cũng cùng thần uy được ra. Dương Tái Hưng cắm vào thân phận là túc chủ gia thần, họ Dương tên chiến chữ lại Hưng, đương nhiệm túc chủ thân binh đội trưởng chức. Ngoa tạo, lại đem ngút trời thần uy Dương Tái Hưng cho rút ra. Đây chính là nhất đẳng mãnh tướng a. Dương Tái Hưng năng lực cùng tính cách đều tuyệt đối không có chọn, rút đến hắn cùng bên trong giải nhất không có gì khác biệt. Chờ một chút, dường như cái nào không đúng. Muốn chỉ chốc lát, Lưu Dục rốt cục muốn đi ra là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Cái này khởi động máy lễ cùng tân thủ gói quà trình tự có chút không thích hợp a. Nếu là hệ thống cho sớm Dương Tái Hưng cái này kim bài đạt thủ, Lưu Dục như thế nào lại đem điểm toàn đối tại võ lực bên trên? Cái này không thuần thuần làm người tâm tính a. Làm người là hiểu thỏa mãn, nhưng Lưu Dục luôn luôn là nghiêm tại luật người rộng tại chờ mình, vì vậy nhả danh hai câu liền cũng chẳng có gì lạ. Lại Hưng, rời khỏi hệ thống sau, Lưu Dục thăm dò tính hướng về phía ngoài trướng hô một tiếng nói. Chúa công. Vừa dứt lời, một gã tráng hán sải bước đi tiến đến. Người này thân cao 8 thước 5 tấc, khuôn mặt cương nghị, mày rậm rậm mắt, thân thể thẳng tắp như thường. Cái này thật là đủ trắng a. Gặp Dương Tái Hưng, Lưu Dục không khỏi thầm khen nói. Lưng hùm vai gấu, khổng vũ hữu lực, cái này 8 chữ đặt ở Dương Tái Hưng trên thân kia thật đúng là không có gì thích hợp bằng. Người đi đem Văn Viễn cùng Bá Bình gọi tới thấy ta. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng, kỳ thật Lưu Dục gọi Dương Tái Hưng đến chuyện gì không có, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút ngút trời thần uy như thế nào, nhưng người đều tiến đến, Lưu Dục cũng không thể nói không có việc gì, ta liền muốn nhìn ngươi một chút a. Kia không thuần bệnh tâm thần a. Vì vậy Lưu Dục liền gọi Dương Tái Hưng gọi đến Trương Liêu Cao Thuận, ngược lại hai người 4 chiều còn không có thẩm tra, vừa vặn mượn cơ hội này tra xét. Nặng. Dương Tái Hưng chắp tay nói, đem Triệu Danh, Lý Song, Quách Thành 3 người cũng đồng loạt gọi tới a. Lưu Dục nói bổ sung. Lưu Dục nghĩ nghĩ, vẫn là đừng đơn độc gọi Trương Liêu cùng Cao Thuận, miễn cho tâm tư khác tinh tế tỉ mỉ đồn trưởng lại nhiều tâm. Nặng. Dương Tái Hưng chắp tay rời đi. Không bao lâu, Trương Liêu chờ 5 tên đồn trưởng liền đi tới Lưu Dục ngoài trướng. Chúa công, Văn Viễn bọn hắn ngay tại ngoài trướng chờ lấy. Trở về phục mệnh, Dương Tái Hưng nói rằng. Vào nói lời nói. Lưu Dục cất cao giọng nói. Khúc trưởng. Trương Liêu bọn người chắp tay hành lễ nói. Không cần đa lễ. Lưu Dục vuốt cằm nói. Trương Liêu xưng hô Lưu Dục là khúc trưởng mà không phải chúa công cũng không có không ổn. Trương Liêu bọn người chỉ là Lưu Dục thuộc cấp, cũng không có bái Lưu Dục làm chủ. Mà Dương Tái Hưng là Lưu Dục gia thần, xưng hô Lưu Dục là chúa công hoặc là gia chủ đều có thể. Hiện giai đoạn Lưu Dục cũng không lý tới từ gọi Trương Liêu bọn người nhận chủ, liền ngay cả thiên hạ đại loạn manh mối đều chưa dấy lên, Lưu Dục cầm truy để người ta nhận chủ. Thu Trương Liêu cùng Cao Thuận việc này gấp không được, chỉ có thể là chậm chậm lưu toàn từ từ sẽ đến. Thông qua nguyên chủ ký ức Lưu Dục hiểu rõ tới, Trương Liêu cùng Cao Thuận đối nguyên chủ rất là tôn kính, nhưng quan hệ giữa bọn họ giới hạn trong thượng hạ cấp, nhiều liền không có. Khúc trưởng, thân thể của ngài như thế nào? Trương Liêu hỏi. Không ngại, hôm nay các ngươi không phải cũng nhìn thấy ta xông trận sao? Lưu Dục đáp. Gọi các ngươi đến không có chuyện quan trọng gì, ta biết các huynh đệ đều nhớ ta, bây giờ thoải mái tinh thần đi. Lưu Dục cười nói. Khúc trưởng thân thể không ngại thuận tiện. Triệu Danh nói rằng, thuộc hạ đã tìm lang trung đòi đơn thuốc, chờ thuốc sắp tốt liền cho khúc trưởng đưa tới. Quách Thành mở miệng nói. Làm phiền. Lưu Dục vuốt cằm nói. Tuy nói hắn phong hàn đã tốt, nhưng người ta nỗi khổ tâm Lưu Dục cũng không thể cố phụ. Quách Thành, Tịnh Châu Tây Hà người, chữ Bảo Thắng. Lý Song, Tịnh Châu trong mây người, chữ Trọng Thêm. Triệu Danh, Tịnh Châu thượng đẳng người, chữ Đức Trụ. 3 người tại nguyên chủ thủ hạ hiệu lực đã có nửa năm thời gian, cùng nguyên chủ quan hệ đều rất không tệ, vì vậy nguyên chủ một bệnh bọn hắn vội vàng vì đó cầu phương hỏi thuốc. Nhan tự chỉ chốc lát sau, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra Trương Liêu chờ 5 người số liệu. Thẩm tra kết quả Trương Liêu, võ lực 90, thống ngự 92, trí lực 77, nội chính 72. Trương Liêu kỹ năng như sau: phá quân, xem như một quân chủ đem chỉ huy binh mã lúc tác chiến, thống ngự 3. Phòng giữ thời gian chiến tranh thống ngự ngoài định mức 1. Tấn công, thống ngự 1000 trở xuống binh mã lúc tác chiến, võ lực 3, thống ngự 2. Trương Liêu tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Cao Thuận, võ lực 86, thống ngự 88, trí lực 68, nội chính 58. Cao Thuận kỹ năng như sau: xông vào trận địa, có thể tổ kiến Đông Hán cường binh hãm trận doanh, đảm nhiệm hãm trận doanh thống lĩnh lúc, võ lực 1, thống ngự 3. Chỗ đem hơn 700 binh, hào ngàn người, áo giáp cốt đều chặt chẽ chỉnh tề, mỗi chỗ công kích đều phá người, tên là xông vào trận địa, Cao Thuận tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Triệu Danh, võ lực 75, thống ngự 72, trí lực 65, nội chính 62. Triệu Danh tạm thời chưa có kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Lý Song, võ lực 80, thống ngự 68, trí lực 58, nội chính 52. Lý Song tạm thời chưa có kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Quách Thành, võ lực 72, thống ngự 75, trí lực 62, nội chính 58. Quách Thành tạm thời chưa có kỹ năng, vô thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục đồng cảm giác đến mau chóng tổ kiến hãm trận doanh, thuận ca hãm trận doanh thật là số 1 cường binh a. Nhưng bây giờ Lưu Dục không có tiền không có binh, cho nên kế hoạch này chỉ có thể về sau kéo, không bột đấu gột nên hộ a. Trương Liêu tấn công kỹ năng ít nhiều có chút tôm bóc vỏ tim heo ý tứ, cái này không thuần thuần cầm tôn 10 vạn soát đi ra kỹ năng a. Trương Liêu, Cao Thuận nhị tướng số liệu khẳng định còn chưa tới đỉnh phong, dù sao đều là có thể trưởng thành hình nhân tài. Triệu Danh tam tướng số liệu có chút ý tứ, có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, Triệu Danh các hạng số liệu tương đối cân đối, Lý Song có thể đánh, Quách Thành thiện lãnh binh. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục lại cùng Trương Liêu chờ đem nhàn tự một hồi, sau đó chúng tướng liền từ biệt Lưu Dục trở lại riêng phần mình doanh trướng nghỉ ngơi. Trương Liêu chờ sắp rời đi sau, Lưu Dục đống nhiên nhớ tới sở hữu cái này nguyện rút thưởng còn không có rút, nắm chặt cho nó rút ra. Tuy nói 10 liên rút 90 giảm giá, nhưng mới đến Lưu Dục hiển nhiên không thích hợp 10 liên rút, vẫn là sớm rút sớm hưởng thụ a. Mở ra rút thưởng, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin sau. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tinh chế thiết giáp 10 bộ, phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Ấm áp nhắc nhở, Hệ thống không gian là phần thưởng tạm tồn chỗ, túc chủ không cách nào đem hiện thực vật phẩm cất giữ trong đó, phần thưởng một khi rút ra không thể lần nữa tồn nhập hệ thống không gian, nhìn túc chủ đều biết. 10 bộ áo giáp a. 5 cái đồn trưởng một người một bộ, Dương Tái Hưng một bộ, còn lại 4 cố liền tạm thời trước đặt vào a nghị đến đây, Lưu Dục liền ra doanh trướng đi tới cất giữ chiến lợi phẩm khố phòng ở trong, theo hệ thống không gian bên trong sách lấy ra 6 cố áo giáp. Sau đó Lưu Dục gọi đến Dương Tái Hưng, ban thưởng cho hắn một bộ khôi giáp, Dương Tái Hưng rất là vui vẻ, vội vàng hướng về phía Lưu Dục nói lời cảm tạ. Dù sao cái đồ chơi này đối võ tướng có hấp dẫn cực lớn lực, ai có thể cự tuyệt một cái tốt trang bị đâu. Lưu Dục lại gọi Dương Tái Hưng đem còn lại 5 cô áo giáp đưa cho Trương Liều chờ đem, Dương Tái Hưng vui vẻ đáp ứng, mang theo 2 cái thân binh bưng lấy áo giáp rời đi. Chương 5, chăm học khổ luyện, tay không rời sách chương 5, chăm học khổ luyện, tay không rời sách trở về doanh trướng sau, cùng áo mà nằm Lưu Dục đổ vào trên giường, trong đầu không ngừng suy tư gần đây phát triển kế hoạch. Dưới mắt là quang hòa 5 năm cuối mùa xuân, khoảng cách loạn hoàng cân còn có không đến thời gian 2 năm. Lưu Dục cần tại trong 2 năm này tích xúc thực lực, như thế mới có thể tại bình loạn lúc lấy được thanh danh cùng chiến công. Mà muốn đạt thành đây hết thảy tiền đề chính là Lưu Dục đến nắm giữ địa bàn của mình, tiếp tục tại Tịnh Châu biên quân làm khúc trưởng khẳng định không có cách nào đạt thành mục tiêu dự chủ. Dưới mắt Lưu Dục lệ thuộc trực tiếp cấp trên gọi là Từ Xuân, người này cơ quân tư mã trước, Lưu Dục là dưới trướng hắn 2 cái khúc trưởng một trong. Lại hướng lên chính là Nhạn Môn quan thống lĩnh, Tịnh Châu biên quân giáo úy Trương Húc. Mà Lưu Dục người lãnh đạo trực tiếp thì là Trương Ý, cũng chính là đương nhiệm Tịnh Châu thích sứ. Lưu Dục cùng Trương Húc cũng là có thể nói lên lời nói, nhưng Trương Ý chỉ là biết có Lưu Dục người như vậy, hai người bọn họ ở giữa tuyệt không quen thuộc. Mong muốn phát triển địa bàn của mình đi võ tướng con đường này khẳng định là không thể thực hiện được, Lưu Dục cần chuyển chức thành văn quan. Huyện lệnh quyền tự chủ quá nhỏ, trên đầu có thái thú đè ép, trực tiếp loại trừ. Mà thích sứ cùng Lưu Dục có cách xa bạn giảm xa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì vậy Lưu Dục có thể lựa chọn chỉ có thái thú, đầu năm nay thích sứ đối thái thú chỉ có trên danh nghĩa giám sát quyền mà không thực tế quyền quản lý, vì vậy thái thú tự chủ tính phi thường lớn, có thể nói là nơi đó thổ bá vương. Nếu là làm xa xôi chi địa thái thú, chờ thêm một năm nửa năm Lưu Dục thậm chí có thể nghe điều không nghe tuyên tự chủ tính quả thực lớn một nhóm. Về phần như thế nào trở thành thái thú, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, đầu tiên đi chiến công con đường này khẳng định là không thể thực hiện được, võ tướng cùng quan văn tấn thăng con đường không giống a. Hán thất dòng họ thân phận cũng không cách nào là Lưu Dục cung cấp tính thực chất trợ giúp, đất phong đều lăn lộn không có còn muốn truy chức quan. Cho nên Lưu Dục chỉ có thể là nhiều tích lũy chút tiền, thông qua quyền quan phương thức đến thu hoạch thái thú trước. Nhưng lấy Lưu Dục trước mắt độc lập, nếu là hắn muốn quên thái thú chức quan, đoán chừng tích lũy đến chết đều tích lũy không hết. Càng đừng đề cập cái này, động lộc còn có một tháng không có một tháng, thỉnh thoảng liền sẽ đình chỉ phát. Bởi vậy muốn kiếm tiền con đường trở thành việc cấp bách, nếu không quên quan việc này, Lưu Dục cũng chỉ có thể ở trong mơ ngắm lại. Suy nghĩ nửa đêm Lưu Dục cũng không nghĩ ra đầu mối gì đến, cuối cùng mê man ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, Lưu Dục liền bản năng giống như tỉnh lại, nguyên chủ đồng hồ sinh học chính là như thế, bất luận đông hạ đều sáng sớm luyện công buổi sáng. Lưu Dục cũng không tính sửa đổi cái này đồng hồ sinh học, tuy nói hắn võ lực đã đạt đến mát trị số, nhưng quen tay hay việc cái đạo lý đơn giản này Lưu Dục vẫn là hiểu được. Dựa mặt qua đi, an mặc chỉnh tề Lưu Dục xách theo Thiên Long phá thành kích ra doanh trướng, đi vào doanh trước trên đất trống bắt đầu luyện kích. Đại khai đại hợp kích pháp sử xuất, lang liệt phong thanh bên thai không dứt, rất nhanh trên đất trống liền bụi mù nổi lên một phía. Lưu Dục càng luyện càng khởi kình, càng luyện càng thuận tay, Thiên Long phá thành kích múa tần suất cũng là càng thêm tấn mãnh. Chẳng biết lúc nào, Trương Liêu đến tương lai tới một bên quan sát, Lưu Dục lại là tiến vào trạng thái vắng ngã, không hề hay biết. Càng xem Trương Liêu chờ đem càng kinh ngạc, nguyên một đám lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, nhà mình khúc trưởng võ nghệ có vẻ giống như trở nên mạnh mẽ. Lại Hưng, khúc trưởng võ nghệ lại tinh tiến. Trương Liêu đối với một bên Dương Tái Hưng dị thái nói, thật là như thế. Văn Luân Dương Tái Hưng nhẹ gật đầu, ta cũng phải thêm chút sức mới được, không thể bị khúc trưởng kéo xuống quá nhiều a. Cao Thuận nghe xong tại thầm nghĩ trong lòng, không thích hợp a, cái này mạnh cũng không phải một chút điểm, đến cùng chuyện ra sao? Trương Liêu có chút hổ nghi nghĩ đến. Luyện công buổi sáng qua đi, dùng qua điểm tâm Lưu Dục đi tới võ đài quan sát Trương Liêu chờ đem luyện binh. 500 binh sĩ cùng 300 phụ binh xếp 2 cái hào phong trận phân biệt không chịu nhận cùng huấn luyện, trong đó Trương Liêu chờ đem bộ hạ binh sĩ lại chia làm mấy cái nhỏ phương trận, Dương Tái Hưng thì là ở một bên thao luyện 30 tên thân binh. Lưu Dục tại cách đó không xa ngồi trên mặt đất, nhìn say sương ngon lành. Trí lực cùng nội chính 2 hạng thuộc tính so sánh khó tăng trưởng, nhất là trí lực, cái đồ chơi này không phải đọc sách liền có thể tăng lên. Nhưng thống ngự cái này lại có thể thông qua nhìn binh thư, thao luyện binh sĩ cùng mang binh đánh giặc đến để thăng, cho nên Lưu Dục gần kỳ trọng điểm đặt ở tăng lên thống ngự trị bên trên. Ngồi dưới đất Lưu Dục trong tay bưng lấy một quyển ý quân tử tập trung tinh thần nhìn xem trung tướng luyện binh. Lưu Khúc trưởng, Trương Hiệu ý triệu ngươi tiền đến. Lưu Dục nhìn đang khởi kình thời điểm, Trương Húc thân binh đi tới võ đài ở trong. Cái này liền đi, làm phiền. Lưu Dục đứng dậy vỗ vỗ trên mông thổ, đi theo người thân binh này tiến đến thấy Trương Húc. Giáo úy đại nhân, Lưu Khúc trưởng đưa đến. Người thân binh này bẩm báo nói, trong sách này tất cả xuất hiện đại nhân đều phiếm chỉ đối thượng cấp hoặc là cao vị người tôn sưng, không lấy Đông Hán đại nhân chi ý vào đi, Tử Dương. Trương Húc hướng về phía thân binh phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi xuống. Gặp qua giáo úy đại nhân, Lưu Dục chắp tay nói, "Ân." Trương Húc nhẹ gật đầu, "Hôm nay triệu ngươi đến đây không vì cái gì khác sự tình, Vương Tư Mã vài ngày trước không phải chết trận à. Cái kia bộ binh mã một mực không người thống lĩnh, bản tướng liền hướng Đâm Sử đại nhân tiến cử ngươi, Đâm Sử đại nhân đáp ứng việc này, đây là điều lệnh, ngươi mang lên cái này liền đi nhậm chức a." Trương Húc nói ngay vào điểm chính, "Đa tạ giáo úy đại nhân, thuộc hạ ngày sau tất báo đại nhân hôm nay tri ân." Lưu Dục giả ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng đến. Mặc dù không có ý định tại Tịnh Châu biên quân mỏi mòn chờ đợi, nhưng thăng quan loại sự tình này Lưu Dục chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Về phần vì sao là giả ra bộ biểu tình này đến, việc này cần tinh tế nói tới. Thông qua nguyên chủ ký ức, Lưu Dục hiểu rõ tới Trương Húc là người gian trá, đầy bụng ý nghĩ xấu, bình thường không ít cắt xén quân lương. Đối với loại người này Lưu Dục thật sự là không thích, nhưng dưới mắt dù sao còn tại tay người ta dưới đáy làm việc, Lưu Dục không cần thiết đắc tội người này. Lời ấy bản tướng rất an ủi, đi làm việc a. Trương Húc luốt cằm nói, con hàng này cũng biết Lưu Dục là người nghèo rất mồm tơi, vì vậy liền không có hướng hắn lấy muốn chỗ tốt. Nặc, thuộc hạ cáo lui. Lưu Dục chắp tay rời đi. Theo Trương Húc chỗ sau khi rời đi, Lưu Dục đầy bụng hồ nghi, vô duyên vô cớ, Trương Húc cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa làm sao lại cho mình thăng quan? Cần biết vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Suy nghĩ một lát sau, Lưu Dục dùng một chuỗi ngũ thủ tiền cậy mở Trương Húc thân binh miệng, lúc này mới hiểu được chuyện tiền căn hậu quả. Thì ra hôm qua Lưu Dục bắn giết cái kia miệng túi ra hỏa là hung nô còn lớn, kết quả phần này chiến công bị Trương Húc chiếm. Vì phòng ngừa ngày nào sự tình bại lộ, Trương Húc liền đem cái này để đó không dùng quân tư mã ban cho Lưu Dục nhờ vào đó đến ngăn chặn miệng của hắn. Cái này quân tư mã chức vụ Trương Húc bí mật bên trong bán vài ngày rồi, nhưng biên quân chức quan vốn là không tốt bán, vì vậy Trương Húc một mực cũng không bán đi, dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền đưa cho Lưu Dục. Đạo lý trong đó rất đơn giản, cái nào người có tiền bằng lòng đi vào biên quan liếm máu trên lưới đao. Còn nữa nói người ta muốn mua cũng là mua văn chức, ăn no dỗi việc mua võ tướng. Xin đẹp hoa, hóa ra là chuyện như vậy. Biết được chuyện đã xảy ra Lưu Dục mới đầu còn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt, phản chính tự mình cũng không có ý định tại cái này mỏi mòn chờ đợi, chiến công đoạt liền đoạt ta, không cần thiết cùng loại tiểu nhân này lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian tinh lực. Tới doanh địa sau, Lưu Dục sử xuất, cái này Tom cũng có thể gọi bộ. Lúc đầu quân tư mã thống lĩnh bộ hạ thiết hai khúc, mỗi khúc 500 người. Tới Lưu Dục cái này, nguyên quân tư mã tính cả hai cái khúc trưởng toàn bộ chiến tử, ngàn người biên chế bộ hao tổn hơn phân nửa, Lưu Dục phải đem cái kia khúc binh mã bổ tiến đến khả năng góp thành một bộ. Lúc đầu việc này Lưu Dục đến cùng Trương Húc bẩm báo một tiếng, nhưng Lưu Dục nghĩ lại, Trương Húc khẳng định biết tình huống này, kia cũng không cần phải sóng phí nước bọn, trực tiếp đem người kéo qua chính là. Về phần nguyên quân tư mã từ xuân dưới trướng xây dựng chế độ không được đầy đủ làm sao bây giờ, việc này liền cùng Lưu Dục không quan hệ. Có năng lực tìm Trương Húc làm đi, không năng lực liền chịu đựng. Thực sự không phục liền đến tìm Lưu Dục luyện một chút, Lưu Dục không truy hắn hoài nghi đời người đều tính xấu ngủ phí. Gọi đến Trương Liêu chờ đem sau, Lưu Dục trực tiếp gọi Trương Liêu cùng Cao Thuận làm quốc trưởng, Dương Thái Hưng dưới trướng thân binh đội cũng là mở rộng đến 50 người. Nguyên bản đồn trưởng Lưu Dục không nhúc đích, người ta làm tốt tốt coi như Lưu Dục muốn rút lui cũng không lý tới tử, chỉ có thể chờ ngày sau lại tính toán sau. Chương 6, kiếm tiền kế hoạch, tuyên bố nhiệm vụ chương 6, kiếm tiền kế hoạch, tuyên bố nhiệm vụ dùng mấy ngày chỉnh hợp bản bộ binh mã, Lưu Dục liền lại lần nữa trở thành bung tay trường quỹ, Trương Liêu, Cao Thuận nhị tướng phụ trách thao luyện binh mã, Lưu Dục thì là bưng lấy binh thư quan sát Trương Liêu nhị tướng luyện binh tích lũy kinh nghiệm. Tuy nói thống ngự chỉ tạm thời không gặp chướng, nhưng Lưu Dục có lòng tin tại gần đây bên trong sách một điểm hai điểm, dù sao Lưu Dục học tập cùng thực chiến hai bút cùng vẽ, thống ngự trị không có lý do không hướng lên bọn vào tới. Trừ bỏ tăng lên thống ngự trị bên ngoài, Lưu Dục đem trọng tâm đều đặt ở kiếm tiền bên trên. Không một đấu gột nên hồ, trong khoảng thời gian ngắn làm đến như thế một số tiền lớn đối hiện giai đoạn Lưu Dục mà nói độ khó quá lớn. Lưu Dục quân cảnh cũng không duy trì liên tục bao lâu, có một ngày đánh giặc xong sau, Lưu Dục trong lúc vô tình nhìn thấy các binh sĩ đồ nấu ăn tịch thu được chiến mã thi thể sau, một cái tuyệt diệu biện pháp liền ra đời. Mỗi lần đánh giặc xong dị tộc đều sẽ vứt xuống một đống chiến mã, trong đó có hoàn hảo không chút tổn hại, có thụ thương cũng có thi thể. Chỉ cần có thể tìm tới nhà dưới, chiến mã tiêu thụ lợi nhuận vẫn là rất khả quan, dù sao đó là cái không có bạn mua bán, góp gió thành báo không bao lâu Lưu Dục liền có thể được như nguyện quên tới thái thú chức vụ. Nhưng trong đó cần thiết phải chú ý sự tình vẫn là thật nhiều, bọn thủ hạ, người mua cùng cấp trên Trương Húc đều là Lưu Dục cần muốn cân nhắc vấn đề. Kiếm tiền cơ bản giản không đã ra tới, còn lại Lưu Dục muốn làm chính là hoàn thiện kế hoạch này, tránh cho xuất hiện chỗ sơ suất. Ba cái này ở trong Trương Húc ngược lại là tốt nhất giải quyết câu, bởi vì Trương Húc giá hỏa này chỉ nhận tiền không nhận người. Chỉ cần Trương Húc có thể cầm tới đầy đủ chỗ tốt, đừng nói buôn bán chiến mã, coi như chào hàng biên quân khôi giáp binh khí cũng không có vấn đề gì. Mà muốn giải quyết bọn thủ hạ, Lưu Dục liền phải cùng Trương Liêu đến tương lai kề đầu gối nói chuyện lâu, chỉ là cái này nói chuyện phương pháp còn phải gia tăng chú ý Cao Thuận tính cách rất là cứng nhắc, nếu là Lưu Dục ăn ngay nói thật Cao Thuận chắc chắn sẽ trở mặt, vì vậy Lưu Dục liền muốn mượn cho giới trướng binh sĩ gia tăng thu nhập ngụy trang đi làm chuyện này. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, dựa vào thảo nguyên bán điểm chiến mã không đáng mà bệnh. Đối Trương Liêu ngược là có thể ăn ngay nói thật, xem như Lưu Dục thủ hạ số một thống binh đại tướng. Lưu Dục tại trở thành thái thú sau cũng chắc chắn đối Trương Liêu ủy thác trách nhiệm, chức quan đi lên chuyển một chuyện Trương Liêu như thế nào lại cự tuyệt. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình, Lưu Dục làm cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, Trương Liêu không có lý do cự tuyệt. Về phần người mua ăn từ chỗ nào tìm kiếm, việc này Lưu Dục là thật là không rõ lắm, nhưng theo Lưu Dục hiểu rõ, có thể rất nhiều lượng ăn chiến mã đơn giản cứ như vậy mấy nhà, Hà Đông Vệ gia, Vô Cực Chân gia, Hạ Bi Mi gia trở thương nghiệp gia tộc đều là Lưu Dục cần muốn cân nhắc đối tượng. Vào lúc ban đêm, Lưu Dục cùng Trương Liêu chờ chấp nhận buôn bán chiến mã một chuyện tiến hành một phen nói chuyện lâu, ngay thẳng Cao Thuận đối để cao binh sĩ thu nhập một chuyện không tồn tại bất kỳ bất mãn, còn kém giơ hai tay tán thành. Cao Thuận chờ sắp rời đi sau, Lưu Dục lại cùng Trương Liêu cùng Dương Tái Hưng nhị tướng đi thẳng vào vấn đề nói chuyện một phen. Dương Tái Hưng không cần nhiều lời, hệ thống xuất phẩm tự trung, Lưu Dục coi như tạo phản cũng không sao cả, càng đừng đề cập bán chiến mã. Trương Liêu đối với cái này cũng không có ý kiến, tuy nói hắn cũng không ghét liếm máu trên lưới đao biên quân sinh hoạt, nhưng người nào sẽ tự tuyệt tiến thêm một bước đâu. Cứ như vậy, Lưu Dục kiếm tiền kế hoạch chính thức khởi động. Trương Liêu cùng Dương Tái Hưng nhị tướng vừa rời đi không lâu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền bỗng nhiên vang lên, lấy ngựa đổi tiền tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: cướp đoạt 2000 con chiến mã. Nhiệm vụ thời hạn: trong vòng 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: kết bạn một vị chân gia cao tầng, giải quyết chiến mã nguồn tiêu thụ nan đề. Ủa, đây không phải muốn ngủ gật liền tới gối đầu a? Khó khăn nhất nguồn tiêu thụ vấn đề cái này chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Đầu năm nay mua 2000 thạch thái thú đại khái cần 20 triệu tiền, mà dưới mắt trên thị trường ngựa giá vẫn còn rất cao. Bình thường ngựa giá cả tại 8200 vé đút tiền ở giữa lưu động, chiến mã giá cả 2 vé đút tới 10 vé đút tiền không chờ, mà ngựa tốt thì là có thể bán được 20 vé đút tiền giá cao. Tra tư liệu được đến, khả năng không đủ chuẩn xác, nhưng không ảnh hưởng động, nhiều thông cảm các minh đệ. Cao hơn cấp bậc ngựa liền không thể dùng tiền để cân nhắc, xích thố cái này một cấp bậc bảo mã nói là giá trị liên thành cũng không đủ, ai không có việc gì có thể sinh ra bán xích thố suy nghĩ đến. Đương nhiên, cái này ngựa giá khẳng định nhận lấy lạm phát ảnh hưởng, linh đế hướng tử ấn tiền không bành trướng mới là lạ. 4 năm xuân tháng riêng, ban đầu đưa cứu thừa, tiếp nhận quận quốc điều ngựa. Gia tộc giàu sang cô sát, ngựa một thất đến 200 vạn. Sau Hán thư linh đế kỷ lúc này, linh đế trinh ngựa lúc ngựa giá đúng là đạt đến 2 triệu tiền, bởi vậy có thể thấy được lạm phát nghiêm trọng đến mức nào. Lưu Dục tịch thu được chiến lợi phẩm khẳng định đều thuộc về chiến mã, liền xem như dựa theo giá thấp nhất đến, bán 1000 thất cũng liền đủ mua quan, huống hồ chân gia được nhiều sẽ không làm người mới có thể cho giá thấp nhất. Lưu Dục đánh giá làm gì chân gia cũng có thể cho gãy trong đó, kể từ đó mua quan kế hoạch liền có thể tiến một bước trước thời hạn. Cho Trương Húc chỗ tốt Lưu Dục tạm thời còn không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể chờ bán đi một bộ phận chiến mã sau lại dâng lên chỗ tốt. Kỳ thật coi như nửa điểm chỗ tốt không cho Trương Húc cũng chọn cũng không được gì, nhiều nhất chính là biết được việc này sau vụng trộm cho Lưu Dục hạ ngang chân. Nhưng cái gọi là Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi ngược lại chuẩn bị cũng không cần bao nhiêu tiền, bởi vì chút tiền ấy tự đòi không vui hoàn toàn không cần thiết. Lui một bước giảng, tương lai Lưu Dục mua xong thái thú còn phải đem Trương Liêu chờ đem cùng nhau mang đi đâu, việc này là quấn không ra Trương Húc. Chỉ muốn chỗ tốt cho tới, đến lúc đó Lưu Dục đem dưới trướng binh mã đều kéo đi Trương Húc cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt, càng đừng đề cập mang đi Trương Liêu chờ đem. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề, gọi Trương Húc đến chút chỗ tốt đối Lưu Dục mà nói lợi nhiều hơn hại, cũng không gì không thể. Ngày kế tiếp, Lưu Dục cùng chúng tướng hoàn thiện một phen cướp đoạt chiến mã kế hoạch sau, Dương Tái Hưng, Trương Liêu, Cao Thuận Tam tướng liền lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn ba đánh lấy tuần sắt biên phòng cờ hiệu lĩnh 500 kỵ ra doanh địa, thẳng đến phụ cận cỡ nhỏ Hung Nô bộ lạc mà đi. Động một tí trên bạn người đại bộ lạc khẳng định là không thể cướp, nhưng ước hiếp hơn ngàn người Hung Nô bộ lạc hoàn toàn không có áp lực gì. Kỳ thật Lưu Dục là muốn tự mình dẫn đội đi làm chiến mã, nhưng lại sợ đột phát chiến sự, vì vậy liền lưu tại đại doanh ở trong. Có sao nói vậy, lấy Dương Tái Hưng Tam tướng võ lực trị đánh bọn này Hung Nô là thật là có chút khi dễ người. Bản thân Hung Nô nhóm liền bị tập kích bất ngờ đánh trở tay không kịp, cộng thêm Dương Tái Hưng Thiên Thần Hạ Phàm giảm chiều không gian đả kích, không bị nhấn trên mặt đất bạo truy mới là lạ. Không đánh mà thắng giống như cướp bóc ba cái Hung Nô bộ lạc, làm hơn 700 con chiến mã Dương Tái Hưng chờ đem xuất bộ đắc thắng mà về. Nhưng Dương Tái Hưng chờ đem cũng không trực tiếp trở về doanh địa, mà là chờ trời tối về sau mới trở lại doanh địa ở trong. Nếu là ban ngày trở về mục tiêu quá lỗi lớn tại rêu rao, Lưu Dục còn không cho Trương Húc chỗ tốt, cái này mấu chốt cũng không thể gọi bắt được người bị tóc. Tại không cho Trương Húc chỗ tốt trước đó, có thể giấu giếm bao lâu tính bao lâu, ai nhìn xem phẩm tướng tốt đẹp chiến mã, Lưu Dục vui vô cùng, cái này đều là tiền a. Nhưng Lưu Dục biết rõ thu mua lòng người tầm quan trọng, kết quả là kế tiếp một màn này liền đã xảy ra. Hôm nay vất vả các minh đệ, Lưu Dục cất cao giọng nói, cảm thấy chiến mã của mình không đủ cường tráng, có thể theo những này chiến mã bên trong tùy ý chọn tuyển một tớt, phụ binh cũng giống như thế. Lưu Dục nói tiếp, nhưng lựa chọn thay ngựa binh sĩ cũng không nhiều, dù sao thời gian lâu dài các binh sĩ cùng lão hỏa kế đều có tình cảm, chỉ có bộ phận phụ binh Hoan Thiên Hỉ Địa chọn lấy một con chiến mã xung làm tọa kỵ. Chương 7, vô cực chân nghiễm, nâng cốc nôn hoan chương 7, vô cực chân nghiễm, nâng cốc nôn hoan sau 7 ngày, Dương Tái Hưng chờ đem thuận lợi mượn tới hơn 5000 con chiến mã cùng thuế ruộng một số, dê bỏ thì là bởi vì không tiện vận chuyển mà không có mang về. Là đoạt không phải mượn. Nói vậy, người đọc sách sự tình, sao có thể gọi đoạt đâu? Cái gì? Rõ ràng có thể đoạt, còn nhất định phải cho một lý do. Lời này không phải Hưng nói a? Làm Lưu Dục thu được hệ thống thanh âm nhắc nhở thời điểm, Dương Tái Hưng chờ đem còn tại trở về trên đường. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lấy ngựa đổi tiền nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng: kết bạn chân gia một vị cao tầng. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, chân gia cao tầng trong vòng 7 ngày liền sẽ trước tới bái phòng. Nghe xong Lưu Dục đầy bụng hồ nghi, chẳng lẽ lại hệ thống này còn nắm giữ tẩy não công năng? Chính mình cùng chân gia không thân chẳng quen, chân gia cao tầng ăn no dỗi việc bên trên hắn cái này chim không kéo tường địa phương đến. Tính toán, không lãng phí cái kia tế bào não, hoàng hôn sẽ chứng kiến chân chính tín đồ. Phi, võ đài, thời gian sẽ giải khai tất cả bí ẩn, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Là mấy ngày sau Dương Tái Hưng chờ đem mượn ngựa trở về thời điểm, Lưu Dục kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới hệ thống này vậy mà như thế thần thông quảng đại. Theo Trương Liêu nói tới, bọn hắn tại mượn ngựa thời điểm tại Hung Nô doanh phát hiện một đám con tin, thấy là người Hán, Trương Liêu liền đem bọn hắn mang về doanh địa. Vô cực chân nghiễm, gặp qua tướng quân. Một cái chật vật nhưng không mất phong độ nam tử hướng về phía Lưu Dục chắp tay hành lễ nói, chân gia nhị công tử, nên nói hay không, hệ thống này thực nhiêu. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục mở miệng nói, tại cùng chân nghiễm trò chuyện qua đi, Lưu Dục lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Thì ra gần đây ngựa giá cao không hạ, khổ vì không có con đường đại quy mô mua tiến chiến mã Chân Nghiễm liền muốn lấy đến biên quan thử thời vận. Kết quả Chân Nghiễm là nửa điểm vận khí không có đụng phải, vừa tới quan ngoại không bao lâu liền đụng phải một đám hung nô. Tùy hành gia đinh hộ viện hoàn toàn không phải đối thủ, Chân Nghiễm trực tiếp bị bắt hạ. Chân Nghiễm vốn cho rằng đến xuất huyết nhiều gọi trong nhà chủ người, liền cho nhà tin đều biết xong. Nhưng thật vừa đúng lúc, Dương Thái Hưng đến tương lai đến đây bộ lạc mượn ngựa thuận tay cứu ra Chân Nghiễm. Lập tức Lưu Dục đem trong tay hắn có chiến mã bán ra một chuyện cáo chi Chân Nghiễm, chạy thoát Chân Nghiễm nghe xong vui mừng quá đỗi. Hôm nay đối Chân Nghiễm mà nói có thể nói là song hỷ lâm môn ngày tốt lành, đầu tiên là trùng hoạch tự do, sau đó vừa tìm được nhập hàng con đường, hắn lại có thể nào không kích động bạc phần. Đối đại ân nhân cứu mạng, Chân Nghiễm cũng không che giấu, đem trước mắt trên thị trường ngựa giá chi tiết cáo chi Lưu Dục. Gần nhất ngựa giá đại khái tại 5.6-5.7 ngàn tiền ở giữa lưu động, Chân Nghiễm vì báo ân mở ra 5V4 báo giá, cũng hứa hẹn cho Lưu Dục 500 vạn tiền xem như đã tặng. Nói thật theo cái giá tiền này mua tiến, Chân gia cơ hồ không kiếm được tiền gì, dù sao vận tổn hại cùng mỗi ngày tiêu hao của khô đều muốn tính toán tại chi phí ở trong, trừ phi Chân gia nâng giá đưa bán, nếu không cơ bản không có gì lợi nhuận, nếu là trên đường chết nhiều vài thất thậm chí đều phải bồi. Mà Lưu Dục người này phong cách làm việc từ trước đến nay là người kính ta một thước ta kính người một trượng, Chân Nghiễm như thế có thành ý, Lưu Dục tự nhiên không thể để cho người ta thua thiệt tiền. Còn nữa nói làm ăn giảng cứu tế thủy Trường Lưu, có tiền đại gia kiếm mới là lâu dài chi đạo, Trường Lưu mặc dù cứu được Chân Nghiễm, nhưng ân tình không thể như thế dùng. 5 vạn tiền một tấc, nếu là ngươi lấy ta làm bằng hữu, cũng đừng lại hướng lên nâng giá, tạ lễ gì gì đó cũng đều quên đi thôi. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng, cái này như thế nào khiến cho? Chân Nghiễm nghe xong đội vàng nói, chớ muốn từ chối, nghe ta chính là. Lưu Dục nói rằng, vạn vạn không được. Vậy liền theo Tử Dương huynh lời nói. Nhiều lần chối từ, thấy Lưu Dục không lấy làm bộ, Chân Nghiễm cái này mới thả miệng. Sau này ngài chính là vô cực Chân gia quý khách, Chân gia đại môn tùy thời là ngài rộng mở. Chân Nghiễm có chút kích động nói, mặc dù Chân gia có tiền, nhưng đầu năm nay giảng cứu chính là sĩ nông công thương thương nhân ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, cho dù là có tiền nữa cũng giống nhau bị người xem thường. Lưu Dục tuổi còn trẻ cũng đã làm được quân tư mã vị trí, vẫn là thực quyền biên quân quân tư mã, năng lực có thể thấy được luồn đốn. Hơn nữa người ta còn đối Chân Nghiễm khách khí, không có nửa điểm giá đỡ. Cộng thêm Chân Nghiễm bị Lưu Dục thủ hạ người cứu, như thế Chân Nghiễm há có thể không đối với hắn mang ơn. Trọng không sai huynh, lão thương cho Chân Nghiễm biên chữ, nói quá lời, người ta là bằng hữu, ở giữa bạn bè lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau không phải sao? Lưu Dục nghiêm mặt nói. Tử Dương huynh lời nói rất là. Chân Nghiễm rất là kích động, đứng dậy hướng về phía Lưu Dục chắp tay thi lễ. Vào lúc ban đêm Chân Nghiễm tại trong doanh cùng Lưu Dục nâng cốc luân hoan, Trương Liêu cùng Dương Tái Hưng nhị tướng tiếp khách. Cao Thuận từ trước đến nay là không uống rượu, loại trường hợp này hắn là sẽ không tham dự trong đó, Lưu Dục cũng không nghĩ đến gọi Cao Thuận từ bỏ thói quen này. Dù sao mỗi người đều có quyền lực lựa chọn cuộc sống của mình phương thức, đây cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính vấn đề, Lưu Dục không cần thiết đi chọc người ghét. Qua ba ly rượu đồ ăn quang ngũ vị, mặt đỏ tới mang thai Chân Nghiễm đã cùng Lưu Dục tốt chung một phe, trong ngôn ngữ liền cũng không câu nệ như vậy. Lưu Dục đối với cái này cũng không cái gì mâu thuẫn, kiếp trước cùng các bằng hữu uống rượu thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn đã thành thói quen, đừng nói xưng huynh gọi đệ, chính là lẫn nhau gọi phụ tử thời điểm cũng không phải là không có. Kiếp trước Lưu Dục tiểu lượng cũng rất không tệ, thuộc về loại kia rượu đế hai cân nửa bia tùy tiện rót loại hình. Mà nguyên chủ tiểu lượng cũng rất nhiều, không có cuối cùng dừng uống cái chủng loại kia, cho nên hồn xuyên qua đi liền cường cường liên hợp. Đi vào Đông Hán sau Lưu Dục cũng uống qua mấy bữa rượu, nhưng tiểu lượng kinh người Dương Tái Hưng cũng là thua trận, bị Lưu Dục uống tâm phục khẩu phục. Xét về chính văn, lại rót hơn phân nửa vò rượu sau, Chân Nghiễm hoàn toàn tiến vào trạng thái, lôi kéo Lưu Dục cánh tay líu lo không ngừng thấp giọng nói chuyện. Không biết Tử Dương huynh có thể từng hôn phối. Đương nhiên, Chân Nghiễm không biết theo từ đâu xuất hiện một câu như vậy. Chưa từng, tại hạ lâu dài chú quân biên quan, cái nào có tâm tư cân nhắc nhi nữ tình trường. Mặc dù không biết rõ Chân Nghiễm trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Lưu Dục vẫn là chi tiết đáp. Nếu là Tử Dương huynh không bỏ, xá muội tuổi vừa mới đôi tám, chờ gả khuê bên trong. Chân Nghiễm lớn miệng nói rằng. Lưu Dục nghe xong lập tức sững sờ, không nghĩ tới Chân Nghiễm là loại người này. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi thế mà muốn làm ta anh vợ. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói, lúc này Lưu Dục ngay tại trong đầu suy tư Chân Nghiễm muốn gả cho mình chính là cái nào muội muội. Chân gia gia chủ là Chân Giật, hạ có 3 đứa con 5 nữ, trưởng tử Chân Dự mất sớm, trước mặt Chân Nghiễm chính là Chân gia nhị công tử, cũng là tương lai Chân gia người cầm lái. Lão tam Chân Liêu công phu này đoán chừng vẫn là tiểu thí hải. Năm nữ theo thứ tự là Chân Cương, Chân Thoát, Chân Nói, Chân Vinh cùng Chân Mật, trong đó lớn nhất nổi tiếng khẳng định là Văn Chiêu hoàng hậu. Nhưng Chân Nghiễm muốn cho Lưu Dục giới thiệu nhất định không phải Chân Mật, bởi vì lúc này Chân Mật ẩn hiện xuất sinh cũng còn hai chuyện. Cùng Lưu Dục tuổi tác tương tự, đoán chừng cũng chính là Chân Cương cùng Chân Thoát cái này tỷ hai ở trong một cái. Kỳ thật Chân Nghiễm nói việc này rất mạo muội, hai người mới quen một ngày liền bắt đầu dắt tơ hồng. Lưu Dục đáp ứng vẫn còn tốt, nếu là nói khéo từ chối lời nói, hai người nguyên bản coi như có thể quan hệ rất có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Từ đây sự tình bên trên cũng có thể nhìn ra Chân Nghiễm đúng là có chút uống say rồi, uống rượu hỏng việc lời này không giả. Chân Nghiễm bình thường là rất nghiêm cẩn người, quả quyết sẽ không làm như thế lô mãng sự tình, nhưng tình huống của hôm nay là thật có chút đặc thù. Đến một lần hắn vừa chạy thoát, thứ hai cùng Lưu Dục mới quen đã thân, cho nên không để ý liền uống say rồi. Cũng may Chân Nghiễm không có gọi Lưu Dục khó xử, không đợi Lưu Dục trả lời chắc chắn hắn liền một đầu ngã xuống trên mặt bàn, không cần một lát tiếng ngáy liền đã vang lên. Chương 8, đính hôn Chân Cương, tiến về Lạc Dương. Chương 8, đính hôn Chân Cương, tiến về Lạc Dương. Lưu Dục đối việc này cũng không mâu thuẫn, tuy nói đến từ hiện đại hắn đối liền mặt đều chưa thấy qua liền đính hôn loại sự tình này ít nhiều có chút không thích ứng, nhưng Lưu Dục biết rõ đầu năm nay thông gia tầm quan trọng. Kỳ thật Lưu Dục đối với cái này vẫn là rất động tâm, dù sao cùng Chân gia kết thân có thể vì hắn mang đến trợ giúp cực lớn. Hai to huynh có thể có hậu tới cơ nghiệp cùng cháu, nô hai nhà trợ giúp chặt chẽ không thể tách rời, đây cũng là gia tộc cung cấp trợ lực. Đừng nói Lưu Dục hiện thực, thân ở loạn thế, như thế ý nghĩ không gì đáng trách. Huống hồ hắn vị trí thời đại không có chú ý nhiều như vậy, cái gì thấy chưa từng gặp mặt, gia trưởng hai bên thông qua khí việc này coi như thành. Về phần Chân Khương tướng mạo như thế nào, kỳ thật việc này tuyệt không trọng yếu, còn nữa nói dựa theo chân mật dáng người tướng mạo để phán đoán, Chân Khương lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, trừ phi là đột biến gen. Thấy Chân Nghiễm đã say bất tỉnh nhân sự, Lưu Dục liền gọi thân binh đưa Chân Nghiễm đi về nghỉ, lập tức hắn cũng trở về tới doanh trướng của mình. Ngày kế tiếp, Chân Nghiễm sau khi tỉnh lại đối làm mai mối một chuyện không nhắc tới một lời. Mặc dù Chân Nghiễm rất hối hận chính mình lỗ mãng hành vi, nhưng chuyện đã xảy ra, muốn tìm thuốc hối hận cũng không mua đi. Chân Nghiễm dự định là Lưu Dục nhắc lên việc này, nói hắn liền theo hướng xuống làm nhảm, không đề cập tới liền mạo xưng ngốc mạo xưng lăng, toàn bộ làm như không có chuyện này. Nhưng Chân Nghiễm không đề cập tới Lưu Dục đến xe ra, cái này đưa tới cửa trợ lực Lưu Dục há có thể bỏ lỡ. Lưu Dục tại nói chuyện phiếm thời điểm lơ đãng nâng lên việc này, thấy cố ý, Chân Nghiễm thuận thế nhắc lại việc này. Trải qua ngắn ngủi lại vui vẻ giao lưu sau, cửa hôn sự này coi như sơ bộ định ra tới. Mặc dù nghe vào có chút quá loa, nhưng đầu năm nay đính hôn kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Cái gọi là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn tại Chân Giật tận lực ủy quyền hạ, xem như Chân gia người nói chuyện Chân Nghiễm tự nhiên có thể thay muội muội đáp ứng việc hôn nhân, huynh trưởng như trà chính là như thế. Chân Nghiễm đối với cửa hôn sự này rất là hài lòng, Lưu Dục có chức quan mang theo, lại là cao tổ hậu duệ, có thể tìm tới như thế con rể Chân gia mộ tổ đều bước lên khói xanh. Đầu năm nay thương nhân địa vị rất là xấu hổ, có Lưu Dục như thế muội phu Chân Nghiễm thỏa mãn rất. Sơ bộ định ra việc hôn nhân sau, Lưu Dục muốn làm chính là đặt xính lễ cùng chọn cái ngày hoàng đạo thành thân. Nhưng thành thân một chuyện trước không đổi, làm gì cũng phải chờ góp quan sau lại bắt đầu xử trí. Chuyện này đối với Lưu Dục cùng Chân gia mà nói không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi, có Chân gia trợ lực, sau này hắn tại thuế ruộng phương diện áp lực sẽ giảm ít rất nhiều. Chờ Lưu Dục khởi thế thời điểm, Chân gia tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ, đây cũng là thương nghiệp gia tộc đầu tư cùng xếp hàng, cũng là thương nghiệp gia tộc sống sót phương thức. Lại tại Lưu Dục doanh ở lại một ngày, ngày kế tiếp Chân Nghiễm hướng Lưu Dục chào từ biệt. Hắn rời nhà đã nhiều ngày, không bay lại đi người trong nhà không chừng đến lo lắng thành cái dạng gì. Thấy Chân Nghiễm đã quyết định đi, Lưu Dục liền không nhiều lắm khách sáo, phái Trương Liêu dẫn người hộ tống Chân Nghiễm một đoàn người cùng chiến mã tiến về Chân gia. Xem như một doanh chủ tướng, Lưu Dục khẳng định không có cách nào theo Chân Nghiễm cùng nhau rời đi, đến nhà bái phòng một chuyện liền phải đợi ngày sau hay nói. Cứ như vậy, Trương Liêu mang theo 200 tinh binh hộ tống Chân Nghiễm cùng chiến mã đi Vô Cực. Trước khi đi, Chân Nghiễm lại cùng Lưu Dục mua một nhóm chiến mã, dưới mắt trên thị trường chiến mã lỗ hổng rất lớn, 5000 con chiến mã thật sự là khó mà cung ứng thị trường. Lưu Dục thiếu tiền Chân gia thiếu ngựa, tài đại khí thô Chân gia tại mua ngựa một chuyện bên trên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì vậy tại Trương Liêu hộ tống Chân Nghiễm sau khi rời đi, Cao Thuận cùng Dương Tái Hưng trọng thao cựu nghiệp, tiếp tục mang binh càn quét chung quanh cỡ nhỏ hung nô bộ lạc cướp đoạt chiến mã. Lưu Dục trước đó đã hứa hẹn, chờ ngựa khoản sau khi trở về lập tức cho trong doanh trại các huynh đệ phát tiền, cho nên các tướng sĩ đều là nhiệt tình mười phần. Quang Hòa 5 năm 6 tháng, tuần tự bán ra 8000 con chiến mã, Lưu Dục tay cầm 4 vạn vạn khoản tiền lớn, có thể nói là tài đại khí thô. Trừ bỏ chuẩn bị quan hệ cùng cho dưới trướng tướng sĩ phát phúc lợi tiền bên ngoài, còn lại tiền chính là Lưu Dục mua quan tiền cùng dự bị tiền bạc. Được chỗ tốt, Trương Húc lòng tràn đầy vui vẻ, khoe miệng cơ hồ rồi tới lỗ hai căn. 100000 khoản tiền lớn đối Trương Húc mà nói không thể nghi ngờ là thiên hàng hoành tài, vì vậy Trương Húc đối Lưu Dục tự nhiên là có cầu tất nhiên ứng, còn kém không có đem Lưu Dục làm cha cho cùng bái. Trương Húc người này mặc dù tham tài, nhưng lại nhát gan, vì vậy thấy tài lên lòng xấu xa cái loại này tiết mục cũng không xảy ra ở trên người hắn. Một cái khác, Quân Tư Mã Tử Xuân từng liền dưới trướng xây dựng chế độ không được đầy đủ một chuyện đi tìm Trương Húc, lúc trước Trương Húc cũng không nói nhiều, chỉ là gọi Tử Xuân chờ một chút, hắn sẽ vì bù đắp thiếu hụt binh mã. Mấy ngày trước đây Tử Xuân lại tìm đến Trương Húc một mình, kết quả để cho được Lưu Dục chỗ tốt, Trương Húc đổ ập xuống một chầu thoá mạng, bất đắc dĩ bồi cười ngượng ngùng rời đi. Không chỉ là Trương Húc, Trương Ý cùng Tịnh Châu quan lớn đều thu Lưu Dục chỗ tốt, cho nên Tử Xuân điểm này bực mình sự tình chỉ có thể lựa chọn nát tại trong bụng. Đem mọi thứ đều chuẩn bị tốt sau, Lưu Dục triệu tập Trương Liêu chờ sắp mở cỡ nhỏ hội nghị, trong buổi họp Lưu Dục đưa ra quyên quan một chuyện. Tham dự hội nghị đều là Lưu Dục tâm phúc, Dương Tái Hưng không cần phải nói, Trương Liêu trước đó Lưu Dục đã cùng hắn thông qua khí, không biết rõ tình hình chỉ có ngay thẳng Cao Thuận. Nhưng Cao Thuận chỉ là tính tình thẳng, người ta cũng không phải ngốc, đối mặt ván đã đóng thuyền sự thực đã định, Cao Thuận cũng không có tự đòi không vui. Ở đâu làm quan đều là do, cho ai bán mạng đều là bán, có thể thăng quan kiếm nhiều tiền một chút có cái gì không tốt đâu. Dù sao Cao Thuận cũng phải nuôi sống gia đình, quan chỉ vào điểm này động lộc cả nhà sớm tối đến uống gió Tây Bắc. Thương nghị một phen quên quan cụ thể công việc sau, Lưu Dục liền xin nghỉ tiến về kinh sư. Trước khi đi, Lưu Dục dặn dò Trương Liêu mượn ngựa sống đừng có ngừng, đi đi nhậm chức trước Lưu Dục dự định lại tích lũy ra một nhóm chiến mã đến. Dưới mắt Lưu Dục tiền trong tay đã đầy đủ quyên quan, nghiêm chỉnh mà nói Chân gia chiến mã chuyện làm ăn liền không cần thiết tiếp tục tiến hành. Nhưng vì chiếu cô anh vợ mua bán, trừ bỏ đem phẩm tướng thượng thừa chiến mã lưu lại bên ngoài, Lưu Dục đem còn lại ngựa chạy chậm đều bán cho anh vợ. Đương nhiên, cái này nô chỉ là so ra mà nói, so với trên thị trường lưu thông chiến mã, những này ngựa khẳng định là cấp cao bán chạy hàng. Tính đến trước mắt Lưu Dục trung dự trở lại hơn 1000 tấc phẩm tướng thượng thừa chiến mã, chuẩn bị tiền nhiệm lúc cùng nhau mang đi. Chiến mã đối với lâu dài sinh hoạt tại Tịnh Châu Trương Liêu chờ đem khả năng không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng đến từ hậu thế Lưu Dục biết rõ chiến mã đối bình nguyên tắc chiến tầm quan trọng. Kỵ binh cái đồ chơi này cơ hồ chính là vũ khí lạnh thời đại bờ UG, vạn nhất góc không sinh ngựa, kia Lưu Dục lại nghĩ tổ kiến kỵ binh coi như khó rồi. Vì vậy Lưu Dục cần phòng ngựa chủ đáo, trước đó tích lũy ra chút chiến mã đến lấy phòng ngựa bản nhất. Xét về chính văn, xin nghỉ về sau, Lưu Dục liền dẫn Dương Tái Hưng cùng thân binh bước lên tiến về Lạc Dương đường xá. Tại Lưu Dục yêu cầu hạ, chân gia thanh toán ngựa khoản đa số đều là vàng, chỉ có một số nhỏ ngũ thủ tiền xem như cho các tướng sĩ phát ra phúc lợi. Nếu là mang theo ngũ thủ tiền đi Lạc Dương quên quan, trang diện kia quá đẹp quả thực không dám nghĩ. Tại đi hướng Lạc Dương dọc đường, Lưu Dục một đoàn người không nghi ngờ gì trở thành rất nhiều lưu phỉ trong mắt dê béo. Tuy nói khởi nghĩa khăn vàng còn chưa bắt đầu, nhưng ở Đông Hán cái này đã nát tới căn bên trong vương triều thời kỳ cuối, vô số kẻ bách tính trong áp bức sinh kế vào rừng làm cướp, làm lấy cướp bóc hoạt động. Cho dù là đám người này võ nghệ không quan trọng, bản sự thường thường, nhưng khổng lồ số lượng lại là làm người không cách nào coi nhẹ. Xuất phát trước Lưu Dục liền biết trên đường cản đường ăn cướp người khẳng định không ít, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy. Đây thật là tiểu đao cắt cái mông, mở con mắt. Chương 9, trên đường gặp manh tướng, lập tức hành thương chương 9, trên đường gặp manh tướng, lập tức hành thương nhưng trên đường đi Lưu Dục đụng phải đều là bất nhập lưu tiểu nhân vật, có thể nói là một cái có thể đánh đều không có, cái này liền khiến cho Lưu Dục tìm mấy cái tinh binh cường tướng thu đến dưới trướng dự định rơi vào khoảng không. Lão tử cũng không tin đoạn đường này liền một con cá lớn đều không đụng tới. Lưu Dục âm thầm suy nghĩ, đi tới Hà Đông Dương huyện khu vực, một đám quần áo tả tơi, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng ra hỏa lưu phỉ cản lại Lưu Dục một bọn người. Mặc dù Lưu Dục bọn người khôi minh giáp lượng, cầm trong tay lưỡi dao, nhưng sau người xe ngựa lại là cho những này lưu phỉ một cái bí quá hóa liều lý do. Có thể bị tinh binh hộ tống xe ngựa, bên trong chứa sao lại là phàm vật. Nhìn qua cầm trong tay nông cụ lưu phỉ nhóm, Lưu Dục có chút im lặng, cái này cũng nhiều ít sóng. Xong chưa? Chư vị quân gia, kiếm miếng cơm, mong rằng tạo thuận lợi. Cầm đầu lưu phỉ cầm trong tay tự chế trường mâu, hướng về phía Lưu Dục chắp tay. Không có gì thuận tiện có thể thực hiện, các ngươi nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm. Lưu Dục đem họa kích đưa ngang trước người, cao giọng quát: "Đại ca, cùng bọn hắn rông dài cái gì? Trực tiếp đoạt chính là." Bên trong một cái lưu phỉ hung hăng nói: "Các ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là muốn gọi ta đưa các ngươi lên đường?" Dương Tái Hưng phóng ngựa hướng về phía trước, đầu hổ chạm kim thương chỉ phía xa chùm thổ phỉ. Cuồng vọng. Văn Luân chùm thổ phỉ giận tím mặt, đem trường thương kéo trên mặt đất thẳng đến Dương Tái Hưng mà đến. Thấy chùm thổ phỉ hướng chính mình đánh tới, Dương Tái Hưng mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn qua cũng không có xuất kích dự định. Chùm thổ phỉ gặp Dương Tái Hưng bộ dáng này càng là giận không kìm được, bước chân lại nhanh ba phần, kéo lấy thương mang theo một đám bụi mù. Xuống ngựa, đợi cho phụ cận, chùm thổ phỉ bung thương đâm thẳng Dương Tái Hưng. Nhưng không đợi thương của hắn đâm đến Dương Tái Hưng trong tay đầu hổ chạm kim thương liền đã phát sau mà đến trước. Hai thương tương giao, một cú cự lực truyền đến, chùm thổ phỉ ngay tức khắc hổ khẩu đứt ra, trường thương rời khỏi tay. Lập tức Dương Tái Hưng vặn qua đầu hổ chạm kim thương, một thương cắn đập vào chùm thổ phỉ trước ngực bên trên. Chùm thổ phỉ thổ huyết bay ngược mà ra, tính cả mấy cái bị nện đến lưu phỉ đồng loạt té ngã trên đất. Cháy mau. Cá biệt lưu phỉ thấy tình thế không tốt xoay người chạy, nhưng đa số lưu phỉ lại là lựa chọn run rẩy đứng ngay tại chỗ. Thấy cảnh này Lưu Dục có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vẫn còn rất dạng nghĩa khí. Mặc dù nhìn qua chùm thổ phỉ tổn thương thật nặng, nhưng kỳ thực lại không phải. Dương Tái Hưng một thương này chỉ dùng 2 điểm khí lực, nếu không kia chùm thổ phỉ không chết cũng phải tàn. Cản đường cướp bóc hành vi tất nhiên làm cho người khinh thường, nhưng nói cho cùng bọn hắn bất quá là một đám cùng đường mạt lộ bách tính, không đoạt liền đến đói chết ơi. Các ngươi có loại chờ ở tại đây. Chùm thổ phỉ cũng là mạnh hơn tính tình, chỉ thấy bước một cái máu trên khỏe miệng trực tiếp thẳng hướng lấy sau lưng tôn chạy tới. Cản bọn họ lại, đừng muốn gọi đám người kia đi. Chạy vội chùm thổ phỉ quay đầu giao phó nói. Thấy Dương Tái Hưng quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Lưu Dục cười lắc đầu, lại xem bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Theo lý thuyết lựa chọn sáng suốt tuyệt không phải giữ lại ở chỗ này, dù sao Lưu Dục cũng không cách nào dự đoán sẽ sinh ra biến số gì đến. Nhưng trong cõi u minh có loại cảm giác chỉ dẫn Lưu Dục giữ lại ở chỗ này, dứt khoát Lưu Dục liền lựa chọn tùy tâm. Dù sao chuẩn không chỉ là nữ nhân giác quan thứ 6, có đôi khi nam nhân giác quan thứ 6 cũng có thể mang đến không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Trung thổ phỉ sau khi rời đi, còn lại Lưu Phỉ sợ hãi rụt rè đứng tại hai bên, có lòng ngăn cản Lưu Dục bọn người rời đi lại không dám tiến lên. Lại nói Trung thổ phỉ không để ý trước ngực đau đớn, một đường chạy chậm đi tới một chỗ nhà tranh trước. Trong phòng, một người nam tử ngay tại bưng lấy quyển tàn phá không chịu nổi thẻ che đọc. Người này thân hình cao lớn, rộng mắt râu dài, tóc lấy một cây búa gỗ tùy ý buộc lên, thân mang một bộ vải cũ bảo. Đại Minh. Vừa tới trước cửa, Trung thổ phỉ liền gân cổ lên hô lên. Nghe được tiếng la, trong phòng nam tử nhướng mày, lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhà mình cái này tộc đệ làm câu coi hắn là rõ ràng, có thể trị này quan cảnh, chưa từng ra làm quan hắn chỉ có thể dựa vào ba lượng đất cằn, đốn tuổi đi săn đến phụng dưỡng cao tuổi phụ mẫu. Dưới mắt hắn liền chỉ lo thân mình đều làm không được, càng đừng đề cập cứu tế người ta. Cho nên tại nhiều lần thuyết phục không có kết quả sau liền theo hắn đi. Đại Minh, ngoài thôn tới một đám dê béo, có thể biết gặp phải cường địch, tiểu đệ không phải đối thủ, chuyên tới để tìm ngài tương trợ. Trực tiếp đẩy cửa vào chùm thổ phỉ mở miệng nói. Xem như từ nhỏ một khối chơi đến lớn tộc huynh đệ, chùm thổ phỉ thật là tin tưởng nhà mình tộc huynh võ nghệ hơn người, bình thường 3 năm cái hán tử căn bản gần không được thân, chắc hẳn nhất định có thể trợ hắn thủ thắng. Cùng ta có liên can gì? Giọng mắt nam tử thản nhiên nói. Bá phụ bệnh lâu tại giường, nếu là huynh trưởng có thể giúp tiểu đệ cầm xuống nhóm này dê béo, ngài liền có tiền cho bá phụ tìm lang trung hỏi thuốc. Trung thổ phỉ mở miệng nói, ta như thế nào sẽ làm giết người cấp của hoạt động? Rộng mắt nam tử cao giọng quát, huynh trưởng lời ấy sai rồi, tiểu đệ cũng không có gọi ngài giết người, ngài chỉ cần trợ tiểu đệ đem nó đánh lui, đến lúc đó liền có thể lấy thuế ruộng là bá phụ chân trị. Trung thổ phỉ giải thích nói, cái này rộng mắt nam tử nghe xong có chút ý động, nhưng lại không thể quyết định. Huynh trưởng, cơ bất khả thất a. Trung thổ phỉ thừa cơ nói rằng, bá phụ nằm trên giường đã lâu, nếu là lại không chẩn trị, sợ là trùng thổ phỉ nói tiếp. Tốt ta, ta liền tùy ngươi tiền đến, nhưng không thể gây thương tính mạng người, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật lâu, giọng mắt nam tử thở dài nói, đa tạ huynh giải, tất cả tận theo ngài lời nói. Trùng thổ phỉ nghe xong vui vẻ nói, đi thôi. Giọng mắt nam tử đứng dậy đem góc tường đúa cầm ở trong tay, trực tiếp hướng cửa thôn đi đến. Không bao lâu, giọng mắt nam tử liền đi tới cửa thôn, cùng ở sau lưng hắn trùng thổ phỉ một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Huynh trưởng ta đã tới, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Trung thổ phỉ dương dương đắc ý nói, bọn chuột nhắt chỗ này dám phát ngôn bừa bãi. Dương tái hưng hoành thương quát, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, chư vị đã tội. Rộng mắt nam tử khẽ bước cằm, lập tức vung lên đại phủ bảy tư thế, dễ nói, chỉ cần có thể thắng Dương mỗi trong tay cái này miệng thường, định như ngươi mong muốn. Dương tái hưng cất cao giọng nói, nhìn qua cầm trong tay đại phủ nam tử, Lưu Dục mày kiếm vẩy một cái, lần này đoán chừng là đụng cá lớn. Cao thủ trên thân bình thường đều mang có một loại khó mà nói trạng khí thế, nam tử trước mắt chính là như thế. Nhưng không đợi Lưu Dục thẩm tra người này là thần thánh phương nào, Dương Tái Hưng liền đã mang theo đầu hổ trạm kim thương cùng nó chiến đến một chỗ. Dọc theo con đường này, Dương Tái Hưng cuối cùng đụng phải coi như ra dáng đối thủ, chỉ thấy đấu trí dặn dạo, đầu hổ trạm kim thương múa hổ hổ sinh phong, đem rộng mắt nam tử gắt gao ngăn chặn. Thấy tộc huynh vừa giao thủ không lâu liền rơi hạ phòng, Trùng thổ phỉ một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, cuối cùng là ở đâu ra sát thần. Trong lúc vô tình nhìn thấy Trùng thổ phỉ bộ dáng kia, Lưu Dục âm thầm bật cười. Phóng nhãn toàn bộ Tam Quốc, Dương Tái Hưng võ lực cũng là tương đối bắn nổ tồn tại, có thể cùng hắn vật cổ tay người tổng cộng liền mấy cái như vậy người, nhưng thật đáng tiếc mấy người này bên trong cũng không có làm bữa, cho nên gia hỏa này lạc bại bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Thẩm tra người này số liệu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại thẩm tra, xin sau. Chương 10, Hà Đông Từ Hoàng, bái kiến chúa công. Chương 10, Hà Đông Từ Hoàng, bái kiến chúa công. Thẩm tra kết quả Từ Hoàng, võ lực 88, thống ngự 90, trí lực 75, nội chính 75. Từ Hoàng kỹ năng như sau: tiến nhanh, quân kỷ nghiêm minh, đội ngũ chỉnh tề, lãnh binh tác chiến chưa có thua trận, lại là nhất cổ tác khí, tiến quân thần tốc, thống ngự 3. Từ Hoàng tạm chưa ủng có thần binh, bả mã. Quả nhiên là Từ Hoàng. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục vui mừng quá đỗi. Không để ý lại đào tạo lão bản gốc tưởng, ngũ tử lương tướng đã đi thứ hai, sai lầm sai lầm. Chiến đến hơn 10 hợp, Dương Tái Hưng một thương đánh bay Từ Hoàng đại phủ, lập tức đầu hộ trạm kim thương vững vàng dừng ở Từ Hoàng cổ họng cách đó không xa. Tại hạ bại, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ Hoàng sắc mặt chán nản, hiển nhiên là lựa chọn nhận mệnh. Từ Hoàng tự nhiên nhìn ra được đối diện nhóm người này là quan quân giết Lưu Phỉ chẳng lẽ còn cần gì lý do a? Hắn cũng không sợ chết, chỉ là khổ trong nhà phụ mẫu sau này lại không người phụ dưỡng. Thấy Từ Hoàng bị bắt, Trung thổ phỉ Từ Lâm liên tục không ngừng quỳ rạp xuống đất, trong miệng cao giọng nói, cản đường một chuyện đều là tiểu nhân gây nên, cùng huynh trưởng ta không quan hệ, hắn chỉ là tiểu nhân gọi tới trợ trận. Lưu Dục nghe xong có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này vẫn rất dạng nghĩa khí, có thể muốn mạng sống. Lưu Dục cho Dương Tái Hưng một ánh mắt, cái sau thấy sau liền đem trường thương thu hồi lại. Tất nhiên là muốn sống. Từ Hoàng có chút ngoài ý muốn, vội vàng đáp, người võ nghệ bất phàm, làm thân binh của ta như thế nào? Lưu Dục không chút hoang mang ném ra cành ô liu, nếu là đáp ứng việc này, các ngươi đều có thể sống. Lưu Dục nói tiếp, nếu là không nên tại hạ bằng lòng. Không chờ Lưu Dục nửa câu nói sau nói ra, Từ Hoàng liền vội vàng nói, Hà Đông Từ Hoàng, bái kiến tướng quân. Từ Hoàng sửa sang lại quần áo, hướng về phía Lưu Dục không mình hành lễ. Không cần đa lễ, vị này là thân binh của ta thống lĩnh Dương Chiến, sau này ngươi liền đi theo hắn a. Lưu Dục mở miệng nói, nặng. Từ Hoàng chắp tay nói. Sau đó Lưu Dục liền đi theo Từ Hoàng tiến về trong nhà. Khi biết Lưu Dục thân phận sau, Từ Hoàng không khỏi vì mình thông minh cơ linh một chút 10.086 cái tán. Từ phụ Từ mẫu khi biết Từ Hoàng lắc mình biến hóa sau trở thành quan quân sau đều là vui mừng quá đỗi, hướng về phía Lưu Dục liên tục bái tạ. Thấy Từ Hoàng nhà chỉ có 4 bức tượng, phụ thân lại bệnh nặng tại giường, Lưu Dục liền lưu lại bách kim cho Từ Hoàng, gọi tranh thủ thời gian là Từ phụ tìm ý hỏi thuốc. Từ Hoàng lúc này bị cảm động đỏ cả bánh mắt, trịnh trọng hướng về phía Lưu Dục hành lễ nói, chúa công, sau này lắc cái mạng này liền là của ngài. Bởi vì Từ phụ bị bệnh liệt giường, Lưu Dục liền không mang Từ Hoàng tiến về lạc giường, gọi ở bên trong nhà chiếu cố phụ thân, đợi hắn trở về sau lại tiếp Từ Hoàng cùng với cha mẹ cùng nhau tiến đến Tịnh Châu. Giao phó xong chắc chắn sau Lưu Dục một đoàn người liền rời đi, cũng không phải Lưu Dục ghét bỏ điều kiện đơn sơ không muốn tại Từ Hoàng trong nhà ngủ lại, mà là Từ Hoàng nhà căn bản ở không dưới hắn cái này mấy chục người. Nhìn qua Lưu Dục đi xa bóng lưng, Từ Hoàng lẩm bẩm nói, lắc định vì chúa công sông pha chiến đấu, muôn lần chết không chối từ. Nói xong, Từ Hoàng vái chào tới đất, thật lâu chưa từng đứng dậy. Theo Từ Hoàng trong nhà sau khi rời đi, Lưu Dục một đoàn người thẳng đến Lạc Dương mà đi. Có thể là tiếp cận kinh sư nguyên nhân, trên đường sơn tặc Lưu Phỉ số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Trung tuần tháng 7, Lưu Dục một đoàn người đến Lạc Dương thành ngoại ô nghe ngóng một phen sau, tài đại khí thô Lưu lão cứng đờ tiếp mua một chỗ tòa nhà xem như nơi đặt chân. Vào kinh thành khẳng định là không có cách nào cầm ra hỏa, mặc giáp liền càng không cần phải nói, cho dù có trương ý ghi mục văn thư cũng không được. Vì vậy Lưu Dục liền dự định mang hai cái thân binh trước đi dò thám đường, Dương Tái Hưng cùng còn lại huynh đệ giữ lại ở chỗ này chờ. Nghỉ ngơi một đêm sau, Lưu Dục đổi một thân thường phục, mang theo hai cái lưng đeo cái bao thân binh đi đến Lạc Dương thành. Trong bao trang là vật gì? Không hắn, duy bằng hai. Đứng ở ngoài thành, nhìn qua cổ pháp dày đặc tường thành, Lưu Dục không khỏi cảm khái bất phần. Bởi vì không có mang theo bất kỳ hàng cấm, Lưu Dục ba người thông suốt thông qua được chỗ cửa thành vệ binh kiểm tra, thuận lợi đi tới Lạc Dương thành ở trong. Lưu Dục chưa từng tới bao giờ Lạc Dương, tiền thân cũng là như thế, bởi vì mà vào thành sau Lưu Dục đến tìm hiểu tin tức địa phương mới được. Đầu năm nay muốn dò xét tin tức, đi quán rượu chuẩn không sai, quán rượu gã sai vật chính là cái này Lạc Dương thành vạn sự thông. Tìm bách tính hỏi đường, Lưu Dục mang theo hai cái thân binh thẳng đến Lạc Dương lớn nhất quán rượu tiếp khách lâu mà đi. Khách quan, mời vào trong. Tới tiếp khách cửa lầu trước, một cái gã sai vật vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Ân. Lưu Dục khẽ bước cầm ra hiệu, theo gã sai vật đi tới một chỗ trên chỗ ngồi. Điểm rượu ngon đồ ăn sau, Lưu Dục hướng về phía cách đó không xa gã sai vật ngoắc ra hiệu, gã sai vật thấy sau bước nhanh đi lên phía trước. Bản công tử muốn quên quan đương đương, ngươi có biết trong đó phương pháp? Lưu Dục thấp giọng nói. Ừ, công tử, cái này ngài có thể tính hỏi đúng người. Nhìn xem thân binh trong tay mảnh vàng ngục tử, gã sai vật mặt mày hớn hở. Ngài tới sớm không bằng tới xảo, sau 3 ngày chính là yết bảng thời gian. Gã sai vật vừa cười vừa nói. Sau đó, gã sai vật đem hắn hiểu rõ mua việc quan nghi toàn bộ cáo chi Lưu Dục. Lưu Dục nghe xong nói câu làm thưởng, sau đó thân binh liền đem mảnh vàng bụng tử ném cho gã sai vật. Đa tạ công tử. Tiểu nhân biết đều đã cáo chi công tử, còn lại liền không rõ ràng, cụ thể ngài đạt được tiếp bảng chỗ hỏi trong cung người. Gã sai vật nói lời cảm tạ lập tức nói rằng, ngươi đi làm việc a. Lưu Dục mở miệng nói. Nặng. Gã sai vật chắp tay rời đi. Dưới mắt không phải giờ cơm, cho nên Lưu Dục điểm đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Lưu Dục nếm so trong quân mạnh không ít, nhưng cùng hậu thế so kém không phải một điểm nửa điểm. Ngẫm lại cũng là, đầu năm nay món ăn cầm truy cùng hậu thế khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống so. Rượu Lưu Dục cũng là không uống nhiều, đi ra ngoài bên ngoài uống say kia thuần là không có đầu óc, còn nữa nói đầu năm nay rượu đối Lưu Dục cũng không lớn như vậy dụ hoặc. Cảm giác như thế nào? Thuần lương thực rượu, không có nửa điểm pha chế rượu, cảm giác còn có thể, nhưng số độ đồng dạng. Dùng qua thịt rượu sau, kết hết nợ Lưu Dục liền dẫn hai cái thân binh tại Lạc Dương thành bên trong bắt đầu chẳng có mục đích đi dạo. Dưới mắt vô sự, chưa từng tới kinh sư Lưu Dục liền dự định mượn cơ hội này tại Lạc Dương thành các nơi dạo chơi, tạm thời coi là du lịch. Hành đầu tại Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ, nhìn xem bên đường giao hàng tiểu thương, Lưu Dục đống nhiên sinh ra một loại về tới hiện đại cảm giác. Tại hoang vu biên quan có thể không gặp được như thế cảnh tượng, đập vào mắt có thể thấy được đều là đại mạc cắt vàng cùng đao quang kiếm ảnh. Đám lái buôn mua bán thương phẩm ngũ hoa tám môn, nhưng đa số đều là chút bình thường đồ chơi, duy nhất gọi Lưu Dục hiếu kỳ chính là buôn bán nô lệ tiểu thương. Các nô lệ phần lớn đều là xanh sao vàng mọi người, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trong mắt đều là chết lặng, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Trong đó tự bán làm nâu người cũng là không phải số ít, đây đều là bị sinh hoạt chỗ mệt mỏi số khổ người. Lương Hán thời kỳ có cao đến 100 vạn nô lệ, so sánh ngay lúc đó nhân khẩu đến xem, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Thông qua trí nhớ của đời trước Lưu Dục hiểu rõ tới, những này quỳ trên mặt đất nô lệ đều là man nô, quan nô bán địa điểm không ở chỗ này chỗ. Nhớ năm đó Lưu Dục lang gia trong nhà cũng là có hơn 10 tên gia nô, nhưng hậu kỳ gia đạo sa sút, gia nô nhóm liền đều bị hắn qua đời phụ thân bán mất. Khẽ thở dài một cái sau, Lưu Dục mặt không thay đổi tiếp tục tiến lên. Lưu Dục cũng không sinh ra mua được những này nô lệ sau đó thả đi dự định, đối với không nhà không ruộng bọn hắn mà nói, coi như Lưu Dục đem nó mua xuống thả đi, quay đầu bọn hắn vẫn như cũ được từ bán làm nô, cử động lần này không dùng được, cùng cởi quần thả về không có gì khác biệt. Chương 11, trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp chương 11, trời xui đất khiến, cơ duyên xảo hợp coi như Lưu Dục muốn mua cũng phải mua chỗ hữu dụng người, bằng không việc này một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng nữ tỷ Lưu Dục không cần, không có chỗ ở cố định hắn hoàn toàn không cần người phục thị. Có thích hợp mua sắp xếp thân binh vệ đội ngực vẫn có thể xem là một ý kiến hay, có thể cái này nguyên một đám xanh sao vàng bọn, Lưu Dục chính là muốn kéo bọn hắn một thành cũng không cách nào kéo. Đúng lúc này, một đạo tráng kiện thân ảnh hấp dẫn Lưu Dục chú ý lực. Cho dù là người này quỳ trên mặt đất, nhưng Lưu Dục nhìn ra thân cao có ít nhất 8 thước, cộng thêm tráng kiện vô cùng thể trạng, ném ở nô lệ chồng bên trong quả thực cùng hạc giữa bầy gà đồng dạng. Đi tới gần, Lưu Dục phát hiện hai tay của hắn cùng hai chân đều bị nặng nề khóa sắt chỗ buộc, sau người còn đứng lấy hai tên cầm trong tay gậy gỗ hán tử. Trừ cái đó ra, tên nô lệ này thân thể bị dây thừng một mực buộc, trong miệng còn đút lấy bài rách, miệng bên trong không được phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tinh tế dò xét, người này sắc mặt vàng như nến, râu tóc lộn xộn, cao lớn và bỡ, khôi ngô vô cùng, trần trụi bên ngoài cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, tráng kiện vô cùng. Thấy cái này khóa sát độ dày, Lưu Dục không khỏi kích động, không biết mình bị còn có thể hay không lấy man lực phá bỡ. Tại hạ vệ quân, ra mắt công tử. Thấy Lưu Dục nghi biểu bất phàm, người cầm đầu chủ động tiến lên đáp lời. Công tử ngài là người biết hàng, thật là chọn chúng này nô. Vệ quân vừa cười vừa nói, vài đồng tiền. Lưu Dục nói ngay vào điểm chính. 800 kim, chắc giá. Vệ quân đáp. Một cái nô lệ muốn 800 kim. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi a? Lưu Dục cười lạnh nói. Công tử lời ấy sai rồi. Vệ quân lắc đầu nói. Ngài chưa từng gặp qua cái loại này cường tráng nô lệ. Gia hỏa này ăn thiếu, làm nhiều, lại có võ nghệ mang theo. Ngài mua về trong nhà hộ viện hoặc là cày ruộng cày đều có thể. Vệ quân nói tiếp. Thẩm tra người này số liệu. Lưu Dục vừa cùng vệ quân cãi cọ, vừa cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả điểm y. Võ lực 95, thống ngự 68, trí lực 55, nội chính 52. Chớ nóng đội phun các đại ca, về sau nhìn xem hết muốn phun lại phun, tạ ơn. Điển vi kỹ năng như sau ally, tác chiến dũng mãnh, nhanh nhẹn dũng mãnh tuyệt luân, võ lực 3. Phá bay, thân hám trùng mấy lúc, võ lực 2, thủ thương tỷ lệ gia tăng. Ném kích, thiện dùng ám khí nhỏ kích ném kích lúc võ lực 1. Trải qua hệ thống kiểm tra, điển vi ủng có thần binh cuồng ca kích tạm thời chưa có bảo mã. Ngoa tạo. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục vui mừng quá đỗi, vạn vạn không nghĩ tới trên trời rơi xuống đến điển vi. Mặc dù không biết rõ điển vi thế nào trời xui đất khiến thành nô lệ, nhưng Lưu Dục biết Tào lão bản bảo tiêu không có. Cái này xong à, cái này sóng gọi Tào lão bản đau mất ái tướng, Lưu Dục dưng dưng thu điển vi. Nội tâm mừng như điên, Lưu Dục cố gắng giả trang ra một bộ không hứng thú lắm bộ dáng, cùng vệ quân tỉnh bơ tiếp tục trả giá. Chỉ là vệ quân giá hỏa này khó chơi, gắt gao cắn 800 kim giá cả không hé miệng. 800 quý giá a. Kỳ thật tuyệt không quý, cho dù là lật gấp 10, thậm chí gấp trăm lần, Lưu Dục cũng biết không chút do dự mua xuống điển vi. Nhưng giống vệ quân loại này chủ nô đồng dạng đều là nhân tình. Vạn nhất Lưu Dục bằng lòng quá sảng khoái, gọi hắn nhìn ra manh mối gì liền không ổn. Nếu là vệ quân ngay tại chỗ lên giá, Lưu Dục khẳng định được nhiều tốn không ít vàng. Lưu Dục mặc dù không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn làm coi tiền như rác. Vì sao muốn ngăn chặn miệng của hắn? Chắc sẽ ra sau, thấy vệ quân không hề lay động, Lưu Dục liền rời đi chủ đề. Việc này cho tại hạ bán kiện cáo, chờ ngài mua xuống này nô tự hành hỏi thăm chính là. Vệ quân đáp, kia này nô lại vì sao mang theo xiềng chân? Lưu Dục hỏi tiếp, công tử mua xuống liền biết. Vệ quân nghe xong cười cười, cũng không cho ra lý do. Coi là thật không thể tiện nghi chút ít. Lưu Dục cao mày nói, 800 kim, chắc giá. Vệ quân vẫn như cũng là bộ này lý do thoái thác. Tốt ta, đi lấy tiền cho hắn. Lưu Dục hướng về phía thân binh sau lưng nói rằng, nặng. Văn Luân thân binh trực tiếp hướng phía thành đi ra ngoài. Ở đây hơi dừng, ta người đi đi liền về. Lưu Dục mở miệng nói, không đổi, không đổi. Vệ quân cười nói, không bao lâu, Lưu Dục thân binh liền dẫn thiên kim trở về, từ đó điểm ra 800 kim đưa cho vệ quân. Này nô liền trở về ngài, cáo tử. Kiểm kê hoàn tất sau, vệ quân hướng về phía Lưu Dục vừa chắc tay, mang theo mấy cái hán tử liền muốn rời đi. Chấm đã. Lưu Dục quát. Công tử. Vệ quân quay đầu nghi ngờ nói. Xiềng chân chìa khóa đâu? Lưu Dục nói rằng. Cũng không chìa khóa, công tử quay đầu tìm lợi khí cắt ra chính là, cáo tử. Dứt lời vệ quân cũng không quay đầu lại hướng thành đi ra ngoài. Lưu Dục mặc dù sinh lòng nghi hoặc, nhưng điển vi đã tới tay, liền cũng không nghĩ nhiều cái gì. Đem ánh mắt rời về phía điển vi, chỉ thấy con mắt trên dưới xoay loạn, trong miệng không ngừng nức nở, nhìn qua vội vã không nhịn nổi. Lưu Dục đưa tay kéo điển vi miệng bên trong bài rách, cùng sử dụng lực lôi ra buộc điển vi dây thừng. Điển vi đầu tiên là thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, lập tức liền giận không kìm được nói, hô, hô, gian tặc dở cho lừa bịp, dục kế kiếm ta, đem ta say ngất sung làm nô lệ bán đi. Các hạ bị lừa rồi, mau đuổi theo. Dứt lời điển vi hướng phía vệ quân rời đi phương hướng đổi tới, nhưng khóa sắt mang theo, cộng thêm bị trói hồi lâu, không có chạy hai bước liền đã té ngã trên đất. Chớ có nóng đội. Lưu Dục mở miệng nói, làm sao có thể không gấp? 800 kim, coi như đem ta đi bán cũng không trả nổi a. Ta phải nhanh đi truy mấy người này cầu tặc. Điển vi vội la lên. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lưu Dục cười lắc đầu. Lui một bước giảng, coi như ngươi đổi kịp lại có thể thế nào. Đây là kinh sư trọng địa, chẳng lẽ lại ngươi dám ở dưới chân thiên tử đập võ. Vẫn là ngươi dự định làm đường phố cướp bóc. Lưu Dục hướng về phía điển vi nói rằng. Cái này điển vi nghe xong không khỏi nghẹn lời. Hắn mặc dù mãng nhưng cũng ngốc, tại Lạc Dương thành bên trong đập võ, quân bảo vệ thành cũng không phải ăn cơm khô, một khi bị bắt không chết cũng phải lột ra. Cho dù là điển vi dũng lực tuyệt luân, nhưng lấy hắn lúc này trạng thái, muốn tại hàng trăm hàng ngàn tên mấy tên lính võ trang đầy đủ thủ hạ phá vây cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Phải làm sao mới ở đây? Điển vi áo nào nói. Nhìn ra, điển vi đã không muốn trở thành Lưu Dục nô lệ, nhưng lại khổ vì không có cách nào trả hết Lưu Dục 800 kim, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Kỳ thật điển vi bản năng đi thẳng một mạch, nhưng tính cách của hắn lại là không cách nào gọi hắn làm ra hành động như vậy đến. Đừng quản người ta động cơ là cái gì, cuối cùng người ta tiền tiêu tại trên người hắn, điển vi làm sao có thể đi thẳng một mạch? Đi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi trước dùng chút thịt rượu, như thế nào? Lưu Dục mở miệng nói. Vậy liền đa tạ. Điển vi hữu khí vô lực nói. Việc đã đến nước này, trước gọi món ăn a. 800 kim kết sủ tiền nợ đã vác tại trên thần, lại ăn bữa cơm giống như cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây, điển vi tự giễu cười cười, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Cùng bằng hữu uống bữa rượu công phu liền để cho người cho say ngất, tỉnh lại sau giấc ngủ bị trói cùng bánh trưng như thế bên đường giao hàng, cái thằng chó này thế đạo. Đáng giận nhất là tại điển vi bị hôn mê quá trình bên trong. Hắn hảo hữu đúng là chuyển tay đem hắn bán cho người khác, thanh này điển vi chọc tức hàm răng trực dương dương, hận không thể đem nó nghiền xương thành cho. Nếu như các đại ca cảm thấy lý do này giải thích không thông, cái kia có thể mở phun ra. Nhẹ phun, tạ ơn. Ngươi lại tới phụ cận đến. Nhìn xem ủ rũ túi đầu điển vi, Lưu Dục mở miệng nói. Chương 12, vui sách cái tướng, ban thưởng chữ ác lai chương 12, vui sách cái tướng, ban thưởng chữ ác lai áo, tốt. Điển vi không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi tới chủ nợ trước mặt. Chỉ thấy Lưu Dục hít sâu một hơi, một tả một hưu năm lấy điển vi tay phải tay xích chân. Mở. Lưu Dục khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực bắt đầu ra bên ngoài tách ra tay xích chân. Theo Lưu Dục khí lực trên tay không ngừng tăng lớn, điển vi tay phải tay xích chân đã xuất hiện nhẹ hơi biến hình. Lưu Dục có lòng tại điển vi trước mặt bộc lộ tài năng, cho nên lại lần nữa phát lực, theo Lưu Dục cánh tay gân xanh vẫy lên, khóa sắt ứng thanh mà đứt. Điển Vi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Dục tay không mở khóa sắt thao tác, liền tay phải bị kẹp màu đỏ bừng đều không hề hay biết. Sau đó Lưu Dục bắt chước làm theo, đem Điển Vi tay trái khóa sắt cũng cho bẻ gãy. Trên chân chính người đến. Lưu Dục nhíu mày nói: "Ách, tốt." Ngây người Điển Vi theo bản năng nhẹ gật đầu. Điển Vi trước là hoạt động một phen cổ tay, lập tức học Lưu Dục xoay người nắm lấy chân phải khóa sắt. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp gọi Điển Vi rất bị đả kích, hắn liền toàn bộ sức mạnh đều làm lên, nhưng chỉ là bẻ con queo khóa sắt, không có cách nào giống Lưu Dục như vậy trực tiếp bẻ gãy. Nhưng kỳ thật những này đều không ảnh hưởng toàn cục, bình thường mà nói chỉ cần bẻ con queo khóa sắt là có thể đem chân từ giữa bên cạnh lấy ra. Có thể Điển Vi lại là một ngoại lệ, bởi vì hắn chân tương đối lớn, chuyển đổi thành hiện đại giày mã hắn thế nào cũng phải là 46 chân. Điển Vi sắc mặt đỏ lên, rất là thẹn thùng nhìn Lưu Dục một cái, nhưng lại không có có ý tốt mở miệng xin giúp đỡ. Lưu Dục thấy sau cười xoay người là Điển Vi bẻ gãy trên chân khóa sắt. Đa tạ. Điển Vi trịnh trọng hướng về phía Lưu Dục vừa chắc tay. Đi thôi, trước đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Dục mở miệng nói. Nặng. Điển Vi rất là tự giác đi theo Lưu Dục sau lưng. Thấy Điển Vi thành thành thật thật cùng ở sau lưng mình, Lưu Dục trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý cái này sóng tiên nhân phụ ta định, thiết thủ nát tiên linh còn đi. Lưu Dục đắc ý thầm nghĩ. Tới tiếp khách lâu, Lưu Dục điểm tràn đầy một bàn lớn thịt rượu, Điển Vi cũng không cùng Lưu Dục khách khí, ngược lại nợ nhiều không ép thân phụ kết sổ tiền nợ Điển Vi đã lạnh nhạt. Điển Vi bị trói hồi lâu, Lưu Dục cũng không đội va hỏi hắn lưu lạc thành nô lệ cụ thể chi tiết, vẫn là trước gọi hắn cơm cô a. Cơm nước non nê, Điển Vi đem đầu đuôi sự tình toàn bộ cáo chi Lưu Dục. Thì ra Điển Vi có cái hảo hữu gọi là Trương Hóa, người này cùng Điển Vi tương giao rất thân như huynh đệ. Trương Hóa thỉnh thoảng liền sẽ chuẩn bị thịt rượu an bài Điển Vi ăn trực một bữa, để báo đáp lại, Trương Hóa gặp phiền toái gì Điển Vi đều sẽ ra tay thay hắn bãi bình. Đêm trước Điển Vi đúng hẹn đi vào Trương Hóa trong nhà làm khách, cái kia vốn là dừng lại bình thường bất quá thịt rượu, nhưng Điển Vi vừa uống hai bát rượu liền bất tỉnh nhân sự. Làm Điển Vi tỉnh lại thời điểm, Trương Hóa đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là vệ quân mấy người. Trương Hóa biết Điển Vi lợi hại, vì vậy được Trương Hóa dặn dò vệ quân đem Điển Vi trói rắn rắn chắc chắc, cũng cho hắn mang lên trên cổ tay xứng chân. Thông qua vệ quân cùng người bên cạnh trò chuyện, Điển Vi hiểu rõ tới Trương Hóa lấy 200 kim giá cả đem hắn bán cho vệ quân. Điển Vi không phải không nghĩ tới tranh thoát, nhưng thật sự là hữu tâm vô lực, cuối cùng bị vệ quân cho dẫn tới Lạc Dương nô lệ trên thị trường. Biết được chuyện đã xảy ra, Lưu Dục không biết nên khóc hay cười, đây cũng là cái gọi là họa sĩ họa hổ khó hòa sương, biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng nói trở lại, Lưu Dục thật đúng là đến cảm tạ cái kia gọi Trương Hóa ra hỏa, bằng không hắn làm sao có thể gặp Điển Vi. Người theo vệ quân tên kia trong tay mua ta, lại mời ta nhậu nhẹt, sau này ngươi liền là chủ nhân của ta. Điển Vi rất là khó chịu nói. Nhìn ra được, Điển Vi đối thành làm nô lệ một chuyện rất là mâu thuẫn, nhưng lại không thể làm gì. Lưu Dục bản lĩnh hắn đã từng gặp qua, coi như hắn muốn động thô chỉ sợ cũng đánh không lại người ta. Về phần tìm một cơ hội đi thẳng một mạch, trọng tình trọng nghĩa Điển Vi thật sự là không làm được chuyện như vậy. Chuyện đã đến nước này, Điển Vi đành phải lựa chọn nhận mệnh. Chủ nhân, ta lại không muốn gọi ngươi trở thành gia nô của ta. Lưu Dục nghe xong lắc đầu. Ta gặp ngươi dũng lực hơn người, sau này làm thân binh của ta như thế nào? Lưu Dục nghiêm mặt nói. Thân binh? Văn Luân Điển Vi đầy bụng hồ nghi. Ta chính là Tịnh Châu biên quân quân tư Mã Lưu Dục. Lưu Dục mở miệng nói. Ngươi không có lừa gạt ta. Điển Vi gãi gãi đầu, hiển nhiên không có quay lại. Lừa gạt ngươi làm gì? Lưu Dục cười nói. Ngài có thể để mắt ta Điển Vi, lại không gọi ta làm nô lệ, ta là người thô kệch, sẽ không nói cái gì. Tóm lại sau này ta cái mạng này liền bán cho ngài. Điển Vi cất cao giọng nói. Trần Lưu Điển Vi, bài kiến chúa công. Điển Vi đứng dậy hành lễ nói. Không cần đa lễ, đều là nhà mình huynh đệ, đến, uống rượu. Lưu Dục đem Điển Vi một lần nữa nhấn tại trên chỗ ngồi. Chúa công, ta mời ngài. Điển Vi đụng bát rượu nói rằng. Đầy uống chén này. Lưu Dục cười dơ lên bát rượu. Vui sách cái tướng Lưu Dục tâm tình thật tốt, cùng Điển Vi nâng ly một trận, cuối cùng Điển Vi không thắng tự lực, bị Lưu Dục cho rót nằm xuống. Đem Điển Vi khiêng trở về mở căn phòng tốt, Lưu Dục kết thân binh thấp giọng dặn dò nói, ngươi ngày mai ra khỏi thành, gọi mấy cái huynh đệ đi Kỷ Ngô đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem cái này gọi Trương Hóa gian tặc cho bắt trở về. Nặng. Thân binh chắp tay nói. Mặc dù Trương Hóa tiếp tục lưu lại Kỷ Ngô khả năng không lớn, nhưng Lưu Dục vẫn là muốn xem thử một chút, vạn nhất có thu hoạch đâu. Ngày kế tiếp, Lưu Dục tiếp tục tại Lạc Dương thành bên trong đi dạo, chỉ là đi theo phía sau người từ thân binh biến thành cao lớn vạm vỡ Điển Vi. Dưới mắt đoạn thời gian, Điển Vi còn không có nộ sát Lý Vĩnh Thành là đạo phạm, việc này Lưu Dục đã hỏi rõ ràng. Lưu Dục dự định là nếu như Điển Vi đã trở thành đạo phạm, vậy hắn liền xuất tiền thay Điển Vi chuộc chết, như thế Điển Vi liền sẽ không lại bị truy nã. Tại lúc ấy chuộc chết là có văn bản rõ ràng quy định, dân có tội chết người, mua tước 30 cấp có thể miễn chết. Về phần chuộc chết mở ra tiêu Lưu Dục cũng không để vào mắt, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình, đơn giản chính là nhiều bán chút ngựa mà thôi, chút lòng thành. Cũng may Lưu Dục cùng Điển Vi gặp nhau tương đối sớm, như thế cũng đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. Từ khi tại bán nô lệ khu vực gặp Điển Vi sau, Lưu Dục liền thích nơi đây. Nhưng để cho Lưu Dục có chút thất vọng là, tới mấy chuyến liền một cái hắn vừa ý nô lệ đều không có. Chúa công, dành thời gian ta phải trở về một chuyến, ta kích đang ở nhà đâu. Đi tới, Điển Vi bỗng nhiên vô đầu một cái. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu, nghĩ thầm còn tốt ngươi uống rượu không có đem kích mang đến, bằng không cái này kích nhất định đến ném. Tại Lạc Dương thành bên trong đi dạo một ngày, Lưu Dục cũng không một chút thu hoạch. Trở lại quán rượu, Lưu Dục càng nghĩ càng giận, đều là gạt người. Trong thành này nào có bán cung cứu tử chẳng hán. lại nói Điển Vi cũng không trong rừng đánh hổ a. Nếu không phải ta trùng hợp đi bán nô lệ bên kia một chuyến, coi như đem Đông Hán rừng tử lật khắp cũng tìm không thấy Điển Vi a. Đến lúc đó Điển Vi không chừng bị bán đi đâu rồi. Lưu Dục âm thầm nhả danh nói. Nghĩ đến đây, Lưu Dục đống nhiên phát hiện mình bỏ sót một cái trọng yếu khâu, cái kia chính là cho Điển Vi ban thưởng chữ. Điển Vi, ngươi nhưng có chữ? Lưu Dục dò hỏi. Chúa công nói đùa, cha mẹ ta sớm cho nên, lại là người thu kệch một cái, nơi nào sẽ có chữ biết. Điển Vi gãi gãi đầu nói rằng, mời chúa công ban thưởng chữ. Điển Vi linh cơ khẽ động, hướng về phía Lưu Dục chắp tay nói, ân, ta cho ngươi ban thưởng chữ ác lai như thế nào? Lưu Dục nghĩ nói rằng, đa tạ chúa công ban thưởng chữ. Điển Vi vui vẻ nói, chữ lớn không biết một giỏ Điển Vi hoàn toàn thành phẩm không ra chữ này là tốt hay xấu, thậm chí hắn liền ác lai hai chữ này viết như thế nào cũng không biết, hắn chỉ biết mình có chữ viết, chỉ thế thôi. Về phần vì sao cho Điển Vi ban thưởng chữ ác lai, việc này nói rất dài dòng. Thứ nhất Lưu Dục là đặt tên phế, gọi hắn lên hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt chữ đến. Thứ hai Lưu Dục cử động lần này chính là nhập gia tùy tục, các nhân vật chính đều là như vậy cấp cho, tiêu sái anh tuấn các độc giả cũng đều tán thành cái chữ này, cho nên trực tiếp gọi ác lai liền tốt. Chương 13, thái thú chống chỗ, cạnh góc vật liệu thừa chương 13, thái thú chống chỗ, cạnh góc vật liệu thừa vào lúc ban đêm, Lưu Dục không có tiếp tục ở trong thành quán rượu ngủ lại, mà là mang theo Điển Vi đi tới ngoại ô trong trại tử. Điển Vi cùng Dương Tái Hưng hai người mới quen đã thân, nâng ly cạn chén ở giữa tình cảm cấp tốc cấm lên, rất nhanh liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Dục cười uống cạn sạch rượu trong chén, có đôi khi nam nhân hữu nghị liền là đơn giản như thế. Rượu ham thai nóng lúc, cửa phòng đống nhiên bị gõ vang, Trương Hóa đưa đến. Vừa nghe đến cái tên này, Điển Vi dọn một chút đứng dậy, mắt hổ trừng trừng, tức sủi bọt mép. Mang vào. Lưu Dục mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, một cái bị chặn lấy miệng, che mắt giá hỏa được đưa tới trong phòng. Uống rượu thời điểm Điển Vi đã đem phiền lòng sự tình cùng Dương Tái Hưng hảo huynh đệ này giảng thuật một lần, cho nên gặp Trương Hóa sau Dương Tái Hưng ôm cánh tay cười lạnh liên tục. Đa tạ chúa công ân trọng. Đại thù sắp đến báo, Điển Vi cũng không đội vã độc thủ, mà là trước chắp tay cảm ơn qua Lưu Dục. Nghe được Điển Vi kia thu kịch thanh âm, bị ném xuống đất Trương Hóa run rẩy không ngừng, giống như run rẩy đồng dạng. Mang đến hậu viện giải quyết ta. Lưu Dục mở miệng nói. Hai người các ngươi đi đào sâu chút hố, xử lý sạch sẽ. Lưu Dục hướng về phía cổng thân binh dặn dò nói. Nặng. Thân binh chắp tay rời đi. Cậu vật, bây giờ nhi lão tử lăng trì ngươi. Điển Vi tranh cười cầm lên Trương Hóa đi hướng hậu viện. Sau gần nửa canh giờ, đổi thân quần áo Điển Vi về tới trong phòng, nhưng trên thân nồng đậm mùi máu tươi lại là thật lâu không cách nào tan đi. Ngày hôm đó là yết bảng thời gian, nhưng thiếp bảng chỗ cũng rất là quẩn cũng é, trừ bỏ mấy cái tiểu thái giám bên ngoài cơ hồ không có người nào. Đang lúc mấy cái tiểu thái giám mày ủ mặt ế lúc, Lưu Dục mang theo hai cái thân binh đi tới thiếp bảng chỗ. Tờ nào là thái thú chức vụ bảng danh sách? Lưu Dục đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Đều ở đằng kia dán, ngươi không có mắt ta. Không biết chính mình nhìn. Bên trong một cái tiểu thái giám không lưu tình chút nào đối nói. Lưu Dục nghe xong đầu tiên là sức sở, lập tức liền tự rêu cười cười, hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Lưu Dục còn bảo lưu lấy bộ phận hậu thế ý nghĩ, tỉ như nói có tiền là đại gia khách hàng là thượng đế những này, nhưng những này mắt cao hơn đầu tiểu thái giám cũng sẽ không nông chiều người những cái kia tật xấu. Không cho chỉ liền không cho chỉ a, chính mình tìm xem nhìn chính là. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Lưu Dục cũng không nhiều so đo. Hắn biết cái gì nhẹ cái gì nặng, cùng những này tiểu thái giám tranh luận cũng không được gì, chẳng lẽ lại còn có thể đem mập đánh một trận. Cũng may bây giờ không mang Điển Vi đi ra, nếu không nói chuyện tiểu thái giám lúc này đã nằm trên đất, đến lúc đó chuyện liền phiền toái. Không cần thiết cùng bọn này mắt chó coi thường người khác ra hỏa đưa khí, làm việc đến nặng nhẹ mới được. Chờ một chút, ngươi muốn quên chỗ gì? Kia tiểu thái giám hậu chi hậu giác hỏi. Thái thú chức vụ. Lưu Dục đáp. Công tử ở đây hơi dừng. Đổi bộ sắc mặt tiểu thái giám nghe xong đội vàng hướng cách đó không xa xe ngựa chạy tới. Nhìn qua đội vàng rời đi tiểu thái giám, Lưu Dục là thật là không có minh bạch hắn cái này sóng thao tác dụng ý ở đâu. Đại nhân, đại nhân. Tới trước xe ngựa, tiểu thái giám cao hứng bừng bừng nói. Ồn ào cái gì? Tạp gia vừa muốn ngủ. Trong xe ngựa truyền ra một đạo tràn ngập thanh âm tức giận. Đại nhân bất giận, bên kia tới muốn quên thái thú. Tiểu thái giám đội vàng nói. Quên thái thú? Coi là thật. Người ở nơi nào? Chủ sự quá nghe lén sau lập tức sốc lên lập tức xe rèm. Gần đây quên quan hiệu quả và lợi ích thật không tốt, thình lình gặp khách hàng lớn hắn không kích động mới là lạ. Hiệu quả và lợi ích không tốt, linh đế không kiếm được tiền, bọn hắn liền cũng không cách nào đi theo ăn canh. Linh đế bán quan bán tức đã kéo dài thật lâu, nơi tốt quan sớm đã bị mua hết, còn lại đều là chút không ai bằng lòng muốn cạnh góc vật liệu thừa. Bất cứ lúc nào thanh lý tồn kho đều không phải là chuyện dễ dàng, liền xem như chạy nước mắt bán phá giá cũng không quá có tác dụng. Ngay tại bảng danh sách trước, tiểu thái giám đáp, ngươi tấm kia miệng thúi không có đắc tội người ta a? Đây chính là khách hàng lớn. Chủ sự thái giám bỗng nhiên hỏi. Ách tiểu thái giám có lòng nói láo, nhưng nghĩ nghĩ lại không dám. Cầu vật, nếu là khoản này không thành, hồi cung tạp ra lột da của ngươi ra. Chủ sự thái giám lạnh giọng quát. Miệng thúi tiểu thái giám nghe xong đội vàng quỳ rạp xuống đất, liền thở mạnh cũng không dám. Chủ sự thái giám lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp hướng phía Lưu Dục đi đến. Người này gọi là Trương Kiêm, trong cung thái giám giới cũng là hô phòng hoán vụ nhân vật. Bởi vì người này thúc phụ gọi là Trương Nhượng, linh đế tiếp thân thái giám, đưa nhà mình chất tử vào cung làm thái giám. Trương Nhượng cái này sóng thao tác là thật là rất mê. Các hạ thật là muốn quên thái thú làm một chút. Tới phụ cận, Trương Kiêm mở miệng nói. Thật là như thế. Lưu Dục đáp. Nơi đây oi bức, mời đến tạp gia trên xe ngựa một lần. Trương Kiêm thấp giọng nói.
Mời.
Lưu Dục nói rằng, lần đầu gặp mặt nho nhỏ lễ mọn không thành tình ý. Đi vào trên xe ngựa, Lưu Dục trực tiếp đưa thoi vàng đi qua. Các hạ có lòng. Trương Khiêm thấy sau vẻ mặt tươi cười, nhanh chóng đem thoi vàng nhét vào trong lực. Thấy Lưu Dục ra tay xa xỉ, Trương Khiêm liền muốn lấy có qua có lại, trực tiếp nói rằng, bây giờ các quận thái thú chống chỗ không nhiều, còn lại phần lớn là chút vắng vẻ chi địa, nhưng tương ứng giá cả cũng biết hơi rẻ. Lưu Dục nghe xong âm thầm bật cười, vắng vẻ chi địa tài tốt cầu phát dục, mua thiên tử ngay dưới mắt hạn chế quá nhiều, ngược lại rơi tầm thường. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Lưu Dục trên mặt khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài nửa điểm vui sướng, nếu không vậy thì quá giả. Ai nha, phải làm sao mới ở đây? Lưu Dục giả ra một bộ lo lắng biểu lộ. Người cùng tạp gia hợp ý, có thể tạp gia có thể làm chỉ có tại giá cả bên trên cho ngươi bù, còn sót lại tạp gia cũng là hữu tâm vô lực. Trương Kiêm nói rằng, không biết chỗ nào thái thú để chống. Lưu Dục hỏi, đều ở chỗ này đây, chính ngươi xem một chút đi. Trương Kiêm từ phía sau rút ra một tờ danh sách đến đưa cho Lưu Dục. Nếu là có vừa ý, ngươi chỉ cần giao hết giá chính thành, nhưng trong đó 7 thành nhập vào của công, 2 thành về tạp gia, như thế có thể minh bạch. Thấy Lưu Dục là thượng đạo, Trương Kiêm thấp giọng nói, tại hạ minh bạch, đa tạ đại nhân. Thấy Trương Kiêm cho mình mất đi tiền, Lưu Dục trái lương tâm sửa lại xưng hô. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Muốn làm ra liền phải trước học được làm cháu trai, nếu không tương lai như thế nào làm ra. Ngươi là hiểu chuyện, không cần tạp gia tốn nhiều miệng lưỡi, rất tốt. Trương Kiêm hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn một chút có thể quên thái thú, Lưu Dục phát hiện Trương Khiêm một chút cũng không có nói ngoa, thậm chí nói có chút quá tại bảo thủ. Cái thứ nhất, nhạn môn thái thú. Toàn cái trước nhạn môn thái thú đều gọi dị tộc làm chết rất lâu, chắc không được triều đình một mực không có phái mới thái thú đến, hóa ra là cái chỗ chết tiệt này một mực không có bán đi. Cái thứ hai, võ uy thái thú. Cái thứ ba, thiên thủy thái thú. Cái thứ tư, kiến linh thái thú. Cái thứ năm, liêu đông thái thú. Cái thứ sáu, quế dương thái thú. Sau khi xem Lưu Dục toàn bộ một lớn im lặng, phần này nho nhỏ bảng danh sách thật có thể nói là tàng long hoa hổ. Mấy người này phá địa trách không được bán không được, nếu ai mua thuần là chẳng sống. Nhạn môn hung nô, thiên ti làm loạn. Võ uy, thiên thủy khương tộc là mối họa. Còn lại mấy cái, kiến ninh có 5 an, liêu đông có ô hoàn, quế dương có 5 suối rớt, càng chết là rời núi càng cũng không tính quá xa, mấy người này phá địa có thể bán ra đi mới là lạ. Sau khi xem, Lưu Dục rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Kiêm, là một thâm niên thái giám Trương Kiêm cũng rất là thật không tiện. Bình thường mà nói, thái giám ra mặt bình thường đều đầy đủ dạy lấy đối mặt các loại tình huống, nhưng bây giờ việc này Trương Kiêm thật sự là không có cách nào trở về tròn. Chương 14, Liêu Đông Thái Thú, nhiệm vụ lại mở. Chương 14, Liêu Đông Thái Thú, nhiệm vụ lại mở, nhưng có vừa ý chỗ. Giá tiền còn có thể lại thương lượng. Trương Kiêm kiên trì nói rằng, đại nhân, tại hạ là quyền quan, không phải đi mất mạng. Lưu Dục có chút bất đắc dĩ nói, không thể nói như thế. Ấn Trương Kiêm thử đem lời nói gốc dạ trở về tròn, nhưng vô luận như thế nào cũng tròn không quay về. Dạng này, ngươi cứ biết chọn, nếu là có vừa ý, ngươi cho công gia hết giá 7 thành, cho tạm ra 1 thành. Trương Kiêm nghĩ nghĩ nói rằng, đại nhân, mấy người này chỗ chính là ngài cho tại hạ tiền, tại hạ cũng không thể đi a. Lưu Dục mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại là ung dung thản nhiên. Cái này Trương Khiêm nghe xong phạm vào khó, chẳng lẽ lại cái này mua một cái bán lại muốn hoàng. Công gia 6 thành, tạp gia 1 thành, không thể lại thấp, chớ có gọi tạp gia khó xử. Trương Khiêm có chút thịt đau nói, đại nhân thành ý tràn đầy, như là tại hạ còn từ chối liền không thất thời. Thấy ra chắc không sai biệt lắm, Lưu Dục mở miệng nói, vậy ngươi liền chọn một chỗ a, không đổi, ngươi chậm rãi tuyển. Trương Khiêm ở trong lòng thở phào một cái, cũng may cái này đơn không có thổi. Thời gian kế tiếp, Lưu Dục liền bắt đầu suy nghĩ mấy người này đi chỗ lợi và hại được mất. Đầu tiên loại trừ chính là võ uy cùng thiên thủy, tây lương các cố thế lực rắc rối phức tạp, dưới mắt tuy nói đồng chắc còn không có khởi thế, nhưng ma đẳng, hàn toại đám người đã tại tây lương kinh doanh mấy lời, cộng thêm cương tổ uy hiếp, hoàn toàn không cần thiết tuyển như thế phá điện. Tiếp theo kiến ninh cũng không phải cái gì tốt chỗ, khí hậu ác liệt không nói, còn có nam man tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Bộ phận cương tộc tốt xấu còn có thể cùng người hán chung sống hòa bình, nhưng nam man cũng sẽ không, chỉ có giống khổng minh như vậy đem bọn hắn thu phục mới được. Đem thời gian cùng tinh lực dùng tại trinh phạt nam man bên trên hoàn toàn không cần thiết, dưới mắt Lưu Dục nào có thời gian rồi đi 7 lần bắt 7 lần tha. Quế Dương chỗ Kinh Châu, cùng giao, Dương hai châu giáp giới, nhưng gần có 5 suối rất xa có sơn biển, hơn nữa Lưu Dục cùng dưới trướng chư tướng đều đúng thủy chiến nhất khiếu bất thông, cho nên loại trừ bên ngoài. Như thế xem ra, Lưu Dục có thể lựa chọn chỉ có Nhạn Môn cùng Liêu Đông lưỡng địa. Hai chỗ này đều ở vào phương bắc, Nhạn Môn có hung nô, thiên ti trở dị tộc góc quan, Liêu Đông thì là có ô hoàn tập kích quấy rối. Lợi tốt chính là lưỡng địa binh chủng đều lấy kỵ binh làm chủ, bởi nguyên tắc chiến chính là Lưu Dục cam hiểu. Mặt khác lưỡng địa đều sinh chiến mã, tổ kiến một chi kỵ binh khẳng định là không đáng kể. Xuống chút nữa phân tích, Nhạn Môn có nơi hiểm yếu, Nhạn Môn quan xem như bình chướng, chống cự dị tộc sẽ tương đối dễ dàng chút. Liêu Đông thì là diện tích lãnh thổ bao la, hoang vắng, mặc dù nhân khẩu ít nhưng tiềm lực phát triển rất cao. Nhưng so sánh với mà nói, triều đình đối với Nhạn Môn lực độ trưởng không khẳng định phải cao hơn Liêu Đông, nói cho cùng tại vị trí địa lý bên trên Đũ Châu hoàn toàn không có cách nào cùng Tịnh Châu đánh đồng. Nếu là muốn làm trời cao hoàng đế xa nghe điều không nghe tuyên địa phương bá chủ, Liêu Đông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Ô Hoàn chiến lực cũng kém xa Tiên Ti, bình Ô Hoàn khẳng định phải so Trình Tiên Ti dễ dàng nhiều. Sao không xách Hung Nô? Hung Nô đều đã bị đánh phế đi, dưới mắt vẫn ở tại kéo dài hơi tàn trạng thái, không đề cập tới cũng được. Suy đi nghĩ lại, Lưu Dục cuối cùng lựa chọn Liêu Đông cái này chỗ. Tại hạ đi Liêu Đông a. Nghĩ xong, Lưu Dục mở miệng nói, Liêu Đông, nơi đây ngược vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp, sớm biết Liêu Đông một chỗ khoảng chừng bình thường 3-4 quận lớn như vậy đâu. Trương Khiêm nghe rồi nói ra. Kỳ thật Trương Khiêm lời này thuần là đánh giấm, hắn mới mặc kệ Lưu Dục Tuyển làm sao, chỉ cần đem quan chức bán đi thế là được. Như thế nào giao tiền? Cùng Trương Khiêm thương nghiệp khách sáo qua đi, Lưu Dục hỏi. Tập gia phái một người đi theo ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền gọi hắn dẫn ngươi đi giao nộp. Trương Khiêm đáp. Kia vậy làm phiền. Lưu Dục nói rằng. Đại nhân kia phần. Lưu Dục thấp giọng hỏi. Đưa đến Trương phủ liền có thể, tùy ngươi cùng nhau đi chính là mình người, hắn nhận ra đường. Trương Khiêm nói rằng. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Lưu Dục chắp tay nói. Đi thong thả, hẹn gặp lại. Trương Khiêm chắp tay đáp lễ. Sau đó Lưu Dục liền dẫn tiểu thái giám đi tới vùng ngoại ô trong trang, không đợi vào cửa liền nghe gào thét cùng âm thanh ủng hộ. Vào cửa xem xét, Dương Thái Hưng cùng Điển Vi ngay tại mình trần đấu vật, còn lại thân binh một bên nhìn một bên gọi tốt. Thấy sau Lưu Dục rất là im lặng, cái này đại hạ thiên hai người bọn họ cũng không thấy nóng sao. Đi theo Lưu Dục sau lưng tiểu thái giám lại là chưa thấy qua địa bộ này, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Không có gì đáng ngại, bọn thủ hạ đùa giỡn, lại đi theo ta. Lưu Dục cười nói. Kiểm kê hoàn tất sau, Lưu Dục gọi thân binh đem đựng tiền cái dương chuyển lên xe ngựa. Theo Lưu Dục phân phó, cái này vài khung xe ngựa chậm rãi hướng phía Lạc Dương thành chạy tới. Có tiểu thái giám tùy hành, xe ngựa một đường thông suốt, chỗ cửa thành vệ binh hoàn toàn không có tiến lên kiểm tra dự định. Đầu năm nay mang tên thái giám đi ra ngoài vẫn rất có tác dụng. Lưu Dục nghĩ thầm, đem giao nộp nhập quốc khố kia phần đưa đến sau, Lưu Dục lại theo tiểu thái giám đi tới trương phủ. Làm Lưu Dục đến trương phủ thời điểm, tại bên ngoài buôn ba một ngày Trương Khiêm đang quỳ trên mặt đất cho Trương Nhượng đấm chân, chút nào không một chút ban ngày phong quang có thể nói. Bây giờ nhi việc này làm không tệ, có tiến bộ. Nhắm mắt lại hưởng thụ Trương Nhượng tán thưởng nói, toàn do thúc phụ để điểm. Trương Khiêm cung kính nói, ngươi cũng là cơ linh, tập ra thân thể này càng ngày càng tệ, đổi minh thúc phụ cái này hầu vị chính là ngươi. Trương Nhượng mở miệng nói, chất nhi không dám đi quá giới hạn. Trương Khiêm vội vàng nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng thúc phụ khách khí như thế làm cái gì? Trương Nhượng vừa cười vừa nói, quân hầu, kia Lưu Dục tới, đang tại cửa ra vào chờ lấy. Đang lúc thúc cháu hai người nói chuyện lúc, ngoài cửa tiểu thái giám nhẹ nhàng gõ gõ cửa bẩm báo nói, đem người mang vào a. Trương Nhượng nhắm mắt lại nói rằng, họ Lưu, không biết người này có phải là hay không tôn thất. Trương Nhượng lẩm bẩm nói, ngươi cùng hắn trò chuyện chính là, tạp gia ở một bên nhìn xem người này như thế nào. Dứt lời, Trương Nhượng đứng dậy đi tới sau tấm bình phong. Nặng. Trương Khiêm chắp tay nói, không bao lâu, Lưu Dục liền bị tiểu thái giám dẫn tới Trương Nhượng thúc cháu hai người chỗ bên ngoài gian phòng. Lưu Dục cùng Trương Khiêm trò chuyện cũng không duy trì liên tục quá lâu, nói thật ra Lưu Dục cùng hắn đã không còn gì để nói. Mặc dù không có đạt tới lời không hợp ý không hơn nửa câu trình độ a, nhưng hai người tiếng nói chung thực sự là có hạn. Dù vậy, Lưu Dục cũng không có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, dù sao không chừng lúc nào còn có thể dùng tới người ta. Sau tấm bình phong Trương Nhượng thấy sau âm thầm gật đầu, kẻ này trông trước trông sau, ăn nói bất phàm, sau này có lẽ có thể xông ra thuận theo thiên địa đến. Lưu Dục sau khi rời đi, Trương Nhượng đối Trương Kim nói, cái này Lưu Dục có chút bất phàm, sau này nhiều cùng nó đi lại, có thể giúp liền giúp một cái, tạm thời coi là kết một thiện duyên. Chất nhi nhớ kỹ. Trương Kim chắp tay nói. Hai ngày sau, ở vào ngoài thành tòa nhà Lưu Dục liền nhận được Liêu Đông thái thú ấn tín và dây đeo triện, không thể không nói Trương Kim hiệu suất làm việc rất cao. Lưu Dục không biết là, việc này chính là Trương Nhượng thụ ý mà làm. Bằng không hắn thế nào cũng phải chờ chút thời gian khả năng cầm tới ấn tín và dây đeo triện. Đã ấn tín và dây đeo triện đã tới tay, đó chính là thời điểm rời đi, về Tịnh Châu giao tiếp sau đó đi Liêu Đông cưỡi ngựa nhậm chức. Đúng lúc này, yên lặng thật lâu hệ thống đông nhiên khởi tử hoàn sinh. Đốt. Tham hiển tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, mời chào 3 tên thi đơn số liệu tại 85 điểm trở lên nhân tài. Nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài rút ra, rút thưởng các một lần. Chú, tuyên bố nhiệm vụ trước tốc chủ mời chào nhân tài không tính ở bên trong. Chương 15, Lưu Dục giá vọng. Đào người kế hoạch chương 15, Lưu Dục giá vọng, đào người kế hoạch nghe xong nhiệm vụ miêu tả sau, Lưu Dục mặt đen lại, cái này cho hệ thống có phải hay không nhằm vào lão tử. Điện Vi cùng Từ Hoàng Nhị tướng đều hài lòng nhiệm vụ yêu cầu, kết quả tên chó chết này nói không tính toán gì hết. Tính toán, xem ở ban thưởng cũng không tệ lắm phân thượng, liền không cùng cái này cho hệ thống chấp nhận. Dưới mắt mời chào mưu sĩ cũng không dễ dàng, cho dù Lưu Dục có cao tổ hậu duệ Liêu Đông thái thú song thân phận cũng là như thế. So sánh với võ tướng mà nói, mưu sĩ giảng cứu tương đối nhiều, để bọn hắn nhận chủ là chuyện rất phiền phức, Lưu Dục không có thời gian tại cái này bên trên lãng phí. Cùng nó lãng phí thời gian cùng tinh lực đi mời chào mưu sĩ, Lưu Dục còn không bằng gửi hy vọng ở nhân tài rút ra. Về phần võ tướng, dưới mắt đa số võ tướng đều ở vào ở ngoài chính phủ trạng thái, liền nhìn Lưu Dục có thể hay không tìm tới. Tuy nói Lưu Dục là thâm niên tam quốc chí người chơi, nhưng biết võ tướng quê quán cũng không có nghĩa là Lưu Dục có thể tinh chuẩn định vị. Võ tướng nhóm cũng không phải tàn tật hoặc là bị bệnh liệt giường, chân dài ở trên người, người ta còn không phải muốn đi đâu thì đi đó. Mông đa, vì kế hoạch hôm nay, Lưu Dục chỉ có thể là làm theo ý trang đi tìm, đem kết quả giao cho thiên ý vận khí tốt liền có thể đem võ tướng chắn trong nhà, vận khí không tốt, trực tiếp bị kế tiếp à. Lưu Dục đơn giản nhớ lại một phen hiện giai đoạn có thể mời chào võ tướng, Nam Dương Hoàng Trung chính vào trắng niên, Đông Lai Thái Sử Tử cũng là không cho bỏ lỡ. Cam Linh mời chào độ khó cũng không lớn, nhưng con hàng này trước mắt ngay tại cướp bóc, Lưu Dục muốn tìm hắn đoán chừng phải phí chút công phu. Tiêu Quốc đáng giá Lưu Dục đi một chuyến, đem Tào Lão Bản một người hô vệ khác đào được tay chẳng phải là đáp ý. Nếu là không chê xa, đi Tây Lương tìm Bàng Đức cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay, dưới mắt Bàng Đức hơn phân nửa còn không có là mã ra hiệu lực. nhưng dưới mắt đi xa Tây Lương không quá phù hợp, hiện giai đoạn Lưu Dục chuyện cần làm rất nhiều, đi Tây Lương quá lãng phí thời gian. Ngũ Tử Lương tướng bên trong còn lại mấy vị, Lạc Tiến có thể thử tìm xem nhìn, là Tào gia thế hệ sông pha khói lửa Vu Cấm thì không cần. Nhớ không lầm, Lạc Tiến là Dương Bình người, Lý Điển là Sơn Dương người, nhưng dưới mắt hai người phải chăng ở nhà còn là ẩn số. Trương Cáp dẫn thân vào binh nghiệp tương đối sớm, Lưu Dục không xác định có thể hay không mời chào thành công. Hai to huynh dưới trướng trung tướng, Quan Vũ hành tung bất định không thể nào tìm kiếm, Lưu Dục chỉ biết là nhị gia sẽ ở đặc biệt đoạn thời gian xuất hiện tại Trắc Quận. Trương Phi ngược là biết một chờ một mạch tại Trắc Quận, bởi vì hắn là Trắc Quận người địa phương, vẫn là tiểu tài chủ, hai to huynh món tiền đầu tiên chính là Trương Phi bán ra sản lấy tiền giúp đỡ. Về phần Vân Thiếu, công phu này hơn phân nửa theo Đồng Nguyên học nghệ, mà Lưu Dục đối Vân Thiếu học thành xuống núi trước hành tung hoàn toàn không biết gì cả, muốn tìm Vân Thiếu cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mời chào bản thổ võ lực Trần nhà Lữ Bố liền rất không cần phải, dù sao người bên trong Xích Thố, ngựa bên trong Lữ Bố, Phương Thiên Hoặc Kích, chuyên đâm nghĩa phụ cái này đợt có chút hung ác, Lưu Dục là thật là bất lực chống đỡ. Lúc này bày ở Lưu Dục trước mặt lựa chọn có hai cái, đầu tiên là lập tức trở về Tịnh Châu chuẩn bị, sau đó đi Liêu Đông tiền nhiệm, chỉ lấy tiện đường võ tướng. Thứ hai chính là chậm chút trở về Tịnh Châu, trước tiên đem có thể đảo nhân tài đảo được tay, sau đó lại về Tịnh Châu. Nghĩ nghĩ, Lưu Dục quyết định trì hoãn lập tức trở về kế hoạch, đi trước đào người, tiền nhiệm sự tình để sau hay nói. Dù sao nhiệm vụ có thời hạn yêu cầu, hơn nữa đầu năm nay nhân tài tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu làm mấy cái một đấu một vạn trong tay quả thực đắc ý nghĩ xong, Lưu Dục quyết định ngày mai khởi hành tiến về Nam Dương, trước tiên đem chính bảo Tráng Niên Hoàng Trung đoạt tới tay lại nói. Tuổi trên 50 Hoàng Trung đều có thể cùng nhị gia tách ra vật cổ tay, hơn 30 tuổi Hoàng Trung đoán chừng phải sâu tạc thiên. Nhưng ở đi Nam Dương trước Lưu Dục còn có một việc muốn làm, đó chính là bồi Điển Vi về Trần Lưu lấy kích, con hàng này hàng ngày nhớ lấy ra hỏa, không phải nói đã nhanh cho Lưu Dục lỗ thai mài ra kén. Đừng nhìn Điển Vi người này dáng dấp hung thần ác sát, nhưng hắn sững sờ nói xong kích không ở bên người không có cảm giác an toàn, Lưu Dục cũng là phục cái này lão lục. Cũng may Trần Lưu cách Lạc Dương không tính quá xa, đám người một đường ra roi thúc ngựa cũng là chậm trễ không có bao nhiêu công phu. Ngày kế tiếp, đem trên cửa chính khóa, Lưu Dục liền dẫn Điển Vi nhị tướng cùng chúng thân binh rời đi Lạc Dương. Trước khi đi Lưu Dục lại phái người cho Trương Khiêm đưa đi một chút vàng hơi tỏ tâm ý, Trương Khiêm cũng không khách sáo, vui vẻ nhận Lưu Dục đưa tới lễ vật. Xét về chính văn, tại đi bồi Điển Vi lấy kích trước đó, Lưu Dục trước tiên cần phải đi Lội Hà Đông đem Từ Hoàng cho nối liền. Lưu Dục dự định chia binh hai đường, gọi Dương Tái Hưng, Từ Hoàng nhị tướng mang theo bộ phận thân binh đi đầu trở về Tịnh Châu, hắn thì là mang theo Điển Vi tiến về Nam Dương tìm kiếm Hoàng Trung. Dù sao tiền còn lại đến đưa về Tịnh Châu, Lưu Dục cũng không thể mang theo một đống vàng khắp thế giới chạy loạn a. Ngược lại Từ Hoàng cũng phải đưa phụ mẫu vợ con đi Tịnh Châu, vừa vặn cùng Dương Tái Hưng một đường trở về. Hà Đông Dương huyện, Từ Hoàng trong nhà. Bái kiến chúa công. Nghe nói Lưu Dục đến, Từ Hoàng đội vàng đã tìm đến cổng đón lấy. Không cần đa lễ, bá phụ thân thể như thế nào? Lưu Dục hỏi. Làm phiên chúa công mong nhớ, gia phụ đã không còn đáng ngại, chỉ cần đúng hạn uống thuốc điều dưỡng liền có thể. Từ Hoàng đáp. Như thế thuận tiện. Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. Công minh, ngươi mang theo vợ con theo lại Hưng đi đầu chạy tới Tịnh Châu, ta còn có chút sự tình phải xử lý, chậm chút thời gian trở về. Lưu Dục nói rằng. Toàn bằng chúa công phân phó. Từ Hoàng trực tiếp đáp. Sau khi tới nhàn rỗi không chuyện gì liền đi theo Văn Viễn bọn hắn luyện một chút binh. Lưu Dục vừa cười vừa nói. Nặng. Từ Hoàng chắp tay nói. Từ biệt Từ Hoàng sau, Lưu Dục liền dẫn Điển Vi cùng mấy tên thân binh chạy tới Trần Lưu. Vừa tiến vào Kỷ Ngô khu vực không lâu, nơi xa liền truyền đến trận trận tiếng kêu cứu cùng tiếng la giết. Chẳng lẽ lại muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân Hy Mã? Thấy thế Lưu Dục nghĩ thầm. Đi, đi qua nhìn một chút. Nghĩ xong Lưu Dục mở miệng nói. Nhưng đến gần về sau Lưu Dục lại là thất vọng, chạy trước tiên chính là một người trung niên nam tử, hơn 10 tên hộ viện cách đan mặc người đang ra sức ngăn cản truy binh. Từ cách đan mặc cùng trong ngôn ngữ để phán đoán, nhóm người này 89 phần 10 là sơn tặc thổ phỉ. Bọn này tặc nhân muốn mưu tài sát hại tính mệnh, khẩn cầu các hạ xuất thủ tương trợ. Cầm đầu nam tử trung niên thở hổn hển nói. Ác Lai, đi đem người cho cứu được. Lưu Dục nghe xong mở miệng nói. Nặng. Văn Luân Điển Vi phóng ngựa đi nhanh, hướng phía bọn sơn tặc thẳng tắp đụng tới. Thất vọng thì thất vọng, nên cứu người hay là được cứu người. Đương nhiên, cứu người quá trình từ Điển Vi làm thay liền có thể. Song kích không ở bên người Điển Vi mang theo một cây đại đao, kia hung thần ác sát bộ dáng tựa như vừa ra khỏi lồng mánh hổ. Không chờ Điển Vi cùng sơn tặc đưa trước tay, chạy đến Lưu Dục bên người nam tử trung niên bỗng nhiên chú ngựa ngừng lại. A, người sao không chạy? Lưu Dục nhiều hứng thú mà hỏi. Ta xem các hạ khí định thần nhàn, hoàn toàn không có đem bọn này tặc nhân để vào mắt, vậy ta còn chạy cái gì? Nam tử trung niên cười nói. Nếu ta thuộc cấp không phải đối thủ đâu. Lưu Dục truy vấn. Các hạ như thắng, ta liền có thể bảo toàn. Các hạ như bại, ta vô luận như thế nào cũng không cách nào chạy thoát, không phải sao? Nam tử trung niên đáp. Lời ấy cũng không giả. Lưu Dục nghe xong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thấy trung niên nam tử này xử sự không sợ hãi, ăn nói bất phàm, Lưu Dục liền cùng hệ thống khai thông nói, thẩm tra người này số liệu. Chương 16, trên đường gặp nhu nhân, trình dục tiến mới chương 16, trên đường gặp nhu nhân, trình dục tiến mới ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả trình dục, võ lực 62, thống ngự 85, trí lực 93, nội chính 88. Trình dục kỹ năng như sau đồ thể, dục kế độc ác, không nói trước pháp, không từ thủ đoạn, chế định độc kế lúc trí lực 1. Lão thành, bị động nghĩ sâu tính kỹ, bày mưu rồi hành động, chỗ dùng kế mưu sát xuất thành công lên cao. Trình dục tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. đừng xoắn suýt trình dục đổi tên chuyện các huynh đệ, không ảnh hưởng toàn cục, trong quyển sách coi như hắn đã đổi xong tên. Ngoa tạo. Trên đường tùy tiện cứu người lại là trình dục, vận khí này có chút tốt. Mặc dù trình dục nổi tiếng cũng không cao, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trình dục bản sự không quan trọng, người ta số liệu cùng kỹ năng bày ở đằng kia. Mặt khác trình dục nổi tiếng không cao một nguyên nhân trọng yếu chính là hắn làm rất nhiều chuyện đều không thể bị tuyên dương, cho nên không bằng Quách Gia chờ mưu sĩ lóa mắt. Tỷ như nói thái tổ mệt ăn, dục hơi bản huyện, cung cấp 3 ngày lương thực, có phần tạm lấy người mức. Lại tỷ như nói xem chuẩn bị hùng tài mà rất được trung tâm, cuối cùng không bị người hạ, không bằng sớm mưu toan. Nói tóm lại trình dục là điệu thấp thật kiên phái, lại đối Tào lão bản trung thành tuyệt đối, vì giữ gìn Tào lão bản lợi ích có thể không từ thủ đoạn, dù là gánh vác ngàn người chỉ trò bêu danh cũng sẽ không tiếc. Thẩm tra qua trình dục số liệu sau, Lưu Dục tiếp xuống muốn làm chính là đào người. Nhưng trình dục xuất thân hào cường, ánh mắt khá cao, Lưu Dục thật đúng là không xác định có thể hay không đem nó thu nhận dưới trướng. Chặt đứt cùng hệ thống liên hệ, Lưu Dục tinh tế dò xét trình dục, chỉ thấy thân cao gần 8 thước, tướng mạo tuấn lãng, dưới hàm xúc lấy xinh đẹp tinh xảo sợi râu. Tổng kết mà nói, trình dục là cái trung niên xoái ca, cặc cặc có mị lực. Lúc này trình dục tuy là mồ hôi đầm địa, nhưng như cũng khó nén bất phàm khí độ. Tại Lưu Dục dò xét trình dục đồng thời, trình dục cũng là đang âm thầm quan sát lấy Lưu Dục. Nhưng không đợi trình dục quan sát hoàn tất, điện vi tựa như cùng hổ vào bầy dê giống như giết tàn giặc cướp, vẫn chưa thỏa mãn đến tìm Lưu Dục phục mệnh. Mà trình dục chú ý tới Lưu Dục ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía cái kia ác hán, hiển nhiên là đối với nó thuộc cấp có tuyệt đối tự tin. Thật là manh tướng cũng. Chờ toàn thân đẫm máu điện vi đi tới gần, trình dục tán thán nói: "Ta điểm này không quan trọng bản sự tại chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới." Điện vi rất là thành thật nói. Văn luôn trình dục càng là kinh hãi, chẳng lẽ lại trước mặt cái này công tử văn nhã so dưới tay hắn ác hán còn muốn dũng mãnh? Nhìn xem không giống a. Tại hạ trình dục Duyện Châu đông của người, lần này đến đây Trần Lưu thăm bạn, không muốn trên đường gặp tập nhân, may mắn đến ngài xuất thủ tương trợ. Lấy lại tinh thần trình dục chắp tay nói, như ngài không bỏ, có thể theo tại hạ tiến đến đông quận làm khách, cho dục hơi tỏ tâm ý. Trình dục nói tiếp, tên ta Lưu Dục, từ Châu Lang ra người, đương nhiệm Liêu Đông thái thú trước. Lưu Dục cũng là tự giới thiệu nói, Trình huynh thịnh tình mời, tại hạ há có thể không cho phép. Lưu Dục nói tiếp, họ Lưu, trẻ tuổi như vậy thái thú, chẳng lẽ cao tổ hậu duệ? Trình dục nghe xong nghĩ thầm, hẳn là ngài là. Nghĩ xong trình dục hỏi dò, tại hạ bất tài, Giang đô dịch vương về sau, cao tổ 15 tôn. Lưu Dục trực tiếp nói rằng, ý đồ nhờ vào đó vì chính mình thêm chút thẻ đánh bạc. Thất kính thất kính. Trình Dục đội vàng chắp tay nói, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ đến nay vẫn chẳng làm nên trò chống gì, quả thật gọi tổ tông hổ thẹn cũng. Lưu Dục rất là vỡ sẹo lên nói. Văn Luân Trình Dục khỏe miệng giật một cái, đặc meo nhìn người cái này số tuổi cũng liền đầu 20 thôi. 20 tuổi thái thú, phóng nhãn toàn bộ đại hán có thể tìm ra mấy cái đến. Ta xem Trình huynh khí độ bất phàm, xử sự không sợ hãi, không biết có không có quan chức mang theo. Nhan tự chỉ chốc lát sau, Lưu Dục dò hỏi, nói ra thật xấu hổ, tại hạ trên là một giới bạch thân. Trình Dục chi tiết đáp, trong Đức Minh, người ta mới quen đã thân, ta người này cũng không nguyện ý che giấu, liền trực tiếp cùng ngươi giảng. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng, Thử Dương huynh thỉnh giảng. Trình Dục nói rằng, ta cái này Liêu Đông thái thú vừa được đến không lâu, thủ hạ cũng không quá nhiều người tài có thể sử dụng, nếu là Trọng Đức Minh không bỏ, dùng nguyện lấy quận thừa chi vị bài chi, không biết Trọng Đức Minh ý như thế nào. Lưu Dục hỏi, Lưu Dục biết văn thần không tốt đạo, chớ nói chi là Trình Dục vẫn là xuất thân hào cường. Bởi vậy Lưu Dục trực tiếp đem thẻ đánh bạc kéo đến đỉnh, ý đồ dùng cái này đến gia tăng xác suất thành công. Cố mong muốn cũng không dám mời thay. Trình Dục nghe xong hơi thêm suy tư liền đem việc này đồng ý, mặc dù cùng Lưu Dục mới quen không bao lâu, nhưng thông qua lời nói cử chỉ đến quan sát, Trình Dục cảm thấy trước mắt vị này chính là chính mình chờ đợi thật lâu minh chủ. Huống hồ Lưu Dục trực tiếp liền ứng thuận quận thừa cao vị, Trình Dục làm sao có không nhận lý lẽ. Theo Bạch Thân lắc mình biến hóa trở thành Liêu Đông người đứng thứ hai, chắc hẳn đa số người đều sẽ không cự tuyệt như thế có thành ý mời. Nhưng kỳ thật lần này Lưu Dục có thể mời chào thành công cùng Trình Dục tính cách cũng có được quan hệ rất lớn. Lúc trước Trình Dục nhận Tào lão bản làm chủ chính là như thế dứt khoát lưu loát. Đông quận Trình Dục, bái kiến chúa công. Trình Dục xuống ngựa liền bái. Ta phải trọng đức tương trợ, vui vô cùng, làm nâng ly một trận. Lưu Dục vui vẻ nói. Chờ đến trong nhà, Dục tự nhiên mời chúa công nâng ly 300 chén. Trình Dục vừa cười vừa nói. Ngươi uống bất quá ta chủ, lại nói ngươi cái này thể trạng có thể uống xong đi 300 chén à? Đột nhiên, Điện Vi bất thình lình tới một câu như vậy. Văn Luân Trình Dục sắc mặt cứng đờ, thấy thế Lưu Dục cười nói, ác lai là tên đần, trọng đức chớ trách. Điển tướng quân quả nhiên là khôi hài. Trình Dục nghĩ nửa ngày biệt xuất đến một câu như vậy. Đốt. Tham hiền nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/3. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Nghe xong Lưu Dục thầm nghĩ, Tào thị túi khôn đoàn còn thừa tiến độ 4/5, không ngừng cố gắng. Bồi Điển Vi đem xong kích lấy bên trên sau, Lưu Dục liền theo Trình Dục đi đến đông quận. Về đến trong nhà, Trình Dục xếp đặt bữa tiệc, chân tàng nhiều năm rượu ngon bị toàn bộ theo trong hầm lấy ra. Qua 3 ly rượu, Trình Dục đưa ra bán gia sản lấy tiền, nâng nhà rời đi Liêu Đông ý nghĩ. Lưu Dục cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, thấy Trình Dục thái độ kiên quyết, hắn liền đáp ứng Trình Dục thỉnh cầu. Lúc trước ném đến Tào lão bản dưới trướng thời điểm Trình Dục cũng là làm như thế, mặc dù lần này Trình Dục thay đổi địa vị, nhưng chân thành chi tâm lại là nửa điểm chưa đổi. Tại yến hội chuẩn bị kết thúc thời điểm, mắt say lờ đờ mê ly Trình Dục đống nhiên vô hót một cái, chúa công, tại hạ có một hảo hữu, người này cung ngựa thành thạo, có thể chinh quân chiến, ngài không ngại đem nó cũng chiêu đến dưới trướng. A, lại có việc này. Trọng Đức hảo hữu họ gì tên gì? Lưu Dục nghe xong vui vẻ nói, nhưng đáp lại Lưu Dục lại là trận trận tiếng ấy, thì ra Trình Dục tại sau khi nói xong liền trực tiếp ngược trên bàn ngủ thiết đi. Lưu Dục thấy sau sạm mặt lại, nói một nửa lời nói thật được chứ? Lúc này Lưu Dục rất muốn đem Trình Dục kêu lên hỏi ra cái kia hảo hữu danh tự, nhưng do dự mãi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thức ăn ngon không sợ mượn, ngày mai lại thuyết minh ngày lại nói. Lưu Dục như là tự an ủi mình. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Lưu Dục vẫn là rất phiền muộn, hắn cảm thấy mình đến tìm nhanh lên vượt qua tối nay phương pháp, bằng không quá hành hạ. Ác Lai, tới cùng ta cùng uống. Lưu Dục hướng về phía Điển Vi nói rằng, chúa công, đêm nay ngài uống rượu, ta liền không ăn. Điển Vi lắc đầu nói rằng, lại hưng không ở chỗ này, nếu là ta lại ăn rượu, ai đến hộ vệ ngài đâu? Điển Vi chém đinh chặt sắt nói, hảo huynh đệ, chờ trở về Tịnh Châu, ta cùng ngươi nâng ly một trận. Lưu Dục nghe rồi nói ra, ai, tốt. Điển Vi cười ngây ngô nói, đến đêm như thế, ta phục cầu gì hơn? Lưu Dục lung lay chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chương 17, niềm vui ngoài ý muốn, mời chào nhạc tiến. Chương 17, niềm vui ngoài ý muốn, mời chào nhạc tiến. Ngày kế tiếp, say rượu Trình Dục sau khi tỉnh lại duỗi lưng một cái, hắn muốn đi thả nước, nhưng vừa đi đến cửa miệng liền bị chờ đã lâu Điển Vi bắt được. Tiên sinh, chúa công tìm ngươi. Điển Vi trực tiếp nói rằng, tốt, đợi ta thuận tiện sau liền đi qua. Trình Dục nghe xong nói, không thể, chúa công gọi ta canh giữ ở cái này, chờ ngươi đã tỉnh lập tức đem mang người tới gặp hắn. Điển Vi rất là ngay thẳng nói. Cái này Trình Dục mặt lộ vẻ khó xử, có lòng mở miệng lại không biết nên cùng Điển Vi nói cái gì. Đi thôi. Cuối cùng Trình Dục thiên ngôn vạn ngữ toàn bộ hóa thành thở dài một tiếng. Gặp Lưu Dục, Trình Dục chắp tay nói, chúa công, tại hạ vội vã như xí, xin ngài hơi dừng, tại hạ chờ sẽ đến gặp ngài. Ách, mau đi đi. Thấy Trình Dục mặt đều nghẹn đỏ lên, Lưu Dục vội vàng nói, ngươi không có nhường hắn đi. Nghẹn họng nhìn chân chối Lưu Dục hỏi, không có a, ngài không phải gọi ta trông coi, chờ tiên sinh tỉnh lập tức dẫn hắn đến a. Điển Vi lý trực khí chẳng nói. Ân Điển Vi lời này một chút cho Lưu Dục làm bó tay rồi. Loại tình huống này khen hắn không có gì tốt khen, mắng hắn lại không biết thế nào mắng, tính toán cứ như vậy đi. Thả nước sau, Trình Dục thần thanh khí sảng về tới Lưu Dục chỗ gian phòng. Chúa công, ngài tìm tại hạ chuyện gì? Trình Dục hỏi. Hôm qua ngươi nói với ta kia cái hảo hữu họ gì tên gì, nhà ở phương nào? Lưu Dục hỏi. Hảo hữu? Cái gì tốt bạn? Lơ ngơ Trình Dục nghi ngờ nói. Ngươi nói với ta sao? Cung ngựa thành thạo, có thể chinh quân chiến, gọi ta đem nó thu nhận dưới trướng. Lưu Dục có chút im lặng nói rằng, từ đây sự tình có thể đánh giá ra, uống rượu uống Đoạn Thiên cùng trí lực không có liên quan quá nhiều, đỉnh cấp Lưu Si uống nhiều quá cũng không nhớ được chính mình thổi cái gì châu lại có việc này. Chúa công đừng nội, lại cho tại hạ suy tư một phen. Trình Dục xin lỗi một tiếng, lập tức liền lâm vào hồi ức ở trong. Thật lâu, Trình Dục vỗ mạnh một cái đầu, chúa công, thật có việc này. Văn Luân Lưu Dục vui mừng quá đỗi, con hàng này cuối cùng là nghĩ tới. Đống nhiên Lưu Dục cảm giác Trình Dục động tác có chút quen thuộc, hồi tưởng một phen, tối hôm qua hắn cùng chính mình lúc nói không phải cũng là động tác này à? Tại hạ hảo hữu gọi là Lạc Tiến, Dương Bình vệ quốc người. Trình Dục mở miệng nói, nếu là chúa công cố ý, tại hạ viết một lá thư phái người mang đến trong nhà hắn chính là. Trình Dục nói tiếp, cái này Lạc Tiến có thể để Trọng Đức như thế tôn sùng, giải thích do hắn nhất định có thực học, này bọn người mới ta cần tự mình đi mời. Lưu Dục nghĩ nói rằng, chúa công chiêu hiền đại sĩ, rất tiện. Trình Dục vui vẻ nói, tại hạ rửa mặt một phen liền theo chúa công cùng nhau đi. Trình Dục chắp tay nói, không đổi, ngươi lại đi thôi. Lưu Dục nói rằng, Tào lão bản Ngũ Tử Lương tướng lại không một cái, sai lầm sai lầm. Tuy nói hao lông dê không thể có thể một con dê hao, nhưng người nào gọi Tào lão bản thủ hạ nhân tài đông đúc đâu? Có thể Trình Dục cùng Lạc Tiến hai người bọn họ là thế nào nhận thức đâu? Chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp? Tại Trình Dục cùng đi, Lạc Tiến không chút nghĩ ngợi tiếp nhận Lưu Dục ném tới cành ô liu, mà Lưu Dục đưa ra bảng giá, bất quá là ưng thuận một cái khúc trưởng chức vụ. Đối với một nghèo hai trắng Lạc Tiến mà nói, dẫn thân vào binh nghiệp mang binh đánh giặc không thể nghi ngờ là nhanh nhất trở nên nổi bật phương thức. Nhìn xem thần tình kích động Lạc Tiến, Lưu Dục không khỏi cảm khái đầu năm nay nhân tài thật tốt lựa gạt. Lạc Tiến tướng mạo thường thường, hơn nữa dáng người không phải rất khôi ngô, thuộc về loại kia nhỏ bé nhanh nhẹn loại hình. Thẩm tra Lạc Tiến số liệu, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Lạc Tiến, võ lực 86, thống ngự 86, trí lực 66, nội chính 66. Lạc Tiến kỹ năng như sau đi đầu, xông pha chiến đấu, mỗi chiến trước phải, võ lực 2. Lạc Tiến tạm thời chưa có thần binh, bả mã. Đốt. Tham hiền nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 2, 3. Hệ thống nhắc nhở âm tại Lưu Dục trong đầu vang lên. Bởi vì Lạc Tiến ra cảnh bình thường, cho nên không cần giống Trình Dục như vậy bán ra sản lấy tiền, chỉ cần đơn giản thu thập một phen liền có thể lên đường. Thu thập xong sau, Lạc Tiến mang theo vợ con theo Lưu Dục, Trình Dục bay trở về Đông Quận. Đến Đông Quận sau, Lưu Dục gọi Lạc Tiến cùng Trình Dục cùng nhau trở về Tịnh Châu, hắn thì là mang theo Điện Vi đi hướng Tiêu Quốc. Lúc đầu Lưu Dục là dự định đi trước Nam Dương tìm Hoàng Trung, nhưng dưới mắt Đông Quận vị trí này, đi Tiêu Quốc so với trước Nam Dương dễ dàng hơn, vì vậy Nam Dương kế hoạch liền đến rời lại. Đông Lai đất này tương đối xấu hổ, đi cái nào đều không tiện đường, Lưu Dục suy nghĩ chờ theo Nam Dương trở về sau lại đi tìm Thái Sử Tử. Về phần Trắc Quận Chư Phi, Lưu Dục dự định đi Liêu Đông thời điểm lại đi mời chào, ngược lại đi Liêu Đông sẽ trải qua Trắc Quận. Hiện giai đoạn đào người kế hoạch trước hết dạng này, mặc dù nhân tài rất mê người, nhưng Lưu Dục còn phải đi Liêu Đông đi nhậm chức, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng a. Hạ quyết tâm sau, Lưu Dục liền dẫn Điển Vi cùng mấy cái thân binh đi đến Tiêu Quốc. Trình Dục bán ra sản lấy tiền còn cần chút thời gian, có Lạc Tiến theo bên cạnh hộ vệ, Lưu Dục cũng không lo lắng có người sẽ sinh ra lòng xấu xa đến. Một đường buôn ba tạm thời không để cập tới, tại đến Tiêu Quốc sau, Lưu Dục cơ hồ không có phí khí lực gì liền nghe được Hứa Chử. Hứa Chử cùng Trình Dục như vậy đều là bản xứ hào cường, có phần có danh tiếng, bởi vậy cũng không khó tìm. Dưới mắt triều cương sụp đổ, dân chúng lầm than, các nơi đạo phỉ nổi lên bốn phía, Hứa Chử liền kéo một nhóm người chống cự đạo phỉ, hộ vệ trong thôn. Ngay hôm đó, Hứa Chử đang ở nhà bên trong cùng nó huynh Hứa Định luyện võ, nhưng Hứa Định võ nghệ đồng dạng, Hứa Chử liền không thể không thu lực đánh, rất khó tận hứng. Muôn khách đến đây bẩm báo nói, gia chủ, ngoài cửa tới một người, tự xưng là Liêu Đông Thái thú Lưu Dục, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài giảng. Nhị đệ, cái này Lưu Thái thủ ngươi có thể nhận biết? Hứa Định hỏi. Huynh trưởng, tiểu đệ cũng không nhận ra người này. Hứa Chử đáp. Ngươi tới là khách, ngươi trước theo ta ra ngoài đón khách ta. Hứa Định nghĩ nghĩ nói rằng, lời ấy có lý. Hứa Chử gật đầu nói phải. Lập tức huynh đệ hai người liền đi tới trước cửa, theo hai người bọn họ thể trạng để phán đoán, Lưu Dục một cái liền nhận ra cái nào là Hứa Chử. Hứa Chử thân cao 8 thước lẻ, dung mạo hùng nghị, cao lớn và bỡ, thể trạng trắng kiện, xem xét chính là dũng lực hơn người manh tướng. Hứa Chử trên thân không có mặc cái gì quý báo quần áo, chỉ mặc một bộ thật mỏng trường sam màu trắng, chị này thời tiết, nhiều chỗ đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Không biết quý khách tới thăm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Gặp Lưu Dục, Hứa Định chắp tay nói: "Các hạ không cần đa lễ, tại hạ không mời mà tới, đường đột chỗ xin nhiều thông cảm." Lưu Dục chắp tay đáp lễ: "Quý khách mời đến đi nói chuyện." Một bên Hứa Chử chắp tay nói: "Mặc dù đang cùng Lưu Dục nói chuyện, nhưng Hứa Chử ánh mắt nhưng thủy chung rời rạc tại điện vi trên thân, khả năng hai anh em này trời sinh mang theo một loại nào đó lẫn nhau hấp dẫn từ trường, đây cũng là cái gọi là từ nơi sâu xa tự có bảy ý phi, là thiên ý." Tại đi hướng gian phòng quá trình bên trong, Lưu Dục mượn cơ hội này cùng hệ thống khai thông nói: "Thẩm tra Hứa Chử, Hứa Định số liệu. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút." Thẩm tra kết quả Hứa Định, võ lực 78, thống ngự 72, trí lực 68, nội chính 65. Hứa Định tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã Hứa Định cũng không phải là chiến năm cặn bã, lý do như sau: Định, ngụy đại tướng Hứa Chử chi huynh. Chử huynh Định, cũng lấy quân công là trấn uy tướng quân, đô đốc Hịch nói dũng tướng. Bởi vì kịch bản cần, quyển sách cá biệt thời điểm sẽ xuất hiện nhân vật tuổi tác cùng tuổi thật xung đột tình huống, đặc biệt nói rõ vậy, như có xuất nhập theo thế giới song song lý giải liền có thể, trở lên không đưa vào chính văn số lượng từ. Chương 18, Hứa Chử tới tay, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 18, Hứa Chử tới tay, nhiệm vụ hoàn thành. Hứa Chử, võ lực 93, thống ngự 72, trí lực 62, nội chính 58. Hứa Chử kỹ năng như sau: trần áo, vứt bỏ giáp lúc tác chiến, võ lực 2, thụ thương sát suất lên cao. Hổ si, như hổ mà si, dũng lực tuyệt luân, võ lực 2. Trải qua hệ thống kiểm tra, Hứa Chử tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục không khỏi cảm thán, chắc không được Hứa Chử có thể trần áo chiến mã siêu. Mặc dù không biết rõ mã siêu số liệu, nhưng Hứa Chử cái này hai kỹ năng vừa mở, mã siêu khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Hứa Chử. Quý khách tới thăm, nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu. Hứa Định hướng về phía gia phó dặn dò nói. Nặng. Gia phó chắp tay thi lễ, lập tức vội vàng rời đi. Quý khách mời ngồi, nước trà lập tức liền pha tốt. Tới trong phòng, Hứa Định mở miệng nói. Làm phiền. Lưu Dục chắp tay nói. Không biết quý khách vì sao tới thăm. Nhấp một ngụm trà nước sau, Hứa Định dò hỏi. Không hắn, lần này ta là chuyên là huynh đệ ngươi hai người mà đến. Lưu Dục trực tiếp nói rằng. Không thể không nói Lưu Dục cái này sóng chơi sáu, lúc đầu hắn là chuyên môn là Hứa Chử tới, cùng Hứa Định một xu tiền quan hệ không có, hắn chỉ là đơn thuần muốn bắt cóc người ta đệ đệ. Nhưng Lưu Dục cảm thấy Hứa Định số liệu cũng không tệ lắm, cho nên liền nghĩ đến đem bọn hắn hai anh em cùng một chỗ cho thu, đáng thương Hứa Định còn không biết hắn đã thành tạp phẩm. Ta tên Lưu Dục, cao tổ 15 tôn, dưới mắt vừa mới tiếp nhận Liêu Đông, dưới trướng thiếu binh thiếu tướng, làm nghe Tiêu Quốc Hứa thị huynh đệ Vũ Dung hơn người, cho nên đến đây mời huynh đệ ngươi hai người cùng ta cùng nhau đi tới Liêu Đông. Lưu Dục tự giới thiệu nói. Tới Liêu Đông về sau, ta nguyện lấy khúc trưởng chi vị thụ chi. Lưu Dục không nhanh không chậm mở ra bảng giá. Ai nha, ngài đúng là cao tổ hậu duệ, thất kính thất kính. Hứa Định vội vàng đứng dậy thở dài. Không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục nói rằng. Quý khách cho bẩm, việc này can hệ trọng đại, có thể cho huynh đệ của ta hai người thương nghị qua đi lại cho ngài trả lời chắc chắn. Trầm mặc một lát sau, Hứa Định chắp tay nói. Lẽ ra nên như thế, làm phiền gia chủ phái người mang ta tại bốn phía đi dạo. Lưu Dục mở miệng nói. Hứa Hồng. Hứa Định xông ngoài cửa hô. Gia chủ. Vừa dứt tiếng, một cái tinh tráng hán tử đẩy cửa đi đến. Ngươi bồi quý khách trong nhà các nơi đi dạo. Hứa Định dặn dò nói. Nặc. Quý khách xin mời đi theo ta. Hứa Hồng chắp tay nói. Làm phiền. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Nhị đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Hứa Định hỏi. Huynh trưởng, ngươi quyết định chính là, ta thế nào đều được. Hứa Chử đáp. Mặc dù Hứa Chử ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại đã nói rõ tất cả, xem như ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, Hứa Định như thế nào sẽ nhìn không ra nhà mình đệ đệ tiểu tâm tư. Kỳ thật Hứa Định cũng có khuynh hướng tiếp nhận Lưu Dục mời chào, đầu tiên người ta là cao tổ hậu duệ, tiếp theo người ta tuổi còn trẻ liền trở thành thái thú. Cho dù Liêu Đông là vùng đất nghèo nàn, nhưng này dù sao cũng là đất đai một quận, người ta thật là thực sự địa phương đại quan. Hộ vệ trong thôn có thể có cái gì tiền đồ? Còn không bằng đi xa trường kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ. Đem ý nghĩ nói cùng Hứa Chử sau, Hứa Chử nết miệng cười nói, vậy liền quyết định như thế đi. Tự nhiên. Hứa Định đáp. Hứa Trạch, đi đem quý khách mời về. Huynh đệ hai người thương nghị hoàn tất sau, Hứa Định hướng về phía ngoài cửa hô. Không bao lâu, tại cách đó không xa gian phòng đợi Lưu Dục liền về tới anh em nhà họ Hứa chỗ đại khách sảnh. Mặc dù Lưu Dục nói là bốn phía đi dạo, nhưng cái thời tiết mắc toi này đồ đần mới có thể đỉnh lấy lớn mặt trời chạy khắp nơi. Về phần anh em nhà họ Hứa sẽ hay không bằng lòng, việc này Lưu Dục cũng không lo lắng. Lấy thân phận của hắn cùng mở ra bảng giá đến xem, anh em nhà họ Hứa 80% sẽ không cự tuyệt. Nếu là bị từ chối liền lại nghĩ những biện pháp khác, cuối cùng thực sự không được vậy cũng chỉ có thể tính toán, mặc dù Lưu Dục rất vừa ý Hứa Trử, nhưng còn lâu mới có được đạt tới trên một thân cây treo cổ trình độ. Huynh đệ của ta hai người nguyện ý theo ngươi tiến về Liêu Đông. Gặp Lưu Dục, Hứa Định trực tiếp nói rằng: "Tốt tốt tốt, ta phải hai vị tương trợ, như hổ thêm cánh cũng." Lưu Dục vui vẻ nói: "Tiêu Quốc Hứa Định, Hứa Trử, bái kiến chúa công." Anh em nhà họ Hứa hành lễ nói: "Không cần đa lễ, sau này chúng ta chính là nhà mình huynh đệ." Lưu Dục đỡ dậy anh em nhà họ Hứa: "Tại hạ không dám đi quá giới hạn." Hứa Định vội vàng nói: "Chúa công còn có việc trong người, nếu là vô sự, đợi chút nữa thịt rượu chuẩn bị tốt hai huynh đệ chúng ta cùng ngài nâng ly một trận." Hứa Định nói rằng: "Đến Ba An, trọng khang tương trợ, thiên đại sự cũng phải đẩy về sau, hôm nay chúng ta không say không về." Lưu Dục vừa cười vừa nói: "Đa tạ chúa công đến dự." Anh em nhà họ Hứa chắp tay nói: "Đốt, tham hiền nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 3/3, nhiệm vụ hoàn thành." Anh em nhà họ Hứa nhận chủ sau, hệ thống nhắc nhở âm vừa vặn vang lên: "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân tài rút ra, rút thưởng cơ hội các một lần." Nhưng bây giờ rõ ràng không phải rút thẻ thời điểm tốt, vẫn là chờ uống rượu xong lại hút đi. Rất nhanh Hứa ra người hầu liền đã chuẩn bị tốt thịt rượu, Lưu Dục bọn người theo thứ tự vào chỗ. Tiệc rượu tán đi, chủ và khách đều vui vẻ. Anh em nhà họ Hứa bị Lưu Dục rót bất tỉnh nhân sự, cái này liền khổ nhất bọn hắn hai anh em trở về hạ nhân. Sau khi rửa mặt, Lưu Dục về tới khách phòng bắt đầu chuẩn bị rút thẻ. Vẫn quy củ cũ, tới trước phát rút thưởng làm cái đệm, rút thẻ trước không đổi. Mở ra rút thưởng. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: "Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin sau. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh ngân lang khiếu nguyệt đao, đao này có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra." T. Mặc dù đây là đem có thể cung cấp võ lực tăng thêm đao, nhưng tên này thế nào có chút trùng nhị đâu. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đao này hắn cũng không chính mình dùng. Trước mắt Lưu Dục cần muốn cân nhắc vấn đề chính là cây đao này thuộc về Trương Liêu, Cao Thuận, Lạc Tiến cùng anh em nhà họ Hứa đều là dùng đao, như vậy đao này nên đưa cho ai sử dụng đây? Cao Thuận, Lạc Tiến còn có Hứa Định võ lực trị còn không có qua 90, cho thần mình có chút lãng phí. Còn lại Trương Liêu cùng Hứa Trừ nhị tướng, Lưu Dục trong lúc nhất thời thật là có điểm không cách nào lấy hay bỏ. Cuối cùng Lưu Dục quyết định trước tiên đem đao này ném trong kho hàng ném lấy, thế nào nhanh nhanh ai để nói sau, đây cũng là cái gọi là gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử. Nhiều lời vô ích, lên trước đồ ăn a, không phải, trước rút thẻ a. Mở ra nhân tài rút ra. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: "Nhân tài rút ra thẻ sử dụng kết quả, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đời minh danh thần Vũ Khiêm. Vũ Khiêm, võ lực 75, thấu ngự 90, trí lực 90, nội chính 90. Vũ Khiêm kỹ năng như sau: khí phách, tương chính kiên trinh, thẳng thắn cương nghị, lãnh binh lúc tác chiến, thấu ngự 2, chỗ lãnh binh ngựa sĩ khí trên diện rộng lên cao. Kéo dài tính mạng, làm vương triều lâm vào nguy nan thời điểm, có tỷ lệ nhất định ngăn cơn sóng dữ, cũng kéo dài quốc phúc. Vũ Khiêm tạm thời chưa có thần binh, bả mã." Vũ Khiêm cắm vào thân phận là túc chủ thư đồng, thế hệ gia thần, hiện ở vào túc chủ đại doanh, túc chủ có thể tự hành điều động. "Ua." Lại đem văn võ toàn tài Vũ Thiếu bảo cho rút ra. Đỡ lầu cao sắp đổ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược, thật là kỳ nhân cũng. Chỉ tiếc Vũ Thiếu bảo trước mắt tại Tịnh Châu, Lưu Dục không có cách nào thấy phong thái rồi. Chương 19, Hoàng Trung khó tìm, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 19, Hoàng Trung khó tìm, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày kế tiếp, say rượu tỉnh lại anh em nhà họ Hứa gặp qua Lưu Dục sau, liền lập tức bắt đầu liên hệ nơi đó phú hộ bán thành tiền tòa nhà ruộng đồng. Anh em nhà họ Hứa cũng là dự định giống Trình Dục như vậy cả tộc di chuyển, nếu không có hai người bọn họ che chở, Hứa gia tộc người căn bản là không có cách chống cự nạn trộm cướp. Về phần Hứa trừ thủ hạ gái đám kia thanh niên trai tráng, Lưu Dục cho ra đề nghị là tự nguyện lựa chọn đi ở, bằng lòng đi Liêu Đông liền mang nhà mang người đi qua, không muốn đi liền lĩnh bút pháp phí rời đi. Bởi vì anh em nhà họ Hứa cần bán gia sản lấy tiền, Lưu Dục liền dẫn Điển Vi cùng thân binh nên rời đi trước, chờ hai huynh đệ hắn bán thành tiền hoàn tất sau lại đi tiến về Tịnh Châu tụ hợp. Một đường buôn ba tạm thời không đề cập tới, làm Lưu Dục một đoàn người đến Nam Dương thời điểm, đang gặp phải nóng bức vô cùng khốc hạ thời tiết. Dưới mắt gái thời tiết mắc oi này, chờ trong phòng bất động đều một thân mồ hôi, càng đừng đề cập định lấy liệt nhật cưỡi ngựa đi đường. Lưu Dục đám người quần áo đã sớm bị mồ hôi cùng cho bụi thẩm thấu, theo sám chồng bên trong đi ra không có gì khác biệt. Nhìn ra Lưu Dục vì đào người cũng là đủ liệu, đầu năm nay làm chút cái gì cũng không dễ dàng. Đừng nhìn Lưu Dục một đường đào người đều là xôi gió xôi nước, nhưng cái này cùng Lưu Dục mục tiêu có quan hệ. Lưu Dục hiện giai đoạn đào cơ bản đều là không quyền không thế, nương tựa theo cao tổ hậu duệ thân phận, hơi hơi cho điểm ngon ngọt liền có thể bắt góc, người gọi hắn đi đào có chức quan trong người thử một chút. Đương nhiên, Trình Dục là cái ngoài ý muốn, dưới mắt Lưu Dục tiền vốn đối mưu sĩ nhóm mà nói còn có chút không đáng chú ý, không thấy Lưu Dục lúc đầu cũng không tính mời chào mưu sĩ a. Trình Dục thuộc về mình đưa tới cửa, Lưu Dục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Xét về chính văn, đến Nam Dương sau, Lưu Dục đầu tiên là tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm, tiện thể thật tốt rửa mặt một phen, dọc theo con đường này màn trời chiếu đất tư vị cũng không tốt chịu. Ngày kế tiếp, tìm kiếm Hoàng Trung Lưu Dục lại là phạm vào khó. Bởi vì, Hoàng Trung nổi tiếng thật sự là quá thấp. Hoàng Trung không phải là nơi đó hào cường, cũng không phải giống thái sử Từ như vậy du hiệp, chỉ là một cái thanh danh không hiển hách cấp thấp sĩ quan. Như thế điều kiện tiên quyết, tìm Hoàng Trung độ khó không nói mò kim đáy biển, ít ra cũng phải là trong hồ bất kim châm. Lưu Dục đoán chừng dưới mắt Hoàng Trung cơ bản cũng chính là ngũ trưởng hoặc là thập trưởng, cao nữa là chính là đội xuất. Dựa theo Kinh Châu quân cơ số đến xem, giống Hoàng Trung dạng này cấp thấp sĩ quan không có 1000 cũng phải có 800. Trước khi đến Lưu Dục liền đã dự cảm việc này đến rất khó khăn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới độ khó thế mà lại to lớn như thế. Cái này cần đi đâu mà tìm đây đâu? Thông qua cái gì con đường tìm đâu? Lúc này Lưu Dục lâm vào hết đường xoay sở khốn cảnh ở trong, không biết nên từ chỗ nào phá cục. Liên tiếp 3 ngày, Lưu Dục đều tại dẫn người tìm kiếm cùng nghe ngóng Hoàng Trung, nhưng thủy chung không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng đến đều tới, ngàn dặm xa xôi, cũng không thể cứ như vậy xám xịt không công mà lui a. Đào người mọi việc đều thuận lợi Lưu Dục, lần thứ nhất thụ áp chế, nào không? Nhưng Lưu Dục cũng không nản lòng thoái chí, đời người nào có nhiều như vậy thuận buồm xuôi gió đâu. Người trưởng thành sinh hoạt vốn là không có nhiều như vậy đường bằng phẳng có thể nói, có chút long đong không thể bình thường hơn được. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, mời chào Hoàng Trung. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 15 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Đang lúc Lưu Dục bốn phía nghe ngóng Hoàng Trung hạ lạc thời điểm, hệ thống đông nhiên ban bố tương quan nhiệm vụ. Ua. Còn có ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Như thế liền càng đến tìm tới Hoàng Trung. Coi như đào ba thước đất, cũng phải đem Hoàng Trung thu nhận dưới trướng. Lưu Dục âm thầm suy nghĩ. Đem tiền thưởng để cao. Thiên kim treo thưởng Hoàng Trung hạ lạc. Nghĩ xong, Lưu Dục dặn dò nói. Nặng. Thân binh đứng tiếng nói. Sau đó, Lưu Dục chia binh hai đường. Hắn mang theo Điển Vi cùng hai tên thân binh bốn phía tìm hiểu Hoàng Trung tin tức, còn thừa thân binh thì là canh giữ ở Nam Dương trong tiểu lâu, chờ đợi đưa tới Hoàng Trung tin tức người. Nhưng có câu nói gọi là có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh ung, không đợi Lưu Dục dò thăm Hoàng Trung tin tức, một cái ngoài ý liệu sự tình liền đã tìm tới cửa. Ngay hôm đó, đang lúc Lưu Dục mang theo Điển Vi tìm kiếm khắp nơi Hoàng Trung thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng kêu cứu. Lưu Dục nghe xong mày kiếm vẩy một cái, chẳng lẽ lại có mưu sĩ gọi sơn tặc thổ phỉ cho truy sát? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lưu Dục mở miệng nói. Nặng. Điển Vi đáp. Đi tới gần, chỉ thấy một cỗ xe ngựa ở phía trước liều mạng chạy, xe ngựa sau hơn 20 cưỡi ngựa tặc ngay tại chối chết đuổi theo. Các minh đệ, cầm xuống nàng này trở về hiến cho đại ca. Cầm đầu mã tặc cao giọng nói. Văn ngôn Lưu Dục không khỏi có chút thất vọng, hóa ra là nữ a. Không đúng. Lưu Dục chợt tỉnh ngộ, chính mình lúc nào thời điểm đối với nữ nhân như thế không có hứng thú. Đây chính là người nguy hiểm ý nghĩ, bạn không thể như thế. Cái gọi là nhà rột còn gặp mưa, không biết là sa phu khẩn trương vẫn là vận khí cho phép, chạy trước xe ngựa lại công bằng đặt ở một khối nô ra trên tảng đá. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, bánh xe ứng thanh vỡ vụn, sa phu trong nháy mắt bị quăng trên mặt đất té đầu rơi máu chảy, trong xe ngựa viên thuyên lăn ra đầy hai nữ tử. May mà hai nàng có xui xẻo sa phu làm đệm thịt, bởi vậy cũng không lo ngại, chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Hai nữ tử này một cái thân mặc tử sắc quần áo, một cái khác thì là mặc toàn thân áo trắng, theo ăn mặc không khó coi ra hai nàng là chủ tớ quan hệ. Hai nàng cuống quýt bò người lên, giãy giụa lấy hướng về phía trước bỏ chạy. Tiểu thư đi mau. Nữ tử áo trắng đội la lên. Còn mời công tử xuất thủ tương trợ. Nữ tử áo tím gặp Lưu Dục, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lưu Dục gặp nữ tử này sau cũng là hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy thân mang tím nhạt váy dài, khuôn mặt mỹ lệ, màu da trắng nõn, thân hình nở nàng, chọc người mắt phượng, quyến rũ động lòng người. Giờ phút này trên người nàng tuy là dính đầy bùn đất chật vật không chịu nổi, nhưng lại không duyên cớ thêm ba phần mảnh mai, một đôi hai mắt đỏ bừng giống như đã mới vừa khóc, ta thấy mà yêu, sợ sợ động lòng người. Qua đi cứu người. Lưu Dục xách ngựa tiên long phá thành kích thúc ngựa hướng về phía trước. Có ngay. Điển Vi mang theo cùng ca kích theo sát phía sau. Liền hai người cũng dám xính anh hùng. Lao tử một đám huynh đệ mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể chết đối hai người. Cầm đầu mã phỉ khinh thường nói. Ngươi có thể thật khoác lát trâu. Lưu Dục thầm nghĩ. Hai ngựa tương giao, Lưu Dục trong tay tiên long phá thành kích vùng ra, chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, cầm đầu mã phỉ bị chặn ngang cắt ra, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh. A. Hai nữ tử không khỏi sợ hãi đến hoa dung thất sắc, lên tiếng kêu to. Vài ác chết bởi nói nhiều. Lưu Dục nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức phóng ngựa tiếp tục trùng sát. Thấy đầu mục bị một kích chém nát, đa số mã phỉ lựa chọn nhảy chuyển đầu ngựa chạy trốn, chỉ có mấy cái đáng thương chứng ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Gia phụ, gia mẫu toàn bộ chết bởi bọn này tặc nhân thủ, khẩn cầu công tử thay tiểu nữ tử báo thủ, tiểu nữ tử nguyện làm nô làm tỳ hầu hậu công tử. Đồng nhiên, nữ tử áo tím cao giọng nói, một tên cũng không để lại. Văn Luân Lưu Dục gầm thanh lạnh lùng nói, bị buộc bất đắc dĩ, cản đường cướp bóc là một chuyện, nhưng giết người cướp của, tâm ngoan thủ lạt lại là một chuyện khác. Lưu Dục đối đám người kia có thể nói là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Chương 20, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Chương 20, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Trong phiên khác, cái này hơn 20 người mã phỉ liền đều bị chạm ở dưới ngựa, toàn thân đẫm máu. Lưu Dục mang theo Điển Vi đi tới hai nữ tử trước người. Công tử đại ân, sau này tiểu nữ tử nguyện làm nô làm tỳ hầu hậu công tử. Nữ tử áo tím hành lễ nói. Lưu Dục không có dối trá nói cái gì không cần như thế, hắn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại này lời nói. Cái gọi là hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, chọn chúng chính là chọn chúng, làm nhiều như vậy vô dụng làm cái gì? Thật vất vả đi vào cổ đại, thế nào còn không làm tam thê tứ thiếp? Đối với cái này Lưu Dục hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, dù sao hắn đến nhập gia tùy tục, chỉ mới nghĩ lấy tranh bá thiên hạ sao được? Quyền lực mỹ nhân cũng không thể thiếu, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân mới là lý tưởng nhất trạng thái. Còn nữa nói không có phụ mẫu, nàng một cái cửa nát nhà tan nhược nữ tử dựa vào cái gì mưu sinh? Như thế mỹ nhân làm nô làm tỳ chẳng phải là phung phí của trời? Cho ta làm tiếp như thế nào? Lưu Dục vừa cười vừa nói, toàn bằng công tử phân phó. Nữ tử áo tím trực tiếp nói rằng, có thể làm tiếp tự nhiên muốn so làm nô thì tốt, Lưu Dục yêu cầu nàng như thế nào lại cự tuyệt đâu? Tại hạ Liêu Đông Thái thú Lưu Dục, không biết tiểu thư phương danh. Lưu Dục mở miệng nói, thiếp thân Châu Hàm, Nam Dương nhân sĩ. Cùng loại châu thị loại này ghi chép không rõ, lao thương liền tùy ý biết, không ảnh hưởng độc. Họ Châu sẽ không như thế sao a? Chẳng lẽ lại cho Trương Tú hắn tím đoạn? Không đúng, trong ấn tượng Trương Tế hẳn là rất lớn số tuổi a. Dù sao Trương Tú đều lớn như vậy, nhưng trước mắt Châu thị thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi tả hữu, cái này kém hơi nhiều a. Chẳng lẽ không phải một người? Nhưng Lưu Dục đột nhiên nhớ tới hắn vị trí chính là cổ đại, đầu năm nay chồng già vợ trẻ tình huống rất phổ biến, thì như nói Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương, giữa vợ chồng tuổi tác chênh lệch mười mấy tuổi 20 tuổi không thể bình thường hơn được. Hệ thống thẩm tra cũng tra không ra như thế về sau, dù sao hệ thống này chỉ có thể thẩm tra số liệu, mà Châu Hàm số liệu thường thường, hoàn toàn nhìn cũng không được gì. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, là Trương Tế vợ cũng tốt, không phải cũng được, tóm lại bản thời không nàng đã trở thành chính mình tiếp, quản nhiều như vậy làm cái gì. Nhưng theo nắm giữ các loại manh mối đến suy đoán, Châu Hàm 90% là Trương Tế vợ, nếu không vậy thì thật trùng hợp. Nhà mình chúa công mừng đến mỹ tiếp, điện vi vốn nên cao hứng mới là, có thể chẳng biết tại sao hắn chính là cao hứng không nổi, thấy thế nào Châu thị sao không thuận mắt. Điện vi chính mình cũng cảm thấy thật kỳ quái, chưa từng gặp mặt người sao sẽ như thế. Nếu là Lưu Dục biết được điện vi tâm lý hoạt động, chắc chắn âm thầm bật cười, Châu thị gián tiếp dẫn đến điện vi cùng Tào ngang song song quy thiên, mặc dù việc này chủ yếu lại Tào lão bản a, nhưng điện vi nhìn nàng có thể thuận mắt mới là lạ. Lưu Dục đầu tiên là đem Châu Hàm hai người đưa đến quán rượu sắp xếp cẩn thận, phái mấy tên thân binh hộ vệ, lập tức liền lại dẫn điện vi bắt đầu đẩy khắp núi đổi tìm kiếm Hoàng Trung. Nhưng cho đến mặt trời sắp lặn, Lưu Dục vẫn là không thu hoạch được gì, không công mà lui. Chúa công, vì sao ngài muốn nhọc lòng tìm kiếm cái này họ Hoàng thất phu? Điện vi gãi gãi đầu hỏi. Người này có vạn phu bất đương chỉ dũng, là viên khó được hàn tướng. Lưu Dục là điện vi giải đáp nói. Ta so với hắn như thế nào? Điện vi ngay thẳng mà hỏi. Ta cảm thấy hai người các ngươi ứng tại sàn sàn với nhau. Bởi vì không có thẩm tra qua Hoàng Trung số liệu, Lưu Dục chỉ có thể đưa ra như thế lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn. Kia đợi khi tìm được hắn ta phải cứ cùng hắn đọ sức không thể. Như hắn không phải là đối thủ của ta, ta không phải phải hào hào giáo huấn hắn một trận cho chúa công xuất khí. Điện vi thở phì phò nói. Văn ngôn Lưu Dục hơi có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là cái kia trung tâm hộ chủ điện vi a. Liên tiếp năm ngày, Lưu Dục đều tại kiên trì không ngừng tìm kiếm Hoàng Trung hạ lạc, chỉ tiếc trời không toại lòng người, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thăm dò được bất kỳ có giá trị manh mối. Mắt thấy nhiệm vụ thời hạn càng ngày càng ít, Lưu Dục cũng có chút gấp, tuy nói kết thúc không thành nhiệm vụ cũng không tổn thất gì, nhưng bạch chơi đổ vật ai sẽ ngại nhiều đâu. Vạn nhất lại có thể rút một cây đao đi ra, kia Lưu Dục không cũng không cần xoắn suýt nên đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt đao cho Trương Liêu vẫn là hứa trừ sao. Thời gian cực nhanh, nhìn qua sắp rơi xuống mặt trời, Lưu Dục thật dài thở dài một hơi. Bây giờ khoảng cách nhiệm vụ quy định 15 ngày chỉ còn lại 2 ngày thời gian, nói cách khác Lưu Dục muốn phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải vào ngày mai tìm tới Hoàng Trung. Kỳ thật nhiệm vụ này thời hạn tuyệt không ngắn, bản thân Lưu Dục người ngay tại Nam Dương, cũng không cần đi đường gì gì đó. Nhiệm vụ này khó liền khó tại Hoàng Trung nổi tiếng quá thấp, thuộc về nhỏ trong suốt nhân vật, nếu không Lưu Dục đã sớm cho hắn tìm tới. Trở về đi, ngày mai lại tìm. Nghĩ xong, Lưu Dục mở miệng nói. Mắt dưới lập tức liền phải trời tối, muốn tìm người nghe ngóng cũng không tốt tìm, chỉ có thể trở về nhìn xem quán rượu thân binh có hay không thu hoạch. Làm Lưu Dục trở lại quán rượu thời điểm, Lưu thủ thân binh lập tức tiến lên đón. Chúa công, người này tự xưng biết Hoàng Trung hạ lạc, nhưng muốn gặp ngài mới bằng lòng nói. Thân binh chắp tay nói. Ngươi biết Hoàng Trung hạ lạc? Lưu Dục nghe xong ba chân bốn cẳng đi tới cái này nhân thân trước. Là, tiểu nhân biết. Nhìn qua khôi ngô Lưu Dục, một cỗ cảm giác gáp bách đống nhiên giáng lâm, người này ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả lăng. Làm phiền giới bước đi phòng ta nói chuyện. Lưu Dục vui vẻ nói. Chuẩn bị bàn thịt rượu đưa đến phòng ta. Lưu Dục quay đầu hướng về phía quán rượu Hỏa Kế dặn dò nói. Đúng vậy. Quý khách hơi dừng, thịt rượu lập tức liền đến. Hỏa Kế định nọt cười nói. Lưu Dục tại tiểu lâu này đã ở hơn 10 ngày, ra tay xa xỉ hắn đã bị bọn này Hỏa Kế coi là thật tài, bọn tiểu nhị đối Lưu Dục tất cung tất kính, còn kém cho hắn cung bái. Tại hạ Liêu Đông Thái thú Lưu Dục, không biết các hạ tục danh. Đi vào trong phòng, Lưu Dục mở miệng nói. Hoàng Tam gặp qua đại nhân. Hoàng Tam nghe xong vội vàng đứng dậy hành lễ, ngồi xuống nói chuyện. Lưu Dục gật đầu ra hiệu. Không biết đại nhân vì sao muốn tìm Hoàng Trung. Hoàng Tam tuy là ngồi xuống, nhưng cái mông chỉ chịu lấy nửa cái băng, hiển nhiên rất là khẩn trương cùng câu thúc. Liên quan tới ghế, Trương Mạn có nói rõ chi tiết sau khi nói xong, Hoàng Tam cái chán hiện đầy mồ hôi mịn, hắn một cái bình dân bách tính kỳ thật cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Làm cản. Đây là ngươi nên hỏi sao? Không chờ Lưu Dục mở miệng, Điển Vi liền cao giọng quát. Ác lai. Lưu Dục cho Điển Vi một ánh mắt, Điển Vi lúc này mới đem đằng sau muốn nói lời cho nén trở về. Nguyên do trong đó nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Lưu Dục nói rằng, tiểu nhân định nhớ kỹ trong lòng. Hoàng Tam vội vàng nói, vài ngày trước tiên tổ báo mộng cho ta, nói là Nam Dương Hoàng Trung hữu dung hữu nhu, mệnh ta đến đây mời chào Hoàng Trung là hán thất hiệu lực. Lưu Dục ba lạp nói một đống, đem Hoàng Tam cho hụ sửng sốt một chút. Lại có việc này. Hoàng Tam nghe xong lộ ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ đến. Chính thức hóa thân thành lớn lừa dối Lưu Dục ngay sau đó liền lại nói rất nhiều, cái gì Hoàng Trung điện sạng, trong lòng bàn tay một cây đại đao khó gặp địch thủ chờ một chút, Hoàng Tam nghe xong tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không phải Hoàng Tam dễ gạt, mà là đầu năm nay người rất thờ phụng quỷ thần mà nói theo bọn hắn nghĩ có thể được tới Hán Thất Tiên Tổ báo mộng đều là thiên tuyển chi tử người có đại khí vận. Trở xuống không tính nhập chính văn số lượng từ lễ nghi cận lễ, thiên tử thiết phủ ỷ tại du hộ ở giữa, tả hữu ngập mấy. Chu lễ xuất cung, có chư hầu triều bái, cũng có cô khanh đại phu đến mời, như hướng người đều dùng điều mấy, như mời người đều dùng đồng mấy. Sau Hán Thương ngũ hành chí một, Hán Linh Đế tốt hồ phục, hồ trướng, hồ sàng, hồ ngồi, hồ cơm. Kinh đô quý thích đều lại vì đó. Tây Kinh tạp ký, Hán chế thiên tử ngập mấy, đông thì thêm để gấm trên đó, gọi là để mấy. Công hầu đều lấy trúc mộc làm mấy, đông thì lại lấy mảnh kế là bể thổi lửa lấy bằng chi, không được thêm để gấm. Bằng kể trên tư liệu lịch sử ghi chép suy đoán, đời Chu liền đã có quan hệ với ngọc mấy cũng chính là ngọc chế ghế ghi chép, Hán đại cũng là như thế. Tới Đông Hán, Linh Đế khá là yêu thích hồ sàng, đại khái chính là bàn nhỏ, quyền quý tranh nhau bắt trước. Nhưng Hán đại lại tôn trọng ngồi trên mặt đất, cũng liền chúng ta nói tới ngồi nghiêm chỉnh. Đơn giản mà nói chính là quỳ, bắp chân duỗi thẳng, cái mông trực tiếp ngồi góp chân phía trên, bàn chân bên ngoài lật hướng lên trên. Đại khách lúc hoặc là đối mặt thân phận cao với mình người, liền phải toàn thân thẳng tắp tỏ vẻ tôn kính. Tổng hợp hai loại luận thuật đến xem, đại đa số người cho rằng Hán đại không có ghế, ngay cả hồ sảng cũng là Hán mặt mới truyền vào. Trong sách này khai thác làm thời đại trước đã có ghế phán đoán suy luận, bởi vì Lao Thương tại viết thời điểm, viết cái mông dính nửa cái hồ sảng cảm giác khó chịu muốn chết. Nếu là nhất định phải Lao Thương cho lời giải thích, độc giả các Lao gia coi như Lưu Dục xuyên Việt mang tới hiệu ứng hồ điệp à, hay là làm Lưu Dục nghiên cứu ra được ghế là được rồi, hoàn toàn không ảnh hưởng đọc. Đặc biệt nói rõ vậy, cảm tạ lý giải. Chương 21, Hoàng Trung hạ lạc, ngoài ý muốn cự tuyệt. Chương 21, Hoàng Trung hạ lạc, ngoài ý muốn tự tuyệt thái thú đại nhân cho bẩm, tiểu nhân chính là Hoàng Trung đồng hương, cũng là hắn tổng huynh. Lúc này Hoàng Tam đã hoàn toàn bị Lưu Dục cho lắc lư quẻ, một năm một mười nói. Vừa mới đặt câu hỏi, chính là sợ Hoàng Trung đắc tội đại nhân, cho nên không dám đem Hoàng Trung hạ lạc cáo chi đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Hoàng Tam đứng dậy bồi tội nói. Không sao, đây là nhân chi thường tình. Lưu Dục khoát tay áo, biểu thị chính mình căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đông nhiên Lưu Dục nhớ tới Hứa Định cùng Hứa Trừ huynh đệ, cái này liền lên thẩm tra Hoàng Tam số liệu suy nghĩ. Thẩm tra Hoàng Tam số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Hoàng Tam, võ lực 55, thống ngự 38, trí lực 52, nội chính 26. Hoàng Tam tạm thời chưa có kỹ năng, thần binh bảo mã. Cái này thẩm tra dùng thật nhiều dư. Lưu Dục ở trong lòng nhà danh nói, dưới mắt Hoàng Trung nhưng có chức quan mang theo. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục hỏi, hồi bẩm đại nhân, Hoàng Trung có quan thân, gọi
là cái gì nhỉ?
Hoàng Tam nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được Hoàng Trung tên chính thức là cái gì. Thật là trong quân đội hiệu lực. Lưu Dục hỏi tiếp, chính là dưới tay hắn trông coi 10 người. Hoàng Tam đáp, đó chính là thập trưởng. Lưu Dục nghe xong lập tức lòng tin tràn đầy, theo thập trưởng biến thành khúc trưởng, hắn không tin Hoàng Trung không động tâm. Đối, chính là cái này tên. Hoàng Tam nói rằng, hắn ra cảnh như thế nào? Lưu Dục tiếp tục giải ra Hoàng Trung tình huống, miễn miễn cưỡng cưỡng, dựa vào đồng lộc cũng là đủ duy trì gia dụng. Hoàng Tam đáp, đem Hoàng Trung tình huống hiểu không sai biệt lắm sau, Lưu Dục lúc này mới hài lòng đình chỉ tra hỏi. Hôm nay sắp trời đã tối, sáng sớm ngày mai ta liền lấy nuôi lớn người đi tìm Hoàng Trung. Hoàng Tam chắp tay nói, Hoàng Trung trong nhà cách nơi đây có bao xa? Lưu Dục hỏi, nếu là cưỡi ngựa, một canh giờ liền có thể tới. Hoàng Tam đáp, Thái Dương vừa mới xuống núi, hẳn là tới kịp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường thôi. Lưu Dục đứng lên nói, cũng tốt, liền theo đại nhân lời nói. Hoàng Tam nói rằng, đại nhân, không biết ngài bằng lòng tiền thưởng phải chăng chắc chắn? Do dự mãi, Hoàng Tam dò hỏi, tự nhiên là chắc chắn, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm tới Hoàng Trung, thiên kim lập tức dâng lên. Lưu Dục không chút nghĩ ngợi nói, đa tạ đại nhân. Đại nhân mời. Hoàng Tam vui vẻ nói, tới quán rượu hậu viện, Lưu Dục xông Hoàng Tam hỏi, có thể biết cưỡi ngựa? Tiểu nhân chưa từng tập được. Hoàng Tam lắc đầu, ngươi cùng hắn cùng cưỡi một ngựa. Lưu Dục chỉ vào một cái thân binh nói, nặng. Hoàng Tam cùng người thân binh này cùng nói, xuất phát. Lưu Dục chở mình lên ngựa, trên mặt đều là vui sướng. Một canh giờ sau, đám người đã tới Hoàng Trung ngoài viện. Cách tường thấp, cười tại trên chiến mã Lưu Dục nhìn thấy một cái mình trần thân trên hán tử đang ở trong viện luyện võ. Lưu Dục thấy sau âm thầm gật đầu, cần có thể bổ bụng lời này không giả, nhưng chăm chỉ đối với thiên tài giống nhau áp dụng. Hoàng Trung có thể có ngày sau thành tựu cùng hắn tự hạn chế cùng cố gắng chặt chẽ không thể tách rời. Luyện võ Hoàng Trung cũng không có bị tiếng võ ngựa quấy nhiễu, hắn thấy tới người định không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn liền lựa chọn tiếp tục luyện võ. Hán Thăng, Hoàng Tam la lên, huynh trưởng, ngươi thế nào có rảnh đến chỗ ta? Gặp Hoàng Tam, Hoàng Trung đem đại đao bày ở góc tường, lập tức mở ra cửa sân. Mấy vị này là? Hoàng Trung nghi hoặc nhìn Lưu Dục bọn người. Hán Thăng, ngươi lên như diều gặp gió thời điểm tới. Hoàng Tam vui vẻ nói, vị này là Liêu Đông Thái thú Lưu Dục, lần này là chuyên đến tìm ngươi. Hoàng Tam nói tiếp, còn mời huynh trưởng tinh tế nói tới. Lần này Hoàng Trung càng là không nghĩ ra, chính mình hoàn toàn không biết cái gì Liêu Đông Thái thú à? Ngươi cái này du một đầu, chẳng lẽ muốn quý khách đứng ở ngoài cửa nói chuyện cùng ngươi à? Hoàng Tam trừng mắt Hoàng Trung nói, quý khách thứ tội, mau mời tiến. Hoàng Trung đội vàng xin lỗi nói, hàn xá đơn sơ, ủy khuất mấy vị quý khách. Hoàng Trung dùng khay bưng mấy chén nước trắng để lên bàn. Không sao, không mời mà tới, là chúng ta đường đột. Lưu Dục cười tiếp nhận bát nước uống một hơi cạn sạch. Mượn mờ tối ngọn đèn, Lưu Dục đánh giá Hoàng Trung tướng mạo. Chỉ thấy trước mặt nam tử trung niên mắt hổ mày rậm, ánh mắt sắc bén, hai tay trắng kiện, khổng vũ hữu lực. Thẩm tra Hoàng Trung số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Hoàng Trung, võ lực 96, thống ngự 80, trí lực 68, nội chính 65. Hoàng Trung kỹ năng như sau: đao tông, đao pháp đã đạt đến hóa cảnh, sử dụng đao loại binh khí lúc đối địch võ lực 2. Liên tiếp, bắn tên lúc, võ lực chỉ 3, nhất kích tất sát sát suất tăng lên. Liên xạ lúc, võ lực ngoài định mức 1. Thường thanh, bị động giả những vẫn cường mãnh, 65 tuổi trước sẽ không bởi vì tuổi tác gia tăng mà dẫn đến võ lực trị giảm xuống. 65 tuổi bắt đầu, mỗi qua 1 năm võ lực trị hạ xuống một chút. Đốt. Hoàng Trung cũng có thần binh tề phượng triều dương đao tạm thời chưa có bảo mã. Ngoa tạo. Đỉnh phong Hoàng Trung số liệu này quả nhiên đỉnh. Không hưởng công ta trèo đèo lội suối, một nắng hai sương tìm hắn nửa tháng. Lưu Dục thầm nghĩ. Hoàng Trung nắm giữ 96 điểm cơ sở võ lực trị, tăng thêm đao tông kỹ năng, lên tay võ lực trị liền có 98 điểm, mở ác lai kỹ năng điện vi đồng dạng là 98 điểm. Ngoài ra, hai người đều nắm giữ có thể cung cấp võ lực tăng thêm thần binh, như thế nói đến điện vi giáo huấn Hoàng Trung ý nghĩ liền không có cách nào thực hiện, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Coi như điện vi làm nhỏ kích làm ám khí, nhưng Hoàng Trung giống nhau có liên tiếp kỹ năng bản thân, điện vi hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Đương nhiên, điện vi còn có phá vây kỹ năng, nhưng đấu tướng thời điểm không có cách nào mở ra, cho nên không cách nào tính toán ở bên trong. Thời gian kế tiếp, Hoàng Tam đem Lưu Dục ý đồ đến toàn bộ cáo chi Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe xong trầm mặc không nói. Đang lúc Lưu Dục đắc ý chờ lấy Hoàng Trung nhận chủ thời điểm, Hoàng Trung mở miệng nói: đa tạ Thái thú đại nhân nâng đỡ. Vừa nghe nửa câu Lưu Dục liền đã nhận ra không thích hợp, Hoàng Trung đây là muốn từ chối nhã nhận à? Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Thiết lập tốt kịch bản không phải như vậy à? Quả nhiên, Hoàng Trung nói tiếp: nhưng tại hạ vô phúc tiêu thụ, còn mời đại nhân thứ lỗi. Nhìn qua không người tới đất Hoàng Trung, Lưu Dục cả người đều ở vào mộng trạng thái, hắn thật sự là không nghĩ ra Hoàng Trung tại sao lại cự tuyệt. Hán Thăng, ngươi thế nào như thế hồ đồ? Không chờ Lưu Dục mở miệng, Hoàng Tam trước gấp. Hắn thấy, nếu là Hoàng Trung từ chối Lưu Dục mời chào, kia thiên kim của hắn thủ lao khẳng định cũng tuổi. Còn nữa nói về tình về lý, Hoàng Trung đều lẽ ra nên tiếp nhận Lưu Dục cảnh ô lưu, đi Liêu Đông làm cái khúc trưởng không thể so với tại cái này làm thập trưởng mạnh hơn nhiều. Đừng nói Lưu Dục làm ngộng, chính là Hoàng Tam cũng không nghĩ rõ ràng Hoàng Trung tại sao lại cự tuyệt. Thái thú đại nhân cầu hiền như khát, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Tam trừng trong mắt nói rằng: ý ta đã quyết, huynh trưởng không cần nhiều lời. Hoàng Trung thở dài nói: xin hỏi Hán Thăng huynh nguyên do trong đó? Lưu Dục cao mày nói: nghi tính bạn tính, Lưu Dục thế nào cũng không nghĩ tới xóa đầu xảy ra tại Hoàng Trung trên thân, thật sự là tất chó. Chương 22, Điện Vi giận dữ mắng mỏ, Hoàng Trung quy tâm. Chương 22, Điện Vi giận dữ mắng mỏ, Hoàng Trung quy tâm. Đại nhân cho bẩm, tại hạ từ nhỏ sinh trưởng tại Nam Dương, phụ mẫu vợ con cũng đều quen thuộc ở chỗ này sinh hoạt, tùy tiện chuyển cách bọn họ sợ là không nguyện ý. Hoàng Trung mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi nói rằng: bởi vậy tại hạ chỉ có thể cả gan cự tuyệt đại nhân hảo ý. Hoàng Trung nói tiếp: cái này, Lưu Dục vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Trung lại bởi vì cố thủ khó rời mà cự tuyệt, thật sự là say. Thất phu, ngươi biết nhà ta chúa công vì tìm ngươi phí hết bao lớn công phu a? Đang lúc Lưu Dục suy tư làm sao thuyết phục Hoàng Trung thời điểm, một bên Điển Vi lại là sù lông lên: chúng ta là theo Tiêu Quốc chạy tới, ngươi biết Tiêu Quốc cách Nam Dương có bao xa a? Nhà ta chúa công vì tìm ngươi, liền đi Liêu Đông tiền nhiệm đều chậm trễ. Ngươi cái này thất phu tuổi đã cao cũng không kiếm ra chút manh mối đến, khắp nơi nghe ngóng ngươi cũng không nghe được. Ta chủ đỉnh lấy liệt nhật tìm ngươi trọn vẹn tìm hơn 10 ngày, cuối cùng lấy thiên kim treo thưởng tung tích của ngươi, lúc này mới đem ngươi tìm tới. Bây giờ ngươi còn ra sức khước từ, nam tử hán đại trượng phu chuyển nhà tính là gì? Nếu không phải tiên tổ báo ngộng, nhà ta chúa công sao lại đến tìm ngươi cái này chẳng làm nên trò trống gì thất phu? Ngươi thay mặt tại Nam Dương tiếp lấy làm ngươi thập trưởng a? Ta nhổ vào. Điển Vi râu tóc đều lập, giận không kìm được. Chúa công, chúng ta đi. Điển Vi giận đùng đùng nói rằng. Ác Lai, chớ có vô lễ. Lưu Dục đội bằng nói. Hán Thăng Minh, ta cái này huynh đệ là người thô hảo, xin hãy tha lỗi. Lưu Dục hướng về phía Hoàng Trung chắp tay nói: lần này có nhiều quấy rầy, chúng ta sau này còn gặp lại, cáo tử. Nói xong Lưu Dục liền dẫn Điển Vi đi ra ngoài cửa. Tại Lưu Dục xem ra, Điển Vi đem Hoàng Trung cho thối mắng một trận, hắn lại nói tiếp thuyết phục cũng sẽ không có chỗ lợi gì, còn không bằng ngày khác trở lại. Nếu là lại tại Hoàng Trung nhà tiếp tục chờ đợi, hai người này không phải đánh nhau không thể. Đem Hoàng Trung làm mất lòng, sau này lại nghĩ mời chào coi như khó khăn. Nhưng Lưu Dục cũng không trách tội Điển Vi ý nghĩ, Điển Vi một lời chân thành, trung tâm làm chủ, nếu là Lưu Dục trách cứ hắn, chẳng phải là đả thương Điển Vi tâm. Nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, lần này mời chào Hoàng Trung hắn đã là dốc hết toàn lực, không có chiêu thành Lưu Dục cũng không biện pháp gì. Đại nhân chấm đã. Không đợi Lưu Dục đi ra khỏi cửa, Hoàng Trung liền gọi hắn lại. Mặc dù Điển Vi nói lời rất khó nghe, nhưng lại câu câu đều có lý, cái này khiến Hoàng Trung xấu hổ không chịu nổi. Hắn bất quá một vô danh tiểu tốt, mặc dù có chút dũng lực, nhưng có tài đức gì gọi một phương thái thú tự mình đến đây mời chào? Tại hạ hồ đồ, nếu không phải vị huynh đệ kia chỉ điểm, trung suýt nữa cô phụ ngài nỗi khổ tâm. Hoàng Trung cất cao giọng nói. Nam Dương Hoàng Trung, bái kiến chúa công. Sau này chúa công tinh kỳ chỉ, chính là trung lưới đao chỗ hướng. Không chờ Lưu Dục mở miệng, Hoàng Trung liền hướng phía Lưu Dục đi đại lễ. Đốt. Mời chào Hoàng Trung, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, rút thưởng cơ hội một lần. Hệ thống nhắc nhở âm vào lúc này vang lên. Hán Thăng mau mau xin đứng lên. Mặc dù vẫn có chút ngộng, nhưng Lưu Dục đội vàng đỡ dậy Hoàng Trung. Như thế mới đúng. Một bên Hoàng Tam tươi cười nói. Ừ. Tính ngươi thất thời. Điển Vi rất là ngạo kiểu nói. Chẳng lẽ lại Hoàng Trung có cái gì thụ ngược đãi thuộc tính, không phải bị mắng một trận khả năng nhận chủ. Lưu Dục thầm nghĩ. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Hoàng Trung đã nhận chủ, kết quả là tốt là được rồi, quá trình không quan trọng. Trở lại quán rượu nhớ kỹ lấy thiên kim cho Hoàng Tam. Lưu Dục hướng về phía Điển Vi nói rằng. Nặng. Điển Vi đáp. Không được. Không được. Hoàng Trung thấy sau vội la lên. Huynh trưởng, không thể như này a. Hoàng Trung đối Hoàng Tam nói. Nhưng trong mắt đều là Hoàng Kim, Hoàng Tam không lọt vào mắt Hoàng Trung lời nói, lựa chọn lấy giả vờ ngây ngốc phương thức đến đường đối. Một mã thì một mã, lại nói cổ có ngàn vàng mua xương ngựa bây giờ ta sao không có thể thiên kim đến hắn thăng. Lưu Dục cười nói. Cái này. Gọi chúa công pha phí. Hoàng Trung rất là xấu hổ nói rằng. Hán Thăng, ngươi lại trong nhà thu thập một phen, qua hai ngày ta tới đón ngươi. Lưu Dục vỗ vỗ Hoàng Trung bả vai nói. Cũng không cần mang quá nhiều đồ vật, tới Liêu Đông ta ban thưởng ngươi tòa đại trạch, thiếu cái gì vật ngươi cùng ta nói chính là. Lưu Dục nói tiếp. Chúa công ân trọng, trung chết cũng có báo. Hoàng Trung cảm động nói rằng. Đều là nhà mình huynh đệ, không cần như thế. Lưu Dục nói rằng. Chúa công cho bẩm, trung trong nhà không có gì có thể thu thập, chỉ cần mang chút đổi giặt quần áo liền có thể, không dám làm phiền chúa công tới đón, ngày mai trung mang theo phụ mẫu vợ con đi tìm ngài chính là. Hoàng Trung chắp tay nói. Như thế cũng tốt, kia ngày mai ta phái giá xe ngựa tới đón ngươi. Lưu Dục nghĩ nghĩ nói rằng. Nặng. Hoàng Trung cũng không chối từ, dù sao cha mẹ của hắn tuổi tác đã cao, ngồi xe ngựa khẳng định phải so đi đường mạnh hơn nhiều. Vậy liền định như vậy, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta về Nam Dương đi. Lưu Dục nói rằng. Trung đưa chúa công. Hoàng Trung chắp tay nói. Mở ra rút thưởng. Trở lại quán rượu sau, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại là túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin sau. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh Thu Thủy Nhạn Linh Đao, đao này có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tự hành rút ra. Ua, cái này miệng thật đúng là mở quang, muốn cái gì tới cái đó a. Lần này cũng không cần xoắn xuýt, hai thanh thần binh, Trương Liêu cùng Hứa Chử một người một thanh. Lưu Dục dự định đem Thu Thủy Nhạn Linh Đao cho Trương Liêu, Ngân Lang Khiếu Nguyệt Đao cho Hứa Chử, nhưng việc này liền phải đợi về đến Tịnh Châu tiến hành nữa. Hôm sau, Lưu Dục thân binh mướn hai khung xe ngựa nối liền Hoàng Trung vợ con. Hoàng Trung tử con sau, đám người cùng ngày liền rời đi Nam Dương. Lưu Dục vẫn như cũ khai thác chia binh hai đường phương pháp xử lý, Hoàng Trung phụ trách mang theo vợ con cùng Châu Hàm tiến về Nhạn Môn, Lưu Dục thì là cùng Điện Vi tiến đến Đông Lai tìm kiếm Thái Sử Tử. Về phần đem mới được Mỹ Thiếp giao phó cho Hoàng Trung, Lưu Dục đối với cái này không có gì có thể lo lắng, bởi vì hắn đối Hoàng Trung nhân phẩm tin được. Lưu Dục viết phong thư giao cho Hoàng Trung, gọi hắn tới Nhạn Môn sau giao cho Trương Liêu, đồng thời Lưu Dục còn phái hai tên thân binh tùy hành, lấy ứng đối tình huống đột phát. Dù sao Hoàng Trung còn không có quan chức mang theo, có hai cái thân binh tại tóm lại không phải chuyện gì xấu. Không nói những cái khác, ít ra tại Tịnh Châu khu vực, tất cả mọi người sẽ bán Lưu Dục ba phần chút tình mọn, dù sao hắn là Trương Ý trước người hồng nhân, không ai sẽ tùy tiện đắc tội. Trương Liêu nhìn qua tin sau liền biết thế nào an trí Hoàng Trung cùng Châu Hàm, giống Trình Dục, Hứa Chử bọn người, Lưu Dục trước khi đi đều lưu lại thư, nếu không có bằng chứng, Trương Liêu như thế nào sẽ tin tưởng bọn họ lời nói. Một đường buôn ba tạm thời không để cập tới, làm Lưu Dục cùng Điển Vi đến Đông Lai thời điểm, thời gian đã đi tới cuối tháng 8. Tiếp cận 2 tháng bận rộn làm Lưu Dục thu hoạch tương đối khá, không chỉ có được chức quan, hơn nữa còn đảo một món lớn văn thần võ tướng. Không thể không nói đầu năm nay đi đường thật lãng phí thời gian, phương tiện giao thông đơn nhất không nói, lộ diện tình huống cũng là một lời khó nói hết. Đường khác thậm chí có thể đem đùi ngựa cho huy, thật sự là không hợp tối thường mẹ hắn cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Chương 23, Thu Thái Sử Tử, trở về Tịnh Châu. Chương 23, Thu Thái Sử Tử, trở về Tịnh Châu đến Đông Lai sau, Lưu Dục cơ hồ không có phí khí lực gì liền nghe được Thái Sử Tử hạ lạc. Thái Sử Tử cái này 10 dặm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh rất dễ tìm, dù sao hắn là du hiệp xuất thân, rất thích tàn nhận tranh đấu, ngay tại chỗ nổi tiếng rất cao. Nghe ngóng về nghe được, nhưng lần đầu bái phòng Lưu Dục lại là ăn bế muôn canh. Theo hàng xóm miệng bên trong biết được Thái Sử Tử vài ngày trước rời đi Đông Lai, trong nhà lao mẫu bị ủy thác cho bạn chiếu cố. Về phần Thái Sử Tử bằng hữu này nhà ở phương nào, hàng xóm cũng không biết rõ, Lưu Dục đành phải tùy ý lại đến. Làm Lưu Dục hỏi thăm cái này hàng xóm Thái Sử Tử đồng dạng ra ngoài bao lâu thời điểm, hàng xóm trả lời chắc chắn gọi hắn rất là im lặng, tử nghĩa đi ra ngoài lâu là 2-3 tháng. Ngắn thì 3 năm ngày, không có cụ thể thời hạn. Thật sự là nghe vua nói một buổi như là trang chu mang tịnh hóa cái này hắn nói gì cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Cũng may mấy ngày sau Lưu Dục tới bái phòng thời điểm, Thái Sử Tử vừa bận ở nhà. Thái Sử Tử nghĩa có thể trong nhà. Đứng tại Thái Sử Tử ra môn bên ngoài, Điển Vi cao giọng nói. Đến rồi đến rồi. Trong nội viện chuyển đến một thanh âm. Trong tiếng khắc, một thanh niên hướng phía cổng đi tới. Chỉ thấy trên dưới 20 tuổi tuổi tác, chiều cao 7 thước 7 tấc, tướng mạo tuấn lãng, râu quai nón xinh đẹp tinh xảo, hai tay thon dài, thân hình cân xứng. Nói tóm lại Thái Sử Tử nhìn qua không hề giống Điển Vi, Hứa Chử chờ đem như vậy khôi ngô, nhưng nếu là ai bởi vì dáng người xem nhẹ hắn chính là 10 phần sai, đầu năm nay dùng kích danh tương có mấy cái khí lực tiểu nhân. Thẩm tra Thái Sử Tử số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Thái Sử Tử, võ lực 92, thống ngự 77, trí lực 65, nội chính 62. Thái Sử Tử kỹ năng như sau: anh tư bừng bừng phân chấn, dũng manh thiện chiến, đấu tướng lúc võ lực 2. Xuyên dương, bắn tên lúc, võ lực chỉ 3, chỗ bắn tên mũi tên thế đại lực trầm, không dễ ngăn cản. Thái sử từ tạm thời chưa có thần binh, bảo mã. Thái sử từ số liệu này vẫn là rất đỉnh. Không hưởng công ta chạy xa như vậy đường. Lưu Dục thầm nghĩ. Nhưng Thái sử từ còn không có tiện tay ra hỏa, quay đầu đến cho hắn làm một thanh. Lại nói nhớ không lầm, Thái sử từ hẳn là đã biết dùng súng cũng biết dùng kích, nhưng không phải Lưu Dục làm trường kích, mà là Điện Vi dùng song đoạn kích. Như vậy, tương lai rút đến thương cùng kích đều có thể cho Thái sử từ, ngược lại người ta đều sẽ dùng. Hai vị là. Mở cửa Thái sử từ gặp Lưu Dục cùng Điện Vi, lại phát hiện hai người này hắn ai cũng không biết. Tại hạ Liêu Đông Thái thú Lưu Dục, cao tổ 15 tôn, nghe qua Thái sử từ nghĩa cung ngựa thành thạo, võ nghệ hơn người, chuyên tới để thuyết phục các hạ đi bộ đội kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền. Lưu Dục nói ngay vào điểm chính. Đi bộ đội. Thái sử từ hồ nghi nói. Nếu là các hạ cố ý, ta nguyện lấy khúc trưởng chi vị thụ chi. Lưu Dục không nhanh không chậm ném ra cành ô liu. Cái này, ta phải cùng mẫu thân của ta thương nghị một phen. Thái sử từ nghe xong rõ ràng có chút ý động, nhưng do dự một chút sau vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Lẽ ra nên như thế. Lưu Dục nói rằng. Kia hai vị hơi dừng, đợi chút nữa ta cho ngài trả lời chắc chắn. Thái sử từ hướng về phía Lưu Dục vừa chắc tay. Ta hai người chờ đợi ở đây chính là, ngươi lại đi thôi. Lưu Dục chỉ trong miệng băng ghế đá. Thái sử từ cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nghe xong nhẹ gật đầu liền về tới trong phòng. Mẫu thân, hài nhi có chuyện quan trọng cùng ngài thương nghị. Thái sử từ cung kính nói. Vi nương trong phòng đều nghe thấy được. Thái sử từ chi mẫu gật đầu nói. Ý của ngươi như nào? Thái sử từ chi mẫu hỏi. Hài nhi muốn trong nhà chiếu cô mẫu thân, chờ mẫu thân trăm năm sau lại đi giành công danh. Thái sử từ nghĩ nói rằng. Hồ đồ. Không ngờ Thái sử từ chi mẫu nghe xong giận tím mặt. Người có võ nghệ mang theo, lẽ ra nên đi xa trường kiến công lập nghiệp, vì sao muốn đang vì nương bộ xương già này bên trên hao phí thời gian? Cao tổ hậu duệ hạ mình, tự mình đến trong nhà mời chào ngươi, nhìn chung thái sử nhà lực đại, người nào nhận qua như thế vinh hạnh đặc biệt. Ngươi có hiếu tâm là chuyện tốt, nhưng bạn không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ngươi không yên lòng vi nương cũng không sao, ngươi là thái thú đại nhân hiệu lực, dùng đồng lộc mời người chiếu cố vi nương chính là, cần gì phải trong nhà trông coi vi nương. Đạo lý trong đó, ngươi có thể minh bạch. Thái sử từ chi mẫu nữ trọng tâm trường nói. Mẫu thân dạy phải, hài nhi minh bạch. Thái sử từ cung kính đáp, vậy liền nhanh đi cho đại nhân trả lời chắc chắn, chớ có gọi đại nhân sốt ruột chờ. Thái sử từ chi mẫu nói rằng, nặng. Thái sử từ hành lễ rời đi. Đại nhân tỉnh tỉnh, tại hạ nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Bước nhanh đi đến Lưu Dục trước mặt, Thái sử từ chắp tay nói, Đông Lai Thái sử từ, bái kiến chúa công, sau này nguyện vì chúa công độ trì. Thái sử từ cung kính hành lễ nói, từ nghĩa không cần đa lễ. Lưu Dục cười đỡ dậy Thái sử từ, nhan tự chỉ chốc lát sau, Lưu Dục nói rằng. Tử nghĩa, ngươi lại trong nhà thu thập một phen, ngày mai ta mang theo xe ngựa tới đón ngươi cùng lệnh đường. Chúa công, từ gia đồ bốn vách tường, không có gì có thể thu thập. Thái sử từ thoải mái cười cười. Vậy liền mang mấy món đổi giặt quần áo, chúng ta hôm nay liền xuất phát. Lưu Dục nói rằng, toàn bằng chúa công phân phó. Thái sử từ chắp tay nói, không bao lâu Điện Vi liền dẫn giá xe ngựa trở về. Thái sử từ thận trọng đem mẫu thân đỡ lên xe ngựa. Tử nghĩa lên ngựa, lái xe sự tình giao cho sa phu chính là. Lưu Dục nói rằng, nặng. Thái sử từ hướng về phía Lưu Dục vừa chắp tay, lập tức trở mình lên ngựa. Sau đó, một đoàn người trực tiếp hướng phía Nhạn Môn xuất phát. Tịnh Châu, Nhạn Môn. Làm Lưu Dục mang theo Điện Vi cùng Thái sử từ đến thời điểm, hắn gần đây đảo tới văn võ đều đã đến đông đủ. Rất nhanh Lưu Dục liền gặp được Vu Thiếu Bảo, vừa cùng chúng văn võ hàn huyên, Lưu Dục một vừa quan sát Vu Thiếu Bảo. Chỉ thấy thân cao chừng chớ 7 thước 5 tấc, dáng người hơi gầy, mặt như ô ngọc, râu tóc chỉnh tề, khí chất nho nhã. Đã lâu không gặp, đình ích. Lưu Dục vỗ Vu Khiêm bả vai. Muốn sát khiêm cũng. Vu Khiêm kích động nói. Bởi vì hệ thống là Vu Khiêm cắm vào thân phận là từ nhỏ bồi Lưu Dục lớn lên thư đồng, vì vậy Vu Khiêm cùng Lưu Dục ở giữa tình cảm rất là thâm hậu. Lúc này Lưu Dục dưới trướng, văn có Vu Khiêm, Trình Dục, võ có Trương Liêu, Cao Thuận, diễn viên quần chúng ba huynh đệ, Dương Tái Hưng, Từ Hoàng, Lạc Tiến, Điện Vi, Thứa Trử, Thứa Định, Hoàng Trung, Thái Sử Tử. Coi là thật được xưng tụng là nhân tài đông đúc. Đem hai đem bảo đao bàn cho Trương Liêu cùng Hứa Trử sau, nhị tướng vui mừng quá đỗi, liên tục bái tạ Lưu Dục. Vào lúc ban đêm Lưu Dục cùng người khác văn võ nâng ly một trận, lúc đầu không thế nào quen thuộc chúng văn võ tại trên bàn rượu rất nhanh liền thân quen. Đám người tình cảm cấp tốc ấm lên, võ tướng nhóm uống vào liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, tràng diện kia rất là thú vị. Tiệc rượu tan đi, nằm ở trên giường Lưu Dục bắt đầu suy tư hạ một giai đoạn chuyện cần làm. Đầu tiên khẳng định là giao tiếp công tác sau đó đi Liêu Đông nhậm chức, dù sao việc này đã kéo rất lâu, lại mang xuống liền không tưởng nổi, dù sao tiền nhiệm cũng là có thời hạn yêu cầu. Tiếp theo chính là đi chân ra đến nhà bái phỏng, chân Khương đã đợi Lưu Dục đã lâu. Về phần Châu Hàm, Lưu Dục tính toán đợi cưới chân Khương qua cửa sau lại đi nạp tiếp sự tình, nếu không chân Khương trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng. Nhưng ở đi hướng Liêu Đông trước đó, Lưu Dục phải nghĩ biện pháp theo Tịnh Châu mang đi một nhóm nhân mã cùng quân bị, có trời mới biết tiền nhiệm Liêu Đông thái thú để lại cho hắn chính là cái gì cục diện rồi rắm. Việc này kỳ thật không khó giải quyết, chỉ cần tiền đúng chỗ, thủy tinh toàn làm nát. Trương Húc xem tài như mạng, Trương Ý mặc dù không có khoa trương như vậy chứ, nhưng đầu năm nay ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Lợi ích quan hệ là nhất là kiên cố mối quan hệ, chỉ cần Lưu Dục đem tiền cho đúng chỗ, chắc hẳn hai cái vị này chắc chắn lớn bật đèn xanh. Chương 24, lấy tiền dễ người, Trương Húc tới chơi. Chương 24, lấy tiền dễ người, Trương Húc tới chơi. Dưới mắt Lưu Dục dưới trướng có tinh binh 1000, phụ binh 500, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, những này phụ binh sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Trừ cái đó ra, anh em nhà họ Hứa mang đến 500 thanh niên trai tráng, Trình Dục mang theo 300 hộ viện tới, cái này liền lại là 800 sinh lực quân. Binh khí cũng là đủ, nhưng khôi giáp số lượng lại là không thể lạc quan, Lưu Dục dưới trướng binh sĩ mặc đa số đều là giáp da, sát khải chỉ có như vậy 10 bộ. Không sai, cái này 10 bộ thiết giáp đều là lần đầu tiên rút thưởng cho, ngoài ra Lưu Dục liền một bộ thiết giáp cũng không có. Mặc dù Trình Dục, Hứa Chử đều là hào cường xuất thân, nhưng đầu năm nay tư tàng thiết giáp là phạm pháp, hào cường cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cũng may Trình Dục bọn hắn bán ra sản lấy tiền sau đem đoạt được thuế ruộng toàn bộ giao cho Lưu Dục, tăng thêm trước đó bán ngựa đoạt được, cho cái này hơn 2000 người làm trang phục chuẩn bị hoàn toàn không có áp lực. Đương nhiên, làm 2000 cỗ thiết giáp là đừng suy nghĩ, toàn bộ Tịnh Châu quân cộng lại cũng không có nhiều như vậy cỗ sắc hải, có thể theo Trương Ý trong tay làm 180 cỗ cũng liền cao nữa là. Trừ cái đó ra, gần đây Trương Liêu chờ đem không có đem mượn ngựa chuyện làm ăn ném, trừ bỏ bán đi, Lưu Dục đã nắm giữ 5000 thất ưu lương chiến mã. Đốt. Ấm áp nhắc nhở, Túc chủ hiện đã góp nhặt rút thưởng cơ hội 3 lần, nguyện miễn phí rút thưởng. Người kinh người xoa, đem 1 tháng 1 lần miễn phí rút thưởng việc này đem quên đi. May mắn có hệ thống chi kỷ nhắc nhở, nếu không Lưu Dục không phải tích lũy thành 10 liên rút không thể. Lấy tình huống trước mắt, tích lũy cũng được toàn, sói nhiều thì ít, thần binh bảo mã đều thiếu, tranh thủ thời gian rút ra. Lao thương đánh chết cũng sẽ không thừa nhận đem cái này mỗi tháng rút thưởng đem quên đi mới nhớ tới. Mở ra rút thưởng, 3 phát cùng một chỗ. Nghĩ xong, Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là Túc chủ theo giải thưởng bên trong rút ra phần thưởng, xin chờ một chút. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được bảo mã ngao đầu sư tử tuyết thần binh bản long điêu văn thương kể trên thần binh bảo mã có thể làm người sử dụng cung cấp một chút võ lực tăng thêm. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tinh chế thiết giáp 20 cỗ. Phần thưởng cất giữ trong hệ thống không gian bên trong, Túc chủ có thể tự hành rút ra. Chú, bảo mã là vật sống, nhiều nhất nhưng tại hệ thống không gian cất giữ 12 canh giờ, nếu không đem sẽ chết, mời Túc chủ mau chóng lấy ra. Nghĩ nghĩ, Lưu Dục quyết định đem ngao đầu sư tử tuyết ban cho Trương Liêu, đem bản long điêu văn thương ban cho Thái Sử Tử. Về phần kia 20 cỗ áo giáp, ưu tiên phân cho không có thiết giáp võ tướng, còn lại thì là phân phối cho thân binh vệ đội. Gần đây, Lưu Dục phát hiện một cái gọi hắn hết sức cao hứng sự tình. Đó chính là theo xưng hô Lưu Dục là chúa công người càng ngày càng nhiều, Trương Liêu, Cao Thuận trở lao nhân liền cũng tự giác sửa lại xưng hô. Bất cứ lúc nào có thể kéo người một cái đều là quý nhân, Trương Liêu là người thông minh, Cao Thuận mặc dù có chút trục nhưng cũng không phải người ngu, ai đối tốt với hắn hắn như thế nào sẽ không rõ. Gọi Lưu Dục có chút nghi ngờ là, tại Tịnh Châu trong khoảng thời gian này hắn một mực chưa thấy qua trung nghĩa vô song Lữ Bố, không biết rõ ra hỏa này ở đâu đợi đâu. Đương nhiên, Lưu Dục cũng không có đem nó thu đến dưới trướng dự định, chỉ là hiếu kỳ muốn điều tra thêm bản thổ đệ nhất nhân số liệu mà thôi. Tại đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Lưu Dục liền chuẩn bị khởi hành tiến đến Liêu Đông nhậm chức. Cưới ngựa nhậm chức trước, Lưu Dục phái Vu Khiêm mang theo trọng lễ đại biểu chính mình tiến về chân gia, cùng nó thương thảo đính hôn cụ thể công việc. Về phần khi nào thành thân, việc này khẳng định phải đợi tới Liêu Đông sau lại tính toán sau. Thông qua cùng Trương Ý, Trương Húc cùng một đám quan lớn hữu hảo hiệp thương, Lưu Dục được như nguyện thu được hoàn toàn mới thiết giáp 20 cỗ, hơi có hư hại thiết giáp 30 cỗ, tàn phá không chịu nổi, tới gần đào thải thiết giáp 50 cỗ. So với đồng tiền mạnh thiết giáp mà nói, binh khí càng giống là tạp phẩm, Lưu Dục cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi liền lấy được lấy ngàn mà tính trường thương đại đao. Ngoài ra, Trương Ý đặc phê cho Lưu Dục 1000 Tịnh Châu binh sĩ, tại Lưu Dục xem ra nhóm này binh sĩ mới là khoản giao dịch này bên trong trọng đầu ý. Bởi vì những binh lính này đều là chính vào đang tuổi phơi phới tinh binh, từng nhiều lần cùng dị tộc chém giết đẫm máu cũng toàn thân trở ra, năng lực có thể thấy được luống đốn. Nhóm này binh sĩ là thật hao tốn Lưu Dục không ít công phu mới thành công cầm xuống, vì muốn bọn hắn Lưu Dục mồm mép đều nhanh mài mỏng. Lưu Dục đối Trương Ý dụ chi lấy lý, lấy tinh động, hiểu chi lấy lý, đang gia tăng bảng giá đồng thời chuyển ra hán thất liệt tổ liệt tông, như thế Trương Ý mới thả miệng, bằng lòng Lưu Dục mang đi bản bộ binh mã cùng này 1000 tinh binh. Về phần Trương Ý như thế nào hướng lên phía trên giao phó bộ phận này binh sĩ lỗ hổng, vậy liền không phải Lưu Dục nên quan tâm. Trương Húc đối với cái này cũng không có ý kiến, tuy nói những binh lính này đều xuất từ dưới trướng hắn, nhưng có thể đổi tiền mới là trọng yếu nhất, nếu không phải Trương Ý ngăn đón, Trương Húc đều muốn lại bán cho Lưu Dục 1000 binh sĩ. Vì kể trên binh mã khí giới, Lưu Dục bỏ ra không ít một cái giá lớn, góp nhặt thật lâu tiền tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, nhưng nói tóm lại cái này sóng giao dịch khẳng định là có lời. Dù sao có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình, huống hồ trị loạn ngay thế, nhiều khi tiền có thể phát huy tác dụng 10 phần có hạn, trong tay có binh có lương thực mới là phiên bản đáng. Mặt khác ham trận doanh tổ kiến cũng phải nắm chắc đưa vào danh sách quan trọng, nhưng dưới mắt Lưu Dục dưới tay liền thiết giáp đều không có bao nhiêu cỗ, thì càng đừng đề cập trọng giáp. Nếu như Lưu Dục nhớ không lầm, Liêu Đông là có quan sát, chỉ cần tìm được quan sát, tổ kiến ham trận doanh ở trong tầm tay. Một chi nghiêm chỉnh huấn luyện ngàn người tinh binh, đủ bù đắp được hơn vạn thậm chí mấy vạn tạp binh, nếu không Lưu Dục cũng sẽ không một mực đối ham trận doanh như thế tâm tâm nhậm nhậm. Nếu là ngày nào có thể đem Lý Tự Nghiệp rút ra, mạch đao doanh thì có thể gây dựng. Dù sao làm tự nghiệp giả, nhân mã đều nát cái đồ chơi này nghe đều đã nghiền. Nhưng căn cứ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tần suất đến xem, Lưu Dục rút chúng Lý Tự Nghiệp sát suất rất xa vời, dù sao toàn sử nhiều như vậy văn thần võ tướng, rút ra ai đến toàn xem bất khí. Ban đêm hôm ấy, Trương Húc cầm hai bầu rượu đến tìm Lưu Dục, một chút suy nghĩ Lưu Dục liền minh lường hắn ý đồ đến. Thấy Trương Húc chỉ lo uống rượu không mở miệng, Lưu Dục liền cũng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đàm luận mua bán lúc nắm giữ chủ động mới là bên thắng, Lưu Dục đương nhiên sẽ không nóng nổi. Qua ba ly rượu, thấy Lưu Dục thủy chung là câu có câu không nói chút không có dinh dưỡng lời nói, sắc mặt đỏ lên. Trương Húc ấp á ấp úng mở miệng, Tử Dương, ta có khoản buôn bán muốn cùng ngươi làm luận.
A,
xin lắng hay nghe. Lưu Dục nhấp miệng rượu nói rằng, lần này ngươi đi xa Liêu Đông, mang đến những binh mã này sợ là không đủ a.
Trương Húc nghĩ nói rằng,
Liêu Đông cùng Ô Hoàn liền nhau, dân phong dung mãnh, chiến sự liên tiếp phát sinh, ta cái này trong lòng nhớ thương ngươi a.
Trương Húc nói tiếp,
Lưu Dục nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhớ thương ta,
ngươi là nhớ thương tiền của lão tử a.
Đa tạ tướng quân mong nhớ, tại hạ coi là dựa vào dưới trướng binh mã, đủ để tại Liêu Đông đứng vững gót chân.
Nghĩ xong Lưu Dục nói rằng,
ai,
lời ấy sai rồi,
ngươi ban đầu đến Liêu Đông, không được phớt lờ.
Trương Húc nghiêm trang nói,
ngươi tại dưới tay ta hiệu lực đã có mấy năm thời gian, ta há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi người đang ở hiểm cảnh.
Trương Húc tiếp tục nói,
chương 25, lại thêm tinh binh, tiến về Liêu Đông. Chương 25, lại thêm tinh binh, tiến về Liêu Đông. Làm phiền tướng quân mong nhớ, không biết tướng quân có gì kế giúp ta.
Lưu Dục hỏi,
theo ta thấy, ngươi không bằng lại từ dưới trướng của ta lựa chút binh mã, nghỉ ngơi mặc cho lúc đồng loạt mang đi Liêu Đông.
Trương Húc nói rằng,
cái này như thế nào khiến cho,
như thế chẳng phải là gọi tướng quân khó xử.
Lưu Dục nhíu mày nói rằng,
lời tuy là nói như vậy, nhưng Lưu Dục lại là giả ra một bộ 7 phần ý động cùng 3 phần dáng vẻ khó xử đến.
Người ta chính là người một nhà, liền đừng nói hai nhà lời nói.
Trương Húc vừa cười vừa nói,
Lưu Dục nghe xong một hồi buồn nôn, thân mẹ nó người một nhà,
con hàng này vì kiếm chút tiền thật sự là không có hạn cuối a.
Lời đã nói đến phân thượng này, Lưu Dục lại giả ngốc liền không có ý nghĩa.
Cái kia không biết tướng quân có thể cho quyền ta nhiều ít binh mã?
Lưu Dục hỏi.
Nhiều nhất 500 người, lại nhiều đâm sử đại nhân bên kia ta không có cách nào giao phó.
Trương Húc dường như đã sớm chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi liền đưa ra trả lời chắc chắn.
Nhưng cái này 500 người tử ngươi nhưng tại dưới trướng của ta tùy ý cho tuyển, chỉ cần người bị tuyển chọn nguyện ý theo ngươi tiến đến Liêu Đông, ta bên này lập tức thả người.
Trương Húc nói tiếp,
tướng quân tịnh tỉnh, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính.
Lưu Dục đứng dậy chắp tay nói,
tuy nói chỉ có thể chọn 500 tinh binh, nhưng mình tuyển người điểm này là thật gọi là Lưu Dục không nghĩ tới.
Kể từ đó, việc này có thể thao tác tính liền đề cao thật lớn, dù sao hắn là có hệ thống treo bích.
Lưu Dục chỉ cần từng cái thẩm tra liền tốt, nhiều lắm là cũng chính là phí chút công phu mà thôi.
Ngươi là ta bộ hạ cũ, cùng ta còn khách khí làm gì?
Trương Húc giả bộ tức giận nói,
tướng quân dạy phải.
Lưu Dục cười làm lành nói,
tướng quân đại ân, tại hạ ổn thỏa nhớ cho kỹ, nhưng tại hạ thân vô trường vật, chỉ có thể lấy cỡ này tục vật báo chi.
Dứt lời Lưu Dục từ trong ngực móc ra một tỏi vàng đưa cho Trương Húc.
Dễ nói dễ nói.
Trương Húc một chút cũng không có cùng Lưu Dục khách khí, trực tiếp tiếp nhận tỏi vàng nhét vào trong ngực.
Ngày kế tiếp, Trương Húc triệu tập dưới trướng binh mã, mấy ngàn người xếp hàng tại võ đài, cảnh tượng có chút hùng vĩ.
Bởi vì trước đó đem bảng giá đều đàm luận tốt, Lưu Dục liền cũng không lại cùng Trương Húc khách khí, trực tiếp bắt đầu chọn lựa binh sĩ.
Mỗi 20 người một tổ, thẩm tra võ đài toàn bộ binh sĩ số liệu.
Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói,
nếu như hệ thống này là trí năng, giờ phút này nhất định sẽ đối Lưu Dục cái này lão lục chửi ầm lên, đội sản xuất con lừa cũng không có như thế sai sự à.
Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút.
Thẩm tra kết quả tôn vệ, võ lực 54, thống ngự 44, trí lực 42, nội chính 38.
Lưu Khôi, võ lực 62, thống ngự 46, trí lực 38, nội chính 32.
Triệu Quang, võ lực 48, thống ngự 52, trí lực 56, nội chính 45.
Lý Minh, võ lực 56, thống ngự 41, trí lực 48, nội chính 48.
Ngựa Phương, võ lực 64, thống ngự 38, trí lực 36, nội chính 29.
Ngô Bảo Đảm, võ lực 58, thống ngự 45, trí lực 45, nội chính 46.
Trải qua liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm sau, hoa mắt váng đầu Lưu Dục rốt cục chọn đủ 500 tinh binh.
Lưu Dục tuyển người tiêu chuẩn là chọn ưu tú, lựa chọn thi đơn số liệu cao hơn giá trị trung bình một mảng lớn binh sĩ, còn sót lại liền dựa theo võ lực trị cao thấp đến sắp xếp. Nhưng để cho Lưu Dục có chút thất vọng là, cái này 500 trong đám người cũng không có cái gì bị mai một nhân tài, cái này khiến Lưu Dục nhặt nhạnh chỗ tốt mỹ hảo nguyện vọng vô tình phá hủy. Đáng nhắc tới chỉ có như vậy giải rác mấy người: Trần Phi, võ lực 77, thống ngự 70, trí lực 62, nội chính 52.
Lâm Huệ, võ lực 72, thống ngự 65, trí lực 56, nội chính 48.
Tô Kiền, võ lực 75, thống ngự 68, trí lực 58, nội chính 45.
Thẩm An, võ lực 70, thống ngự 72, trí lực 65, nội chính 55.
Ngụy Tu, võ lực 80, thống ngự 66, trí lực 54, nội chính 42.
Đương nhiên, Trần Phi chờ 5 người đều không có kỹ năng cùng thần binh bảo mã, điểm này không thể nghi ngờ.
Kỳ thật trừ bỏ kể trên 5 người bên ngoài còn có mấy cái tướng sĩ bị Lưu Dục nhìn trúng, nhưng người ta không phải có chức quan mang theo chính là không muốn theo Lưu Dục tiến về, dưa hái xanh không ngọt, thuyết phục không có kết quả Lưu Dục chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
Được chỗ tốt Trương Húc còn tại mừng thầm, thật tình không biết dưới tay hắn tinh binh cường tướng đã bị Lưu Dục một mẹ hút gọn.
Đến tận đây, khoản này cả hai cùng có lợi mua bán như vậy là thành.
Tính đến trước mắt, Lưu Dục thủ hạ tổng cộng có 2500 tinh binh, 500 phụ binh, trình, hứa hai nhà hộ viện 800.
Trừ cái đó ra, thông qua gần đây mượn ngựa kế hoạch cộng thêm Lưu Dục nguyên bản có chiến mã, dưới mắt Lưu Dục đã tay cầm 10000 thất ưu lương chiến mã.
Có những binh lính này cùng Liêu Đông bản địa binh sĩ cùng quân binh, chắc hẳn Ô Hoàn tại Liêu Đông lật không nổi sóng gió gì đến.
Nhưng mong muốn tại Liêu Đông đặt chân, Lưu Dục muốn qua cửa thứ nhất cũng không phải là Ô Hoàn, mà là Liêu Đông thế gia đại tộc.
Tốt tại trước mắt Công Tôn Độ còn không có làm bên trên Liêu Đông thái thú, nếu không Lưu Dục tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là cùng nó cùng chết.
Theo Lưu Dục hiểu rõ đến tin tức, chịu vị trí địa lý cùng khí hậu nhân tố ảnh hưởng, Liêu Đông nơi đó tiểu thế gia chiếm đa số, cũng không tồn tại giống Nghiêm Bạch Hổ loại kia hùng binh hơn bạn địa phương hào cường. Lưu Dục dự định là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem bọn này thế gia có trung thực hay không, nếu là trung thực liền tạm thời chung sống hòa bình, không thành thật lại ra tay đối phó. Tuy nói Cường Long không ép địa đầu xạ, nhưng còn có câu nói gọi là không phải mãnh long không qua sông, nếu là bọn này thế gia không thất thời, Lưu Dục không ngại đem nó nhổ tận gốc. Tuy nói những thế gia này trói cùng một chỗ cũng không đủ Lưu Dục đồ, nhưng dù sao Lưu Dục mới đến, một lời không hợp trực tiếp giết người đầu quần quận chưa chừng sẽ chọc cho ra loạn gì đến. Vì vậy chỉ cần thế gia nhóm thức thời an phận thủ thường, Lưu Dục liền tạm thời sẽ không vô duyên vô cớ thống hạ sát thủ. Đầu năm nay thế gia đại tộc lực ảnh hưởng không thể khinh thường, nếu là Lưu Dục đem chuyện làm biến mất, đối với nó ngày sau phát triển nhất định là hại lớn hơn lợi. Lưu Dục như thế nào không rõ những này cái gọi là địa phương hào mạnh hơn nhiều đều là sâu mọt, có thể Lưu Dục thực lực trước mắt, muốn cùng chống lại không khác người si nói mộng. Muốn thay đổi một ít hiện trạng là chuyện tốt, nhưng muốn phù hợp thực tế, không lại chỉ có thể là tự chui đầu vào giỏ. Xem như một người hiện đại, Lưu Dục còn không quen nhìn chế độ nô lệ đâu, có thể hắn làm sao có thể đem nó hủy bỏ. Có ý tưởng là tốt, nhưng tuyệt đối đừng không biết tự lượng sức mình, cơn muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước đi, không tiêu không nạo, hèn bọn phát dục mới là Lưu Dục trước mắt chuyện nên làm. Nhưng Liêu Đông thế gian nếu là thật sự không tức thời, chết sống cùng Lưu Dục là địch, khắp nơi cho hắn hạ ngang chân, Lưu Dục ngược cũng không để ý giết hắn máu chảy thành sông. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu là ô hoàn đột kích thời điểm, bọn này thế gia còn tặc tâm bất tử lên yêu tiêu thần, Lưu Dục liền sẽ lâm vào loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh, đây cũng không phải là Lưu Dục kết quả mong muốn. Xét về chính văn, Lưu Dục tạm chưa đối Trần Phi chờ sẽ tiến hành an bài, hắn tính toán đợi tới Liêu Đông chỉnh hợp binh mã sau lại đối với nó ủy nhiệm chức vụ. Mặc dù mấy người bọn hắn đều là người lùn bên trong nổ to con lựa đi ra, nhưng lấy trước mắt Lưu Dục dưới trướng tướng sĩ trình độ, Trần Phi bọn người làm cái phó tướng, cho chủ tướng đánh trợ thủ vẫn là không thành vấn đề. Thịt mỗi cũng là thịt, đều là dùng tiền tới, hiện giai đoạn cũng đừng có kẻ mặc cả. Tại đem tất cả thu thập thỏa đáng sau, Lưu Dục hạ lệnh xuất phát tiến về U Châu Liêu Đông. Đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, dù sao rất nhiều Tịnh Châu binh sĩ đều là mang nhà mang người, cộng thêm Trình Dục, Hứa Trừ đám người ra quyến, tốc độ này nếu có thể nhanh mới là lạ. Chương 26, đến Liêu Đông, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Chương 26, đến Liêu Đông, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Hành quân tốc độ chậm đến trình độ nào? Nói như vậy, tiến đến Vô Cực Vu Khiêm tại cùng chân gia thỏa đàm sau trở lại, kết quả ở nửa đường đuổi kịp Lưu Dục đại bộ đội, cụ thể có nhiều chậm các vị anh tuấn độc giả các đại ca tự hành trải nghiệm a. Một đường buôn ba tạm thời không đề cập tới, trung tuần tháng 9, Lưu Dục đại bộ đội rốt cục đã tới Liêu Đông trị chỗ tương bình. Bởi vì Lưu Dục đội ngũ trưởng trên vạn người nhiều, cho nên trên đường đi cũng không có mắt không mở sơn tặc đạo phỉ cả đường. Đến Liêu Đông sau, Lưu Dục lập tức gọi các binh sĩ bắt đầu tìm đất chống kiến tạo nhà dân, dù sao cùng nhau đến đây ra quyến còn không có chỗ ở, đầu năm nay xây nhà công nghệ tương đối đơn giản, cộng thêm chính vào cuối thu khí sảng thời tiết, chắc hẳn những này ra quyến tại tạm thời trong lều bại ở không có bao nhiêu thời gian. Tương Bình, phủ thái thú. Đến phủ thái thú trước cửa, Lưu Dục có chút kinh ngạc, cái này phủ thái thú cũng là chiếm diện tích không nhỏ, nhưng vì sao có thể phá tới trình độ này? Liên cái này phủ thái thú, dùng lâu năm thiếu tu sửa để hình dung đều có chút vũ nhục cái từ này. Không đợi Lưu Dục phái người tiến lên kêu cửa, một cái hất lên quan phục mập mạp liền đội vàng đẩy cửa ra chạy ra. Đầu đầy mồ hôi mập mạp đối với Vu Khiêm hành lễ nói, thái thú đại nhân thứ tội, hạ quan đến chậm. Vị này mới là Lưu thái thú. Vu Khiêm nghe xong toàn bộ một lớn im lặng. Ai nha, hạ quan mắt vụ bể, mong rằng thái thú đại nhân thứ tội. Mập mạp hướng về phía Lưu Dục lại lần nữa hành lễ nói, miễn đi, ngươi là người phương nào, thân cư chức gì? Lưu Dục hỏi. Hạ quan Lý Hoắc, đương nhiệm Liêu Đông chủ bộ chức. Mập mạp Lý Hoắc đáp. Phủ thái thú còn lại thuộc con đâu? Lưu Dục dò hỏi. Quân thừa, đô úy là tiền nhiệm thái thú Tâm Phúc, theo trước thái thú cùng nhau rời đi. Công tạo, W từ quan trở lại quê hương, cái này phủ thái thú bây giờ chỉ còn lại quan một người. Lý Hoắc đáp. Lý Hoắc vốn cho là hắn nói xong mới thái thú sẽ giận tí mặt, nhưng Lưu Dục nghe xong lại là mặt không biểu tình, giống như căn bản liền không có đem cái này coi ra gì. Kỳ thật Lý Hoắc đoán nửa có điểm không tệ, bởi vì coi như trước đó thuộc quan còn tại, Lưu Dục cũng phải tìm cách đem bọn hắn đổi đi, như thế ngược lại là bất việc. Ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng là đem đại nhân ngài cho chồng, hạ quan cái này theo đại nhân đi giao tiếp. Giao tiếp kết thúc, hạ quan liền cũng từ quan trở lại quê hương dưỡng lao đi. Lý Hoắc định nọt cười nói. Văn Môn Lưu Dục lập tức sững sờ, nhìn qua gia hỏa này cho ăn bể bụng cũng liền 30 a. 30 tuổi tuổi dưỡng lao. Đừng nói, mập mạp này còn đúng là mẹ nó là một nhân tài. Quên cái này chủ bạc xem như thua thiệt lớn, không có kiếm được nửa điểm không nói, ngược lại còn góp đi vào không ít. Tốt trong khoảng thời gian này trở về miệng máu, sau này ai có thể làm ai làm a, lão tử khẳng định không hầu hạ. Lý Hoắc thầm nghĩ. Lúc trước liền nên theo trước thái thú cùng nhau rời đi, không nên lòng tham lưu lại. Thiếu chút nữa đem tiền quan tài cho bồi đi vào, còn tốt lao tử cơ trí trở về mỏ điểm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hoắc quả thực khổ sở sắp khóc ra thành tiếng. Thì ra Lý Hoắc cái này chủ bạc là theo tiền nhiệm thái thú kia mua, tiền nhiệm không bao lâu trước thái thú liền chạy, Lý Hoắc liền muốn lấy lại giữ lại đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội đem tiền vốn vứt trở về. Kết quả không đợi Lý Hoắc đem ý nghĩ thay đổi thực tiễn, ô hoàn người tiện ý bên ngoài bắt được ra ngoài Lý Hoắc. Bị bắt Lý Hoắc chút nào không ngoài suy đoán thành con tin, người trong nhà đưa một số tiền lớn làm tiền chuộc mới đưa hắn trở về. Lý Hoắc tại bị thả lại đến về sau một ngày cũng không muốn tại cái này phá địa chờ đợi, tranh thủ thời gian thu dọn nhà làm chuẩn bị đi đường, kết quả ở nửa đường hào chết không chết lại gọi sơn tặc cho cướp. bị bắt hậu quả có thể nghĩ, tuy nói người không có sao chứ, nhưng gia sản lại là lại rút lại một nửa. Liên tiếp bị bắt hai lần Lý Hoắc cũng coi như suy nghĩ minh bạch, mạng hắn bên trong nên có Liêu Đông một kiếp này, thành thành thật thật chờ tại cái này kiếm tiền a. Cứ như vậy, Lý Hoắc một mực kiếm tiền lấy được Lưu Dục tiền nhiệm. Tiền bất không sai biệt lắm, Lý Hoắc liền muốn lấy bức ra rời đi, nếu không gọi mới thái thú điều tra ra liền chưa hẳn có thể đi thành. Nhưng thằng xui xẻo này căn bản không nghĩ tới Liêu Đông là có quân phòng giữ cùng quân binh, nếu là hắn một mực thành thành thật thật chờ ở trong thành, hoàn toàn sẽ không hai độ biến thành con tin. Xét về chính văn, đang tra tuân qua Lý Hoắc số liệu sau, Lưu Dục hoàn toàn không có khuyên hắn lưu lại dự định. Liên mẹ nó cái này phá 4 triệu, hắn đưa tiền Lưu Dục cũng không thể dùng hắn. Nhưng nên nói hay không, cái này Lý Hoắc là cân đối hình nhân mới, bốn duy gia cùng một chỗ đều không có qua 200. Dưới mắt trong thành binh mã tử người nào thống lĩnh? Một bên hướng phía phủ thái thú bên trong đi đến, Lưu Dục vừa nói: "Hồi bẩm đại nhân, các lộ binh mã tạm thời do Điền Dự tiết chế, người này tính cách ngang ngược càng rỡ, từng nhiều lần vũ nhục hạ quan, chờ đại nhân thấy hắn liền biết." Lý Hoắc thần sắc bất ức cho Lưu Dục bên trên suy nghĩ thuốc. Lại có việc này. Lưu Dục nghe xong tượng trưng trả lời một câu: "Không biết rõ này Điền Dự có phải hay không tạo lão bản thủ hạ cái kia Điền Dự." Lưu Dục nghĩ thầm: "Nhưng thời gian này điểm, cái này khu vực, đoán chừng là đồng nhân khả năng rất lớn." Tướng quan sự vụ giao tiếp hoàn tất sau, Lý Hoắc đội ba hướng Lưu Dục chào từ giã: "Đại nhân, đây là hạ quan đơn xin từ trước, xin ngài xem qua." "Không nội, không nội, ngươi lại ở chỗ này hơi dừng, đợi ta đi quân doanh đi một vòng lại tự mình đưa ngươi ra khỏi thành." Lưu Dục vừa cười vừa nói: "Mập mạp chết bầm này gấp gáp như vậy rời đi, trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, cần biết sự tình ra vô thường tất có yêu a. Đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, hạ quan sao dám cực khổ ngài đưa tiễn?" Lý Hoắc đội vừa nói: "Đi, ngươi trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi đi, ta đi một chút liền về." Lưu Dục khoát tay áo trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Lý Hoắc theo bản năng muốn theo bên trên Lưu Dục, nhưng vừa đi đến cửa miệng liền bị ngăn cản. Chỉ thấy Lưu Dục tân thu hai cái tiểu đệ Trần Phi, Lâm Nhụy vượt ở trước cửa, đem Lý Hoắc đường đi hoàn toàn phá hỏng. Hai vị còn mời tạo thuận lợi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến Lưu Dục, Lý Hoắc chắp tay nói: "Việc này ta hai người có thể không làm chủ được, còn mời các hạ ở đây hơi dừng, chớ muốn làm khó huynh đệ của ta hai người." Trần Phi trả lời. Cái này Lý Hoắc lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng là có lòng thoát thân rời đi, nhưng khổ ở trước mắt cái này hai cao lớn vạm vỡ môn thần cản đường, cuối cùng chỉ có thể là ủ rũ cúi đầu về tới phòng bên trong chờ. Lưu Dục tự nhiên không biết rõ Lý Hoắc trong lòng tính toán, nhưng theo bản năng phản ứng nói cho hắn biết trong này có việc, bởi vậy hắn liền không có gọi Lý Hoắc rời đi, chờ gặp qua cái kia Điền Dự sau tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. Về phần vì sao không mang theo Lý Hoắc cùng nhau đến đây, bởi vì Lưu Dục lo lắng này Điền Dự không phải kia Điền Dự, nếu như hắn cùng Lý Hoắc là cá mẹ một lứa, vậy hắn hai ghé vào một khối Lưu Dục liền hỏi không ra cái gì Lưu Dục tới. Không bao lâu, Lưu Dục liền đi tới Liêu Đông quân võ đài bên ngoài. Cùng Lưu Dục đồng hành là Điện Vi cùng Hứa Trừ nhị tướng, hai anh em này chung vào một chỗ đoán chừng phải có 500 cân, cùng cầu hùng lĩnh hai tên kia có liều mạng. Hơn nữa hai người bọn họ dáng người kỳ thật cùng gấu không sai biệt nhiều, không chú ý nhìn rất có thể sẽ nhận lầm. Hai anh em này đều thuộc về hung thần ác sát kia chủng loại hình, cách rất gần sẽ cho người cực lớn cảm giác áp bách. Xét về chính văn, làm Lưu Dục đi vào võ đài bên ngoài thời điểm, bên trong truyền ra trận trận tiếng hò hét. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đám mình trần tinh tráng hán tử ngay tại đỉnh lấy liệt nhật huấn luyện. Dưới mắt mặc dù nhưng đã qua mùa hạ, nhưng mặt trời vẫn như cũ rất độc, có thể đoạn thời gian này mang binh thao luyện cũng là loại người hung ác. Người đến người nào? Lưu Dục đang định lại tiếp tục nhìn một hồi, nhưng hai cái lính gác cũng đã nhích lại gần. Chương 27, Liêu Đông hiện trạng, gặp lại tướng giỏi. Chương 27, Liêu Đông hiện trạng, gặp lại tướng giỏi. Ta chính là tân nhiệm Liêu Đông thái thú, Điền Dự ở đâu? Lưu Dục mở miệng nói. Tướng quân ở bên trong đâu, chính ngươi đi tìm a. Văn Luân hai cái lính gác thái độ lãnh đạm nói. Các đời thái thú đã tổn thương thấu này quân binh sĩ tâm, cho nên bọn hắn đối Lưu Dục cái này mới thái thú cũng không một chút hảo cảm. Liêu Đông mỗi nhâm thái thủ cơ hồ đều làm lấy cắt xén quân lương chi hành kính, đồng thời vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, vớt đủ liền chạy. Đương nhiên, cũng có nhát gan, đến nhận chức không lâu sau trực tiếp đi đường, dù sao tiền không có mạng nhỏ trọng yếu. Kể từ đó, bọn hắn có thể đối Lưu Dục có cái gì tốt cảm quan mới là lạ. Lưu Dục lúc đầu đối binh sĩ thái độ hơi kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến mập mạp Lý Hoắc, hắn rất nhanh liền minh bạch trong đó duyên cớ. Chắc hẳn tại trước kia những cái kia Liêu Đông thái thú chi hạ, những binh lính này khẳng định sống rất không như ý a. Nhưng sau này liền sẽ không, Lưu Dục biết rõ lòng người tầm quan trọng, điểm này hai to huynh giống nhau biết. Nói câu hiện thực điểm lời nói, không thể ăn no bụng mà cấm, không có cách nào nuôi sống gia đình, ai đem đầu đường dây lưng bên trên cho người bán mạng à? Tiến vào võ đài, Lưu Dục mang theo cầu hùng lĩnh huynh đệ đi tới Điền Dự trước người. Tướng quân, người này là mới đến mặc cho thái thú. Nhỏ chạy tới binh sĩ đối Điền Dự gì thay nói. Gặp qua đại nhân. Điền Dự nghe xong rất là tùy ý vừa chắc tay. Cầu hùng lĩnh huynh đệ thấy đằng sau lộ không vui, trước cửa binh sĩ không hiểu chuyện coi như xong, thế nào cái này quản sự cũng nhìn không ra ý tứ đến. Phát giác được sau lưng dị dạng, Lưu Dục quay đầu cho cầu hùng lĩnh huynh đệ một ánh mắt, hướng về phía hai người bọn họ im ắng nói cẩn thận hai chữ. Thẩm tra Điền Dự số liệu. Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói. Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút. Thẩm tra kết quả Điền Dự, võ lực 82, thống ngự 85, trí lực 76, nội chính 82. Điền Dự kỹ năng như sau định cường, lĩnh quân chấn thủ biên cảnh lúc, dị tộc làm loạn sát suất giảm xuống. Đối chiến dị tộc lúc, trí lực 2, thống ngự 2. Điền Dự tạm chưa ủng có thần binh, bả mã. Số liệu này cùng kỹ năng, là Điền Dự bản tôn không có chạy. Điền Dự tại hàng Tào sau lâu dài là Tào lão bản trấn thủ Bắc Cương, Trình Ô Hoàn, Trạm Xương Tiến, Phá Kha Bị Năng. Sau tại Thành Sơn Trạm Tuấn Trúc, mới thành bại Tôn Quyền, có thể nói là chiến công lớn lao. Theo Điền Dự 4 triệu đến xem, hắn các hạng số liệu mặc dù không có quá bạc tiêm, nhưng thắng ở cân đối, thỏa thỏa hình lục giác chiến sĩ. Đã gặp chính là duyên phận, chớ vì Tào lão bản hiệu lực, đổi thành cho ta bán mạng a. Lưu Dục thầm nghĩ. Liêu Đông vốn có binh sĩ 6000, quận binh 2000, phủ binh 2000, bản bạc 1 vạn chi số, nhưng dưới mắt xây dựng chế độ không được đầy đủ, nguồn mộ lính thiếu khuyết, việc này liền đến đại nhân tự nghĩ biện pháp giải quyết. Điền Dự trực tiếp nói rằng, tại hạ bất quá một nhàn tản thôn phu, chỉ là tạm lĩnh những huynh đệ này thao luyện, bây giờ đại nhân đã tới, tại hạ cái này liền cáo tử. Điền Dự hướng về phía Lưu Dục lại lần nữa vừa chắc tay, quay người liền muốn rời đi. Điền Dự vốn là Liêu Đông quân một đội xuất, nhưng theo đô úy, gia úy, quân tư mã lần lượt rời đi, thâm thụ các binh sĩ kính yêu Điền Dự liền được đề cử thành tạm thời đô úy. Bây giờ mới thái thú đã cưỡi ngựa nhậm chức, đã sớm chịu đủ bất khí, Điền Dự đương nhiên sẽ không lựa chọn tiếp tục đợi ở chỗ này. Tướng quân, ngài không thể đi a. Tướng quân, ngài đi ai mang bọn ta đánh trận a? Tướng quân, ngài nếu là đi, chúng ta cùng theo ngài rời đi. Điền Dự vừa dứt tiếng, trung quanh Liêu Đông binh nhao nhao xông tới, mồm năm miệng mười quên lơn. Trong nháy mắt một cỗ cảm động xông lên Điền Dự trong lòng, nhưng nghĩ đến lưu lại quân cảnh, Điền Dự vẫn là quyết định rời đi. Đều cút ngay cho ta trở về. Các ngươi là binh nghiệp bên trong người, làm việc há có thể như thế không có chương pháp. Lao tử đi các ngươi liền không đánh trận sao? Chẳng lẽ các ngươi đánh cầm đều là vì lao tử đánh? Chớ nên ở chỗ này hồ nháo, đều cút ngay cho ta đi huấn luyện. Trải qua ngắn ngủi do dự, Điền Dự nổi giận nói. Một đám tiến lên binh sĩ bị Điền Dự mắng mặt đỏ tới mang hai, ủ rũ cúi đầu về tới quân trận ở trong. Các hạ tại uy vọng của quân trung khá cao a. Lưu Dục thấy rồi nói ra. Đại nhân quá khen, bất quá là các huynh đệ coi trọng ta mà thôi. Điền Dự lắc đầu nói. Không bằng các hạ giữ lại ở chỗ này là ta hiệu lực. Lưu Dục hỏi dò. Nếu là các hạ bằng lòng lưu lại, ta nguyện thụ ngươi quân tư mã chức vụ, cũng lấy bách kim đem tặng cho các hạ phụ cấp gia dụng. Lưu Dục nói tiếp. Điền Dự nghe xong lập tức sững sờ, cái này mới tới thái thú sao không theo sáo lộ ra bài a? Trước kia thái thú sau khi đến bước đầu tiên không đều là loại trừ đối lập a? Theo lý thuyết hắn hẳn là ước gì chính mình loại này lão nhân rời đi a? Mới thái thú không riêng không có gọi mình rời đi, ngược lại lấy quân tư mã cùng bách kim đem tặng, việc này là thật là có chút không hợp thói thường. Thấy Điền Dự thất thần không có ngôn ngữ, Lưu Dục vừa cười vừa nói, ta cũng là quân nhân xuất thân, nếu là các hạ không tin, không ngại cùng ta so tay một chút. Nếu là các hạ thắng, bách kim vẫn như cũ dâng lên, các hạ cầm tiền rời đi chính là. Nhưng nếu như các hạ bại, cái kia sau liền vì ta hiệu lực, như thế nào? Văn ngôn Điền Dự càng ngộng, người này có vẻ giống như là cái tên ốc, hắn một cái con nhà giàu, làm sao có thể là ta chi đối thủ? Mặc dù mình rất thiếu tiền, nhưng kiếm một cái tên ngốc tiền có phải hay không có chút không thích hợp. Có thể Điền Dự nghĩ lại, ngược lại bọn này chó nhà giàu tiền đều là vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, cái này tiền tài bất nghĩa chính mình kiếm yên tâm thoải mái a. Tại Điền Dự xem ra Lưu Dục chính là nuông chiều từ bé con em thế ra, cho dù thể trạng tráng kiện cũng là chỉ có bề ngoài, không dùng được. Điểm này theo Lưu Dục sau lưng cầu hùng lĩnh huynh đệ trên thân liền có thể đã nhìn ra, nếu là thật có thể đánh mang ra cửa còn hai tên hộ vệ làm cái gì. Tuy nói cùng Văn Phú Vũ, nhưng đầu năm nay con em thế ra cái nào có mấy cái có thể ăn được luyện võ khổ. Bởi vậy Điền Dự cảm thấy trận này đánh cược chính mình thắng chắc, cho nên căn bản không muốn lấy thua sau nên làm cái gì. Các hạ không có nói đùa. Nghĩ xong, Điền Dự mở miệng hỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lưu Dục chém đinh chặt sắt nói. Vậy liền tới đi. Điền Dự cất cao giọng nói. Nói xong, Điền Dự thầm nghĩ, đợi chút nữa đến giữ lại điểm tay, nếu không đả thương loại con cái nhà giàu này liền thiệt thoái. Nghe nói Điền Dự muốn cùng mới thái thú so chiêu, trên giáo trường binh sĩ lập tức đem hắn hai vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngươi xuất thủ trước a, ta để ngươi một cái cánh tay, miễn cho ngươi thua không nhận nợ. Vừa nói, Lưu Dục một bên đem cánh tay trái cong chắp sau lưng. Trọng Khang, ngươi nói ra hỏa này có thể ở chúa công thủ hạ đi đến mấy chiêu? Điển Vi thấp giọng nói. Cũng liền ba chiêu a. Hứa Trừ nói rằng. Ta nói hắn một chiêu liền phải bại, có dám theo hay không ta cược? Điển Vi gãi gãi đầu, hướng về phía Hứa Trừ nhíu mày. Cược thì cược. Đánh cược gì? Hứa Trừ cứng cổ nói. Ân. Chúng ta cược chúa công lần sau uống rượu, ai không uống rượu lưu lại thủ vệ. Điển Vi nghĩ nghĩ nói rằng. Tốt. Cược. Hứa Trừ rất là thống khoái nói rằng. Quả thật khinh người quá đáng. Điền Dự gặp Lưu Dục động tác sau giận tí mặt, vung lên nắm đấm liền đập tới. Giờ phút này Điền Dự đã quên đi vừa rồi Lưu Thủ ý nghĩ, chỉ muốn một quyền mạnh mẽ đánh vào cách đó không xa tấm kia tuấn lãng nhưng lại đáng hận trên mặt. Điền Dự quyền mang theo phong thanh đánh tới, Lưu Dục không chút hoang mang, một trường rõ ra, vững vàng cầm Điền Dự nắm đấm.